Chương 183. Tin tức. Chương 183. Tin tức. Liên Hoa Quân vừa mới mở miệng, Hứa Thái Hậu liền chú ý đến nàng cùng ngày xưa có khác biệt rất lớn, đối phương chờ tại bên cạnh mình nhiều năm, trải qua rất nhiều sóng to gió lớn. Liền trước đây chính mình như hại tiên đế, ý đồ nhiễm chỉ giang sơn lúc, Liên Hoa Quân cũng không giống hôm nay bối rối như vậy, biểu hiện có sai lầm phong độ. Nay liền chứng minh, ngoại mặt nhất định xảy ra chuyện quan trọng, mới có thể để cho Liên Hoa Quân trở nên hốt hoảng thất thố chuyện gì. Liên Hoa Quân bước thoái bộ tiến vào trong điện, tâm trung bị không an cùng sợ hãi tràn ngập, hoàn toàn không biết nên như thế nào mở miệng. Bởi vì nội vệ tin tức truyền đến đã chạm đến thánh nhân vậy ngược, chính mình mặc kệ nói cái gì, làm cái gì, đều biết nhìn thấy thánh nhân tức giận. Hứa Thái Hậu không dùng con mắt đi xem Liên Hoa Quân, mà là thở dài một cái, hỏi, là Liêu Quốc dùng hết rồi vải cống hàng năm cùng lễ ngân, tính toán tại trên chấm đăng cơ đại điện đòi hỏi lượng tiền sao? Quanh năm trông giữ chính sự, Hứa Thái Hậu đã đối với xung quanh lân cận quốc tập tính như lòng bàn tay, Liêu Quốc dưới mắt đang cùng Kim Quốc chiến loạn, quốc kho trống rỗng, không chống đỡ được mấy năm liên tục chiến sự, đối phương nhất định sẽ lợi dụng đúng cơ hội, mượn nhờ bất cứ cơ hội nào hướng cùng quốc đòi hỏi thuế ruộng cùng quốc tại Tam Quốc cùng với trong bộ tộc thực lực yếu nhất, nếu muốn lưu lại Nam Phương A kéo dài hơi tàn, cũng chỉ có thể thỏa mãn lòng tham Liêu Quốc, đem đối phương xem như chống cự ngoại địch thành lũy. Liên Hoa Quân gật đầu ứng thanh, ấn chứng Hứa Thái Hậu phỏng đoán Liêu Quốc văn thư đã thông qua sứ giả đưa giao cho Hồng Lư Tự, ngày mai liền sẽ tại trong đại điện lời chúc mừng xuất hiện. Việc này nàng không dám biết chuyện không báo, liền nên được đơn giản qua loa Liêu Đế ham muốn ăn uống, là càng lúc càng lớn. Nghe nói bọn hắn tại mấy ngày trước trong chiến tranh, bắt lại Kim Quốc cao quan đám đại thần gia quyến, liên tiếp phải về lúc trước bị đoạt đi 4 tòa thành trì. Thật có chuyện này, nghe Thừa Hiên Phường tại Liêu Quốc thám tử hồi báo, thế hệ này Liêu Đế đã ở bên trong hoàng cung ca múa mừng cảnh thái bình, để cho hơn trăm vị tăng nhân cao tụng chính mình thiết lập phong công vĩ nghiệp. Hứa Thái Hậu cười lạnh một tiếng, chậm rãi đóng lại song mỹ con mắt cũng không nói chuyện. Thông qua những năm gần đây tiếp xúc, nàng đã tin tưởng Liêu Quốc hiện nay ngoại mạnh trung làm, không chịu nổi một kích, nếu không phải là có cùng quốc những năm gần đây to lớn tướng trợ, đối phương sợ sẽ bị cùng nữ chân người tan rã chia cắt. Cái này vừa đảm nhiệm Liêu Quốc hoàng đế càng là hào đại hỉ công, ngu muội rốt nát đồ đần một cái. Mắt thấy mấy câu xuống, còn không có nói đến mấu chốt, cấp bách xuất mồ hôi chán, mang theo một chút thanh âm rung động nói, "Thái Hậu, Liên Hoa Quân đêm khuya đến thăm, cũng không phải bởi vì quốc chuyện. Rốt cuộc là chuyện gì, để cho ngươi khẩn trương như vậy?" Hứa Thái Hậu gặp Liên Hoa Quân vẫn là ấp úng, không hiểu hỏi, "Không phải quốc chuyện, lại là cái gì?" Căn cứ vào Thừa Hiên Phường truyền về tin tức, chấn động mới vừa rồi nguồn gốc từ Tần Lĩnh Hoàng Lăng. "Hoàng Lăng sao?" Hứa Thái Hậu dung mạo bình tĩnh, cũng không có đối với Bạch Liên giáo xâm lấn Lăng Tẩm biểu hiện quá mức kinh ngạc. Dù sao nàng chỉ là trên danh nghĩa cùng quốc hoàng hậu, cùng cùng quốc cũng không có quá sâu cảm tình đúng vậy, có Bạch Liên giáo ở chỗ này làm loạn tập kết, Quảng Bình hầu Hứa Thanh tại phát giác được nguy hiểm sau, chủ động đưa ra lẹn vào Tần Lĩnh sơn gốc, kêu gọi cấm quân tướng trợ. Hứa Thái Hậu mỉm cười, đối với Từ Gia Chất Nhi biểu hiện hết sức hài lòng. Kỳ thực lần này đăng cơ đại điển an bảo đảm có cấm quân tổng thống lĩnh cùng ngũ thành binh mã ti ti trưởng lo lắng, hắn không cần xuất lực gì. Nhưng Chất Nhi rõ ràng không tin được ngoại nhân, đang là hai ngày này bừng trình lên ngày làm việc trí, liền đã đến xuất tận khí lực, mau chạy đầu rơi bộ dáng khổ cực thanh nhi. Hứa Thái Hậu vốn định mở miệng cho Chất Nhi nói chút phong thưởng, nhưng bỗng nhiên ý thức được đây là việc vui mà nói, Liên Hoa Quân không cần nửa đêm quấy rầy chính mình. Nàng khuôn mặt ngưng lại, mang theo một chút nghi vấn khẩu khí hỏi, "Liên Hoa, còn phát sinh cái gì?" Thừa Hiên Vương hồi báo, nói Bạch Liên giáo tay trung nắm giữ một loại bí chế thuốc nổ, có băng sơn đất nước lực lượng kinh khủng. Quảng Bình hầu tâm hệ thiên hạ, liền chủ động phía dưới mộ, điều tra hư thật của đối phương. "Hoang đường." Liên Hoa Quân vừa nói xong, ý thức được phát sinh cái gì, Hứa Thái Hậu liền khẽ kêu lên tiếng. Lồng ngực của nàng hơi hơi chập trùng, lôi kéo sóng lớn từng trận, tuyết trắng miên miên chẳng lẽ vừa mới động tĩnh kia là bởi vì Tần Lĩnh chỗ đó xảy ra chuyện. Đúng vậy, thánh nhân. Liên Hoa Quân tiếp tục nói, Quảng Bình hầu phía dưới mộ sau vẫn không có động tĩnh, mãi đến Bạch Liên giáo tặc nhân dẫn bạo hoành thiên lôi, nổ sụt toàn bộ hàng đế lang thầm. Cấm quân lúc chạy đến, chỗ ấy cửa ra vào đã biến thành một vùng phế tích, hơn nữa ngọn núi nội bộ cũng xảy ra sụp đổ. Người Thừa Hiên Vương phỏng đoán, Quảng Bình hầu hẳn chính là bị chôn ở trong huyệt mộ. Không có khả năng. Nhẫn lại tính tử nghe xong cả sự kiện hồi báo, Hứa Thái Hậu lại khó khống chế lại tâm tình của mình. Ngày thường nàng đoan trang uy nghiêm, liền xem như quốc gia chính sự, cũng khó hớn hở ra mặt. Hôm nay tại đối mặt Hứa Thanh tung tích không rõ, sinh tử chưa biết tin tức sau, vị này chấp trưởng đại quyền nữ nhân màu sắc mất hết đi, trong gương đồng biểu lộ không có chút huyết sắc nào thanh nhi, xảy ra chuyện. Nàng hơi hơi tắt tiếng, cả người ngốc trệ tại chỗ sừng sốt nửa ngày. Chờ Trọng Tân sau khi tính hồn lại, chỉ thấy hắn đột nhiên từ dưới đất đứng dậy, phong rất vóc người ngạo nhân mở ra hoàn toàn Triệu Văn Vũ bách quan lập tức tiến cung diện thánh, điều động kinh thành phụ cận tất cả nhân thủ đi Tần Lĩnh. Chấm sống phải thấy người, chết phải thấy xác, một ngày không chiếm được thanh nhi tung tích, tất cả mọi người một ngày cũng đừng nghĩ an tĩnh. Là Liên Hoa Quân biết bây giờ Thái Hậu đang bực bội, vội vàng túi đầu đáp ứng. Dưới cơn thịnh nộ Hứa Thái Hậu, không người dám đi chạm đến hắn sắc mặt giận dữ năm. Kinh thành, nhiếp phủ. Khí sắc cùng khuôn mặt hơi có vẻ tái nhợt Lục Vãn Hòa ngồi dựa trong phòng, đối với trước mặt bàn cờ vắt hết óc, suy nghĩ các loại phương thức phá cục. Cho dù vị này tuyển ước yếu nhã, nói chuyện em ấy biết tính nữ tử nghĩ lần đủ loại biện pháp, nhưng cũng không cải biến được trên bàn cờ bạch tử bại thế, đành phải đem thắng lợi chắp tay tướng để, ném tử chịu vua. Lục Vãn Hòa đối diện, tinh tọa một cái quần áo hoa lệ mà tinh xảo, váy phiêu giật, như thơ như hỏa mỹ nhân đối phương búi tóc trải chỉnh tề, vật trang sức điểm xuyết lấy châu ngọc, dáng người uyển chuyển, giống như thủy trung hoa sen, tư sắc tướng so sánh Lục Vãn Hòa còn thắng được một bậc, giống như trên trời rơi vào phạm trần tiên tử bản tôn nhận để cho. Thẩm Sương tự đối với tới tay thắng lợi không có chút nào ý ngoại, dù sao tam phòng Lục thị am hiểu địa phương cũng không tại này, mà nàng khi còn bé đã tại trong kinh thành đánh cờ qua đông đảo kỳ thủ, chưa có thua trận có thể nói để cho ra ngũ tử, cũng vẫn như cũ có thể hiện lên nghiền ép chi thế quy mô chiến thắng tâm phục khẩu phục. Tại Tố Châu dài lớn Lục Vãn Hòa tự nhiên không biết Thẩm Sương tự uy danh, nàng chỉ cảm thấy đối phương tài đánh cờ thâm bất khả chắc, cho dù từ biểu tình trên mặt liền có thể thấy rõ hắn không có nghiêm túc, nhưng mình vẫn như cũ không cách nào đưa ra nửa phần áp lực đương nhiên, nàng cứ gọi đối phương đến đây, cũng không phải vì đánh cờ tìm niềm vui, mà là bắt nguồn từ cái kia Hứa ra họ hàng vô lễ uy hiếp. Nguyên bản Lục Vãn Hòa tìm là Hứa phủ, mở cửa đem việc này đáp ứng cũng là bốn phòng Tân thị. Nhưng đối phương tại sau khi nghĩ cả kẽ, liền sai người tới cửa bãi phòng đại phòng Thẩm thị, lợi dụng thê thiếp quan hệ đem hắn gọi đến nhiếp phủ trong phòng khách. Thẩm Sương tự hộ vệ Minh Châu, một mực tại bên cạnh cửa đứng. Đèn quang chiếu tại trên hắn cao vút cơ bắp, toát ra sáng tỏ quang trạch, tựa như chú tâm mài kim loại, ẩn chứa vô tận lực lượng ngoại có động tĩnh. Một mực tại nín thở ngưng thần, lưu ý phòng ngoại động tĩnh Minh Châu lên tiếng, tỉnh táo đang tại đánh cờ hai phòng phu nhân. Thẩm Sương tự cũng chú ý tới phòng ngoại truyền đến tiếng người cùng tiếng chiêng, hơi hơi nhíu mày, sắc mặt có chút không hiểu. Cái kia ngốc nghẽ tam phòng tặc nhân phách lối nữa, chỉ sợ cũng không dám làm đến tình cảnh thu xếp buồn chồn loại này, nhưng bây giờ kinh thành chính vào cấm đi lại ban đêm, vì ngày mai đăng cơ đại điện làm chuẩn bị, tại sao có thể có người nửa đêm ra đường? Đem khung cửa sổ mở ra. Nghe được Thẩm Sương tự mệnh lệnh, Minh Châu kéo xuống cửa sổ cái chốt, đem chất giấy cửa sổ hộ kéo ra. Chỉ thấy đêm khuya Thái Học phủ đường phố bị đột nhiên xuất hiện huyên náo thay thế, các nơi đường đi đều trở nên ồn ào bận rộn, có xe chức cùng người đi đường xuyên thẳng qua. Vốn nên yên tĩnh im lặng trên đường phố tiếng người huyên náo, cơ hồ tất cả ra tất cả hộ có quan chức bản thân người đều bị từ trong ngủ mơ tỉnh lại, chạy tới rửa mặt mặc, đem chuẩn bị xong quan bảo lễ phục mặc lên người đăng cơ đại điện muốn bắt đầu. Hắn không dám tới. Lục Vãn Hòa gặp ngoại tràng diện náo nhiệt như thế, nhẹ nhàng thở ra, xem ra người kia cũng chỉ dám ngoài miệng nói một chút, không dám thật sự gây bất lợi cho nàng. Nhưng Thẩm Sương tự lại chú ý tới quái dị cùng không quá bình thường địa phương không đúng, đăng cơ đại điện không cần sớm như vậy làm chuẩn bị, hơn nữa ngươi nhìn cái kia người đi trên đường phố, rõ ràng là thất phẩm Hàn Lâm viện kiểm điểm, quốc tử giám bác sĩ. Dựa theo những năm qua đăng cơ đại điện lệ cũ, những thứ này không người nào cần tiến cung, cũng không có diện thánh tư cách. Thẩm Sương tự tùy tiện một mắt, liền có thể đánh giá ra đám người này đi về phía trước phương hướng Thái học phủ vị trí tại đông, Hàn Lâm viện vị trí tại tây, nhưng đã sửa soạn xong hết, lên đường xe ngựa đều lái về phía hướng chính bắc cái này chứng minh, trong cung tại cấp bách triệu bách quan diện thánh. Nếu Thẩm Sương tự còn lưu lại phủ bên trong, liền có thể thông qua phụ thân giải được cụ thể nguyên do. Nhưng bây giờ thân ở nhất phủ, chỉ có thể chờ đợi Thừa Hiên Vương tin sách chuyển đến. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay tại Thẩm Sương tự suy nghĩ phút chốc thời điểm, liền có bổ câu đưa tin từ lúc mở bên cửa sổ rơi xuống, không nghiêng lệch đứng tại trước bàn. Cái này bổ câu đưa tin tới thời gian quá mức trùng hợp, để cho Thẩm Sương tự cái kia trương lãnh lược băng xương trên mặt đều hiện lên ra một chút kinh hãi kỳ quái. Thừa Hiên Vương bổ câu, làm sao lại Hoa tiểu thư? Ta nhớ được tiểu thư bị cách trước sau, liền cái kia đang vĩnh bồi bản mệnh bổ câu đưa tin còn tìm tiểu thư a. Bản mệnh bổ câu đưa tin bởi vì đặc thù tính, cho nên tại trong bổ câu đưa tin chủng loại vô cùng tốt phân biệt. Nhưng cái này từ cửa sổ ngoại rơi xuống bổ câu rõ ràng một phần của Thừa Hiên Phường không phải cái kia đan vĩnh bồi tư nhân bổ câu đưa tin. Thẩm Sương tự cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng nàng vẫn là giải khai thắt ở bổ câu trên đùi buộc dây thừng, đem bổ câu đưa tin chuyển đến tờ giấy một duyệt hết sạch thánh nhân tức giận, gọi bách quan lập tức tiến cung diện thánh. Nhìn thấy câu nói này, Thẩm Sương tự liền minh bạch học phủ trên đường kinh thành tiểu quan tại sao lại vội vã hướng hoàng thành phương hướng chạy tới. Mấy lần đại tề toàn bộ lịch sử, thậm chí là tất cả triều đại, có loại sự kiện này xuất hiện tình huống. Cơ bản đều là xảy ra khó có thể tưởng tượng đại sự. Cho dù là chấn động nạn đói, lại có lẽ là ngoại địch xâm lấn, cũng chỉ lại là đặc thù một hai bộ quan viên lập tức tiến cung. Có thể trọng yếu đến ảnh hưởng lục bộ trên dưới, có thể tưởng tượng được, Thái hậu sinh khi đến tình cảnh loại nào tần lĩnh hoàng lang bị tạc. Thẩm Sương tự nhà tâm thanh niệm xong bổ câu đưa tin bên trên tin tức, nhíu lại lông mày nhỏ nhắn suy tư phút chốc, cấp ra phỏng đoán của mình xem ra Hứa Thanh khi trước phán đoán là chính xác Bạch Liên giáo tại kinh thành cùng xung quanh địa khu động tác đều là chướng nhãn pháp, ngoài chân chính mục đích là chỗ ấy long mạch. Thẩm tỷ tỷ. Lục Vãn Hòa nghe Thẩm Sương tự nhắc lên từ gia phu con tên, có chút thấp thỏm không an mà hỏi, cái kia Bạch Liên giáo không phải tại Tố Châu hoạt động mạnh sao? Tại sao lại đột nhiên đi tới kinh thành làm loạn? Chờ tại Thâm Khuê nàng thiếu người cửa sổ ngoại chuyện, cơ bản đối với Từ gia phu quân tin tức cảm thấy hứng thú. Nhưng kể cả như thế, nàng cũng không quá minh bạch Hứa Thanh tại trên Tế Thiên đại điện anh dũng sự tích, chỉ biết là đối phương lập công lớn, bị Thái hậu sắc phong làm hầu tước. Dù là chính mình phu quân đã là hầu tước, tại kinh thành được ban thưởng lớn trạch viện, Lục Vãn Hòa cũng không có cảm thấy phu quân tương lai nhất phụ tiếp nàng trở về phủ có gì không thích hợp. Từ gia phu quân xem như đỉnh thiên lập địa nam nhân, hắn nhất định đang bận chuyện rất trọng yếu, mình có thể làm chính là tận lực không cho hắn thêm phiền. Cho nên tại cái kia Hứa thị họ hàng quấy rối chung, Lục Vãn Hòa đệ nhất ý nghĩ là dàn xếp ổn thỏa Bạch Liên giáo vốn là ở các nơi hoạt động mạnh, xuất hiện tại kinh thành chẳng có gì lạ. Thẩm Sương tự nhà tâm thanh đáp lại nói, lúc trước không có nói cho ngươi biết, cũng không có đem ngươi nhận về Quảng Bình hồi phủ, chính là đối ngươi bảo hộ. Dù sao Tân Tấn hầu tức cùng Bạch Liên giáo đối chọi tương đối, khó tránh khỏi đối phương sẽ đối với hầu phủ bên trong người hạ thủ. Nhiếp phủ bên này hạ nhân đều đi theo Niếp lão phu từ nhiều năm, là đáng giá tín nhiệm trung thành tay sai, tự nhiên không cần quá nhiều đề phòng. Lục Vãn Hòa nghe đến đó, gật đầu một cái. Mặc dù lúc trước trong lòng đều đang vì phu quân cân nhắc, nhưng vẫn là có thể nghe được chút tin đồn. Tỷ như nói phu quân bất công, đem trạch viện đều giao cho bốn phòng xử lý, không muốn đem chính mình nhận về phủ bên trong, liền lưu nàng tại nhiếp phủ tự sinh tự diệt. Nàng tự nhiên sẽ không dễ tin loa mắt, nhưng loại chuyện này truyền nhiều, vẫn sẽ ở trong lòng của nàng nổi lên gợn sóng. Bây giờ nghe được phu quân làm như vậy, lại tất cả đều là vì nàng an toàn cân nhắc, nhất thời sắc mặt từng đỏ, tâm trung xúc động không cách nào nói rõ. Sớm nhất gả cho Hứa Thanh, toàn bộ bởi vì chính mình nghĩ lầm đương thì cùng nàng tuổi nhỏ lúc thông báo Nam Hải là Hứa Thanh bản thân, nhưng về sau cái kia Hứa gia họ hàng xuất hiện, mới nhường Lục Vãn Hòa phản ứng lại, là chính mình nhận lầm người. Kết quả là, nàng lại thật sự bởi vì cha mẹ chi mệnh, môi giới chi ngôn, gả cho một cái bất học vô thuật, hoàn khố thế gia tử đệ. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước đối phương khăng khăng lưu luyến tại Câu Lan loại hoa này liêu chi địa, không chịu cùng mình tương kiến, cũng không phải bởi vì quên lúc còn tầm bé hạ định, mà là hai phe căn bản là không có liên hệ, tất cả đều là mình tại mong muốn đơn phương. Nói như vậy, đối phương mâu thuẫn tự mình đa tình chính mình cũng là chuyện thường. Nhưng phu quân sau khi mất trí nhớ, không có tiếp xúc hai người sinh ra liên hệ, lại bởi vì từ gia phủ trạch sự tình trở nên thân mật, Lục Vãn Hỏa cuối cùng dần dần ý thức được, vị này phu quân không chỉ có cùng trong lời đồn không giống nhau, còn là một vị không tưởng tượng được đối tượng phù hợp. Cái này nút trong bóng tối quan tâm, chính là tốt nhất chứng minh thực tế đúng, phu quân người đâu? Lục Vãn Hỏa trong lòng hiện ngọn, nhưng nàng không có ở bổ câu đưa tin chuyển tới thư tín bên trong nghe được từ gia phu quân tin tức, liền chủ động hỏi lên. Thẩm Sương tự lắc đầu, biểu thị trên tờ giấy nội dung chỉ nhớ đến nơi này, cũng không có những thứ khác tin tức. Chương 184. Gặp rủi ro. Chương 184, gặp rủi ro. Nhưng tâm tư nhạy cảm, thông minh tuyệt luân đại phòng Thẩm thị đã cảm thấy Hứa Thanh tình trạng có chút vi diệu. Dựa theo thái hậu nhằm vào trong phường gian tế bố trí, chính mình hẳn là bị ngăn cách đến Thừa Hiên phường sự vụ chi ngoại, không thể nhúng tay những tin tức này. Dưới mắt Thừa Hiên phường đem tình báo chuyển giao cho mình, chẳng phải là chứng minh bọn hắn không liên lạc được đương nhiệm phường chủ, xin chỉ thị thái hậu lấy được chỉ thị. Tại Thẩm Sương tự suy nghĩ rơi định thời điểm, cửa sổ ngoại bổ câu đưa tin xuề cánh, lũ lượt mà tới. Chỉ một thoáng, cả gian nhiếp phủ phòng khách bệ cửa sổ đều bị trắng như tuyết bổ câu đưa tin vây quanh, hiện ra tràng diện càng hùng vĩ. Để cho một bên Lục Vãn Hòa mở rộng tầm mắt, hơi hơi mở ra miệng thơm đây là. Minh Châu nhìn thấy cái này một màn quen thuộc, cũng sững sốt một lát, hướng tam phòng Lục thị đáp, đây là Thừa Hiên phường dùng để truyền lại tin tức bổ câu đưa tin, mỗi cái bổ câu trên thân đều có đặc thù ký hiệu. Nhưng ta gia tiểu thư đã bị cách chức, trong phường làm sao lại đem tin tức đều phái đi ở đây? Thẩm Sương tự ngược lại là không có biểu hiện ra kinh ngạc, mà là duỗi ra bàn tay trắng nõn tại một cái ngoại bày tỏ cùng ký hiệu càng nô ra bổ câu trên thân để xuống. Nàng nhẹ nhàng mở ra giấy viết thư, thấy được trong dự đoán mệnh lệnh thánh nhân mệnh, Hà Lạc Thẩm thị Thẩm Sương tự lập tức tiếp nhận Thừa Hiên phường phường chủ chức, cùng Văn Vũ bách quan tiến cung diện thánh. Quả nhiên, chính mình vị hôn phu xảy ra chuyện năm. Trong phủ công chúa, Đan Dương quận chúa đầu ngón tay che miệng, mềm mại hai gò má bay lên hai đóa ửng đỏ, phốc xích một tiếng, cười ra tiếng. Nàng tiêu nhuận thân thể hơi run rẩy, cho dù mặc vừa dày vừa nặng áo khoác, cũng vẫn như cũ để cho người cảm giác toàn thân chấn hoạt, giống như thoa phấn. Truyền tin phủ nội thị nữ kinh hồn không định, hoàn toàn không dám ở nơi này vị hỉ nộ vô thường chủ tử trước mặt biểu hiện ra biến hóa. Rõ ràng là một cái tin dữ, nàng lại không biết chủ tử của mình vì sao muốn cười vui vẻ như thế phái người bên trên Hứa phủ bày tỏ niềm thương nhớ. Tính toán, vẫn là chờ ngày mai sớm sẽ xong, ta tự mình đi thôi. Đan Dương quận chúa giống như là nghĩ tới điều gì việc hay giống như, bắt đầu phân phó thị nữ xuống, chuẩn bị cho mình ngày mai xuất hành trang phục cùng quà tặng. Thị nữ nghe xong không dám thất lễ, vội vàng lên tiếng, chạy xuống đi mở chuẩn bị ở tên này phủ bên trong thị nữ sau khi rời đi không lâu, bên trong nhà một bên khác chuyển đến dị hưởng. Sau một lúc lâu, Ngọc Hành Tinh quân mặc bộ trang, chậm rãi từ trong phòng cất bước hiện thân. Nàng hé mở gương mặt xinh đẹp bị ngày quang chiếu rọi, hé mở mặt thẹo che giấu tại hắc ám bên trong, nhìn qua phân ngoại thần bí. Ngọc Hành Hương cơ bên trên trải rộng bí mật mồ hôi, rõ ràng là vừa mới ngoại gia trở về, còn chưa tới kịp cẩn thận trà lau thân thể. Nhưng trung đường vụng trộm giấu ở trên phòng lương nàng, đã nghe lén thị nữ cho ra tin tức của chúa, ngày mai làm như vậy, sẽ có hay không có chút quá mức. Ngài dù sao cũng là Quảng Bình hầu chưa về nhà chồng nương tử, đến nhà bái phòng biểu đạt niềm thương nhớ, là người đều sẽ cảm giác đến không hoài hảo ý. Ngọc Hành Tinh quân cảm thấy không lành, dù sao mình đám người thân phận mất cảm, vốn là đối phương hoài nghi đối tượng. Cử động lần này nói không chính xác sẽ thu nhận Thừa Hiên phường càng thêm chi tiết điều tra. Nếu Đan Dương quận chúa danh tiếng tốt một chút, hay là Hứa Thanh thi thể bị tìm được, làm như vậy còn lộ ra không còn tận lực. Bây giờ tới cửa, khiêu khích chí vị vô cùng dày đặc muốn chính là như vậy. Bản quận chúa xem như Hứa Lang mệnh trung chú định thiên tứ lương duyên, hắn những thứ này thế nữ, tự nhiên muốn nghe bản quận chúa hiệu lệnh, xem ta ánh mắt làm việc. Đan Dương quận chúa u u nói xong, ngước mắt thẳng vào nhìn về phía ngoại mặt bầu trời chỗ sâu. Nàng đó là hai sao ánh sáng long lanh, con mắt quang yêu kiểu mắt to, đáy mắt làm nổi bật đi ra ngoài màu mắt, lại hiện ra hơi anh màu hồng. Nhìn qua vô cùng đáng yêu năm. Không biết qua bao lâu, Hứa Thanh ý thức từ hắc ám trung thức tỉnh, trọng tân cảm thấy sự tồn tại của mình. Hắn giống như là làm một cái nặng dài mộng cảnh, trong lòng hắn phiêu bạt ở kiếp trước trong ngàn vạn đám người, là cực kỳ nhỏ bé, cực kỳ thông thường tồn tại. Cũng không biết vì cái gì, hắn đột nhiên tại trên quanh đi quần lại vặn, trông thấy tới chỗ này rất nhiều bóng người, tỉ như người mặc bao mưa váy, đạp vớ cao màu đen tần sơ ảnh, hay là mặc xanh trắng quần áo thủy thủ, có một nửa bắp chân tấm lót trắng Đan Dương của chúa. Cái này một số người không hiểu xuất hiện, nhưng lại đều biểu hiện cực kỳ đạm nhiên, lạ lẫm, tựa hồ cùng mình không có chút nào giao tụ tập. Ngay tại Hứa Thanh không phân rõ bên nào là thực tế, bên nào là mộng cảnh một khắc này, hắn chợt từ trong dị thường này thoát thân mà ra, về tới hoàn toàn tĩnh mịch, vô hạn trong bóng tối. Suy nghĩ rơi định, Hứa Thanh hồi ức khi trước kinh nghiệm, nhớ lại Xuân Sinh Sứ ở trước mặt mình dẫn nổ thuốc nổ. Mặc dù Bạch Liên giáo chữ hàng thuốc nổ có hạn, cũng không có giống Hứa Thanh lúc trước đoán như vậy, đem trọn tòa sơn mạch nổ sụp, dẫn dắt hắn lăn xuống tại trong kinh thành. Nhưng ngọn núi sụp đổ, triệt để đem chỗ này vắng vẻ mộ huyệt chôn cất ở bên trong. Cũng may sơn động rơi xuống sụp đổ lúc, hắn cơ trí chạy xuống đi hai tầng, lợi dụng Xuân Sinh Sứ lúc trước xây dựng tế đàn tàn hơn phân nửa đá vụn, bằng không thì hắn cũng sẽ bị chôn sống trong sơn động. Chỉ là, nơi này là chỗ nào? Tại Hứa Thanh hơi hơi hoảng thần phút chốc, hắn đột nhiên cảm nhận được một dòng nước ấm bám vào bên ngoài thân. Thời gian dần qua, Hứa Thanh tứ chi khôi phục chi giác, ngũ quan cũng trọng tân hồi phục trạng thái, cả người hai mắt thanh minh, thấy được ngũ nhan lục sắc thế giới ở đây cũng không phải âm u sơn động nội bộ, mà là dãy núi tầng điện, cây cối tươi tốt nó chỗ, trước người còn có một vũng trong suốt nước sông. Nước sông chảy xuôi thanh tịnh thấy đáy thủy, tại dương quang chiếu dọi xuống lóe lấp lánh quang màu, đủ loại cây cối thấp thoáng hàn trung, lộ ra cách ngoại lóa mắt. Ngay tại Hứa Thanh cảm thấy chính mình lại trùng sinh lúc, chợt nghe một tiếng yếu ớt thở gấp cùng ho nhẹ. quay đầu lại lúc, hắn thấy được vị kia không biết tính danh nữ hiệp đối phương gương mặt xinh đẹp có chút tái nhợt, đặt ở trên người mình ngũ chỉ tinh tế và lạnh bướt, cho dù ai đều có thể nhìn ra tình trạng của nàng không tốt, vô cùng suy yếu, phảng phất một trận gió phá tới liền có thể đem nàng thổi ngã. Nhưng đối phương thâm thúy đôi mắt chung lại lập lòe kiên định ý chí, để cho người vô pháp coi nhẹ, có lẽ là nhìn thấy Hứa Thanh mở mắt thức tỉnh, vị này nữ hiệp nhẹ nhàng thư khẩu khí, giống như là bông xuống cái gì trọng trách sau đó, nàng liền cảm nhận đến một cỗ không cách nào ức chế mỏi mệt từ chỗ sâu đánh tới. Liên tục nhiều ngày chưa từng nghỉ ngơi, Dương Tiêm Ngưng cũng không còn cách nào chống cự mệt mỏi cùng ốm yếu thân thể, liền khép lại hai mắt, nghiêng thân thể hướng trên thân Hứa Thanh dựa vào tới. Hứa Thanh căn cứ nam nữ thụ thụ bất thân nguyên tắc, vốn muốn đem đối phương đẩy ra, nhưng ở xoa lên nữ hiệp lạnh buốt lại không có chút huyết sắc nào non mềm ra thì sau, hắn chú ý tới nữ tử trước mắt trạng thái không đúng, vội vàng tìm một chỗ đất bằng, đem hắn ôm. Nữ hiệp hai bên thật mỏng môi anh đào có chút tái nhợt, Hứa Thanh đang cẩn thận dò xét đối phương tình huống sau phát giác, tên này nữ hiệp đã là nọ mạnh hết đà. Không chỉ có ngạch trên đỉnh phát ra sốt cao, ngay cả chân bên trên cũng trải rộng lưới thanh cùng màu tím đậm vết tích, cho thấy đối phương phía trước đã trải qua nhiều loại va chạm, trở nên giống như đổ sứ giống như yếu ớt. Tại sao có thể như vậy? Hứa Thanh tại đem vị này nữ hiệp thân thể phóng định, liền quay người bắt đầu kiểm tra hai người sở tại địa phương, hy vọng có thể ở đây tìm được chút dấu vết để lại. Thời gian không phụ người hữu tâm, hắn quả nhiên đang thức tỉnh lúc trong sông, thấy được rất nhiều hàng đế mộ huyệt vết tích. Bởi vì tần lĩnh sơn mạch hoàng thổ nham thạch đặc thù rõ ràng, một chút dòng sông cái khác cỡ nhỏ đá vụn, rõ ràng là bị lũ lụt vọt tới ở đây. Hơn nữa để cho Hứa Thanh tin tưởng vững chắc bọn hắn là bởi vì dòng sông phiêu bạt tới đây một nguyên nhân khác, chính là hắn ở đây phát hiện một chút bể tan cảnh quần áo, nhìn qua giống như là trong huyệt mộ những người khác đồ vật. Nhưng những người này rõ ràng không có hai người bọn hắn tốt số, liền hoàn chỉnh thi thể cũng khó khăn tìm kiếm, nếu như hàng đế lăng tẩm dẫn lưu lạc thủy, để cho kỳ trùng suy sụp bộ huyệt, ngược lại là có khả năng đem bên trong lao ra tính. Cũng không biết chúng ta dọc theo những thứ này nước sông bị vọt tới nơi nào, lại qua mấy ngày. Hứa Thanh lầm bầm lầu bầu nói thầm xong, đang bước đi khoảng cách, suýt nữa bị một vật trượt chân. Hắn hùng hùng hổ hổ quay người cúi đầu, thấy được một cây bể tan cảnh hình trụ. Chỉ là đồ chơi bộ dáng có chút quái dị, giống như là mỗi loại xì lịp thể dính đặc thù chất vật. Nhưng để cho Hứa Thanh hơi tập trung, biểu lộ cũng có chút quái dị không phải khác, mà là cái đồ chơi này trung ương phía trên lại có khắc một con số một chữ. Hắn nhớ kỹ ở kiếp trước cổ đại, giống như Á Dập con số cũng không truyền vào qua văn hóa bên trong a. Tại Hứa Thanh chuẩn bị đưa tay cầm lên tới nghiên cứu phút chốc, sau lưng nữ hiệp vô ý thức ho nhẹ đối phương ốm yếu âm thanh để cho hắn đã nghĩ tới trước mắt chính sự, vội vàng bốn phía tìm kiếm khô khăn cảnh, đem hắn mang theo trở về, dùng nhất là đơn giản, đánh lửa biện pháp nhóm lửa sưởi ấm. Sau đó Hứa Thanh tại vị này nữ hiệp trong quần áo tìm được một tấm khăn mùi xoa, đem hắn dính nước rửa sạch, lại dùng lửa đốt nước nóng thẩm thấu, điệt đặt ở vị này nữ hiệp trên trán. Chính mình cũng không phải cái gì danh y gì, nhưng căn cứ vào kinh nghiệm của kiếp trước, hay là chuẩn bị một chút khẩn cấp thủ đoạn. Hơn nữa Hứa Thanh cũng minh bạch, dưới mắt hai người nhu cầu cấp bách minh hỏa sưởi ấm, cũng muốn dựa vào cái đồ chơi này tới xua đuổi rừng chung không biết tên dã thú, cho nên liền ưu tiên làm loại chuyện này. Không có cách nào, thời cổ rừng dã nguy cơ từ phía, mọi thứ đều phải chú ý cẩn thận, cân nhắc chu đến đang bố trí tốt những thứ này chuẩn bị, Hứa Thanh liền thừa dịp còn chưa đêm đen sắc trời ngoại ra, tính toán tại phụ cận tìm được quan đạo vết tích. Nếu là có thể tìm được một đầu nhân công xây dựng đường nhỏ, liền có thể đụng vào người đi đường thương khách để cho đối phương mang hai người trở lại thôn xóm hoặc là phụ cận thành trấn, liền có thể tìm được đại phu vì nữ hiệp xem bệnh, so với bọn hắn tại trong núi rừng làm dã nhân mạnh. Nhưng để cho Hứa Thanh có chút thất lạc chính là, phụ cận ngũ trăm bước bên trong, không có trông thấy bất luận cái gì con đường, có chỉ là dày đặc cây rừng, cái này để cho Hứa Thanh không thể không gác lại cái này một kế hoạch, tìm chút có thể ăn rau dại trở về. Trước đó vài ngày ăn đã quen cung đình ngự chủ sơn chân hải vị, bây giờ lại nhìn trong tay những thứ này rau dại, tự nhiên sẽ ở trong lòng hiện ra nồng nặc chênh lệch cảm giác. Bất quá chính mình rõ ràng đã đói bụng mấy ngày, trong bụng cô gọi bậy, cho nên trở lại sông cái khác Hứa Thanh cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, lợi dụng vây đá cuội nấu chút thanh thủy đồ ăn canh, ăn một chút. Chiếu cố được vị tiên nữ hiệp, hắn lại dùng phụ cận nhìn coi như miễn cưỡng đầu gỗ gõ nước, lấy ra một cái coi như có thể khiến giản dị chén gỗ, cho đối phương uy lên ăn uống tới. Lâm vào hôn mê đối phương, cơ bản đều dựa vào mãnh liệt cầu sinh ý chí đang miễn cưỡng chật lưỡi. Lấy được thanh thủy cùng những thứ này đơn giản đồ ăn sau, vị này nữ hiệp khuôn mặt cũng coi như là từ âm chuyển tình, tốt hơn một chút. Làm xong đây hết thể Hứa Thanh cũng yên tâm trung tảng đá, tìm phụ cận một cái coi như rộng rãi địa phương nằm đi lên. Bởi vì làm việc làm có chút mỏi mệt, cho nên Hứa Thanh rất nhanh liền lâm vào mộng đẹp năm. Nhẹ nhàng vui vẻ ngủ mơ chung Hứa Thanh, nguyên bản giấc ngủ chất lượng cũng không tệ lắm, nhưng lờ mờ cảm thấy chính mình giống như bị người dùng dao gác ở trên cổ. Ung dung tỉnh lại, mở hai mắt ra Hứa Thanh bỗng nhiên trông thấy, cách đó không xa nữ hiệp lẻ loi ngồi ở nơi đó, đang dùng một đôi lạnh lùng đôi mắt nhìn chăm chú chính mình. Trên người đối phương truyền đến có chút cảm giác áp bách, có thể để cho người bình thường run lẩy bẩy, không dám ngôn ngữ. Hứa Thanh lĩnh giáo qua bản lĩnh kia, dường như là võ công cảnh giới tu đến chỗ cao, học được uy áp ngươi cũng thành dạng gì, làm sao còn có tinh lực đỡ võ. Hứa Thanh không nhịn được khoát tay áo, dùng tối không duyên cớ không có gì lạ thủ đoạn đánh bại cử thế vô song cao thủ. Dương Tiêm Ngưng nghe đến câu nói này sau, giống như là quả cầu ra xì hơi, đem con mắt trung uy thế tán đi, kinh ngạc liếc nhìn về phía nó chỗ. Trước mắt chính mình cực kỳ suy yếu, bởi vì lúc trước quá độ hao phí công lực quan hệ, dẫn đến ngũ bẩn lục phụ thụ nội công phản vệ trọng thương, trở nên tính mệnh hấp hối, thoi thoát. Lại bởi vì tại trong nước sông không ngừng dùng sức, cưỡng ép mang theo đối phương lên mở, khiến trên người tình huống tăng thêm. Cho dù bây giờ khôi phục thần thức, nhưng nàng cũng không cách nào thôi động nội công, đành phải dựa vào trong cảnh giới uy áp cho đối phương áp lực, muốn khiến cho đối phương không nên khinh cử vọng động. Nàng tin tưởng nhớ kỹ, nam tử trước mắt tại Ngũ Thành binh mã ti làm quan, gieo họa trong kinh thành hoàng hoa cô nương, hẳn là một cái háo sắc hạng người. Chỉ là vừa mới đối phương câu nói kia, lại để cho Dương Tiêm Ngưng đột nhiên giật mình tỉnh giấc, ý thức được hai người lập tức tình cảnh. Bọn hắn tại không người rừng hoang, tại chính mình hôn mê trong lúc đó, đối phương chịu định chạm qua chính mình. Bằng không thì nàng sẽ không bị ôm đến ở đây, trên trán cũng sẽ không bày chính mình phương lụa khác địa phương nàng cũng có thể không so đo, nhưng mình cái này mất mặt trò hề đều bị đối phương thu hết vào mắt, trong lòng ít nhiều có chút không được tự nhiên. Cũng may hắn cũng không biết thân phận của mình, cũng không tin tưởng trước mặt mình nữ tử là hoàng lĩnh quan uy danh hiển hách, chấn nhiếp địch quốc nữ tướng quân ngươi chờ ở tại đây. Hứa Thanh đoán không được trong vị này nữ hiệp tâm suy nghĩ, cũng không muốn đi đoán tâm tư của nữ nhân. Ngủ một giấc tỉnh hắn lập tức cảm thấy bụng đang gọi, liền lại đi ra ngoài tìm kiếm một đợt, mang đến một chút có thể thức ăn rau dại. Trở lại địa phương Hứa Thanh, liền bắt đầu trên mặt đất chọn chọn lựa lựa, đem cho tới chưa lấy được chiến lợi phẩm phân lấy thành cơm trưa cùng cơm tối. Một mực yên lặng xem trò vui Dương Tiêm Ngưng chợt mở miệng, dùng yếu ớt rồi môi âm thanh nhắc nhở, thứ này không đúng. Không đúng chỗ nào? Hứa Thanh nhìn xem trên tay rau cần, bất đắc dĩ lườm đối phương một mắt, đây là dã rau cần, có protein, cắt bỏ thì rác, cà rốt làm các loại dinh dưỡng, ngươi không hiểu không cần nói mỏ ta. Dương Tiêm Ngưng vẫn như cũ suy yếu, nhưng mặt không đổi sắc, tiếp tục dùng bình thản nhỏ giọng khẩu âm đáp lại nói, thạch long nhuế cùng rau cần tướng mạo tướng gần, nhưng có chứa kịch độc, ăn nhầm sau sẽ dẫn đến khoang miệng nóng bỏng, sưng, nhấm nuốt khó khăn. Ước chừng ngũ canh giờ sau con ngươi hoàn tán, tử vong. Hứa Thanh nghe nữ tử nói có cái mũi có mắt, nửa tin nửa ngờ đem thứ này chọn lấy đi ra thạch long nhuế muốn ăn đến đi qua đa đạo chỉnh tự làm việc xử lý, bình thường dùng làm ngoại thoa, có thanh nhiệt giải độc, tiêu tan sưng tán kết công hiệu. Người đem nó cho ta, ta biểu thị cho người xem. Chương 185. Phiêu lưu. Chương 185. Phiêu lưu. Dương Tiêm Ngưng trước sớm tại du lịch hành quân lúc, liền xử lý qua rất nhiều rau dại củ khoai, dù sao hoang dã cầu sinh cũng là lãnh binh đánh giặc môn bắt buộc một trong. Tại tiếp nhận Hứa Thanh đưa tới thạch long nhuế sau, cực kỳ tỉ mỉ đem lên đi cành lá xử lý sạch sẽ, cuối cùng dùng đá cuội nghiền nát, bôi ở biên lên quần áo chân bên trên ống quần cuốn lên trên lên sau, nhàn nhạt nguyệt quang cùng hỏa quang chiếu ra nữ tử như tơ lụa giống như nhu hoặc da thịt, lộ ra nhàn nhạt hồng nhuận, trong suốt như ngọc. Hứa Thanh nhìn hơi sửng sốt, tại đối phương đem con mắt quang nâng lên, rơi vào trên người mình, mới phản ứng được động tác của mình quá mức thất lễ, giống như là không hoài hảo ý đang đổ lãng tử. Cảm quan bén nhạy Dương Tiêm Ngưng tự nhiên chú ý tới Hứa Thanh cử động, bất quá nàng cũng không có nói thêm cái gì, mà là nhạt âm thanh tiếp tục chủ đề thạch long nhuế dạng này dùng, liền có thể xử lý một chút thứ thanh, nhưng phải chú ý lá cây bên trong độc tính, không nên đem bọn chúng bôi đến rách ra miệng vết thương. Có chút lúng túng Hứa Thanh cũng nghĩ đem thoại đề kéo tới nơi khác, liền lên tiếng dò hỏi, minh bạch, nhưng mà trên người ngươi Hứa Thanh làm sao sẽ nhiều như vậy? Dương Tiêm Ngưng nghe đến câu nói này thời điểm, liền đoán ra đối phương lại đem thân thể của mình nhìn cái hơn phân nửa. Tại mặt không thay đổi ngẩng đầu ngóng nhìn Hứa Thanh một mắt sau, nàng đem hai người gặp phong ba đại khái miêu tả một lần hàng đế lăng tầm sụp đổ sau. Dâng lên sông ngầm nước sông sông phá phong bế thạch thất, chúng ta theo dòng sông hướng phía dưới trôi gần tới hơn một ngày, chúng ở giữa đường tắt rất nhiều đường sông. Hứa Thanh nghe được một nửa, liền biết cái này vài câu đơn giản lời nói sau lưng, hai người đều đã trải qua cái gì. Trường Hà mặc dù được vinh dự mẫu thân sông, nhưng trung hạ du dòng nước chảy xiết, đan là kinh thành phụ cận đường sông liền đá ngầm trải rộng, cực dễ dàng sinh ra thuyền họa, đối phương có thể tại trong hơn một ngày dòng chảy xiết đem chính mình đưa đến nơi đây, chịu định đã trải qua thường nhân khó có thể tưởng tượng khó khăn. Liên tưởng đến trên thân thể đối phương Hứa Thanh, Hứa Thanh trầm mặc phút chốc, bỗng nhiên túi lầu nói, "Nữ hiệp, chuyện lần này thật có lỗi với ngươi." Nếu không phải bởi vì ta khăng khăng muốn ngươi tới giúp ta, ngươi cũng sẽ không bị quấy nhập vào tới. Kỳ thực Hứa Thanh kế hoạch ban đầu là muốn đi ra bên trong kéo Tần Sơ Ảnh làm người giúp đỡ. Thế nhưng hai ngày Quảng Bình phủ bên trong sự vụ lượng nhiều, lại thêm vị này đưa tới cửa nữ hiệp bản lĩnh cao siêu, lúc trước pháp luân tự sự kiện bên trong lực địch khai dương tinh quân cùng đông đảo xét đỏ. Cho nên Hứa Thanh mới muốn đem vị này lợi hại tay chân lôi xuống nước, để cho nàng đi ứng phó Xuân Sinh sứ bên cạnh nhân vật lợi hại. Bây giờ đối phương bởi vì hỗ trợ lâm vào sinh tử khốn cảnh, lại đã trải qua rất nhiều khó khăn chắc trở đem chính mình từ tử thần bên cạnh kéo lại, đối với chính mình có lớn lao ơn đức. Dương Tiêm Ngưng ngược lại là không đem Hứa Thanh trong miệng sự tình để ở trong lòng, trên mặt nàng bất động thanh sắc, tiện tay nhẹ phẩy đầu gối váy, đạm nhiên nói, không cần giới hoài, lúc trước ngươi đã cứu ta. Hơn nữa trong nước có gỗ nổi xem như chèo trống, cũng không có ngươi nghĩ gian nan như vậy. Hứa Thanh nhìn ra tên này nữ hiệp cũng không để ý danh lợi, liền trong lòng trung khâm phục xong đối phương làm ra đi, hỏi hai người lập tức tình cảnh nữ hiệp biết rõ chúng ta theo dòng nước đến đâu rồi sao? Hơn nữa tại phiêu lưu trong quá trình, có hay không gặp được bắt cá thuyền ra? Theo dải sông Nam Hạ, trên đường đi thành trì cùng thôn trấn cũng không tính thiếu. Hắn cảm thấy hai người tại trong sông phiêu lưu lâu như vậy, cho dù là bởi vì thời vận không đủ không gặp được người, cũng nên cách tòa tiếp theo thành trấn thôn trang không xa. Dù sao thời cổ bởi vì tài nguyên thưa thất nguyên nhân, rất nhiều thành trì cũng là dựa vào nguồn nước thiết lập dài hà trung hạ du chi nhánh đông đảo, chúng ta bởi vì phân đạo quan hệ, cũng không có trôi đến trên nam hạ đường sông. Dương Tiêm Ngưng tại cầu sinh quá trình trung, đã từng tiến hành cố gắng. Nhưng tiếc nối là, cho dù nàng đem hết toàn lực muốn thay đổi hướng đi, nhưng hai người dựa vào mà sống đầu gỗ vẫn bị nước sông xông vào mạch nước ngầm, cuốn vào đến đông bắc phương hướng chi nhánh bên trong. Tình ngủ nàng đã căn cứ vào xung quanh hình dạng mặt đất đặc thù cùng hai người phiêu lưu thời gian làm ra tính ra. Phù hợp suy đoán địa điểm chỉ có hai nơi, toàn bộ đều tại lân cận quốc cảnh nội, ngươi biết Liêu quốc sao? Hứa Thanh sửng sốt nửa ngày, ngạc nhiên ngẩng đầu. Dương Tiêm Ngưng bởi vì ốm yếu thân thể ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, con sông này xuyên vào phương bắc, hướng về đông tụ hợp vào đến một chỗ hồ nước. Dưới mắt trừ bỏ kính hồ, cũng chỉ có ký mà long đạm hồ. Hứa Thanh dự đoán quá nhiều loại tình huống, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến hai người phiêu lưu phương hướng không phải hướng nam, mà là hướng bắc. Nếu thật như Dương Tiêm Ngưng giảng, vậy hắn tình cảnh hiện tại nhưng là nguy hiểm. Liêu quốc mặc dù ở ngoài mặt cùng cùng quốc giao vì nước bạn, nhưng mà bản thân là từ khiết đan người thống trị, tư tưởng ăn sâu bén rễ là Nam Hạ nhất thống. Hứa Thanh mặc dù đi tới nơi này trên đời thời gian cũng không nhiều, nhưng hắn cũng biết, Liêu Tề hai quốc lúc trước trong 5 tháng thường xuyên bộc phát chiến tranh, những năm gần đây tiến tới cùng nhau chỉ là bởi vì phía Bắc Kim quốc quật khởi, cùng với thế lực càng ngày càng khổng lồ. Thân phận của mình mất cảm, trên thân lại mặc hán tộc trang phục, nếu là thật để cho Liêu quốc bắt được, định sẽ coi hắn là thành áp chế cùng quốc thẻ đánh bạc. Hạt nhân hạ chàng là dạng gì, đọc qua sử thư Hứa Thanh lại tin tưởng bất quá. Cho nên hắn hiện ra đệ nhất phản ứng, chính là chính mình hai người phải bảo đảm hành tung bí mật, không thể bị Liêu quốc người phát hiện dấu vết. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh cũng có chút may mắn, chính mình hôm nay ngoại ra không có tìm được người Liêu quốc hoang vắng, nhưng hai chỗ này bên cạnh hồ đều có xây thành trấn, chờ ngày mai hướng đông, ngươi có thể dọc theo đường sông phương hướng một đường hướng bắc. Hứa Thanh nghe ra đối phương là nghĩ để cho hắn tự mình cầu sinh, lúc này hỏi ngược lại, cái kia ngươi đâu? Ta cùng với Liêu quốc người có thủ. Dương Tiêm ngưng lời nói 10 phần ngắn gọn từ mỗi loại trên trình độ tới nói, nàng chính xác không có lừa gạt đối phương. Bởi vì lịch đại cùng quốc hoàng đế tại nghị trăm phương ngàn kế suy yếu Dương gia ảnh hưởng cùng hy vọng, cho nên Dương gia tại hoàng lĩnh qua bên cạnh chiến tích hiếm khi truyền vào quân nội. Thế nhân đều chỉ biết Dương gia thế đại thủ biên quan, đánh lui Liêu quốc vô số, lại không biết các nàng còn từng mấy lần xuất quan phản kích, tại Liêu quốc cảnh nội đại bại Liêu quốc hoàng đế ngự giá thân trinh, đánh tan qua thiết kỵ. Cho nên, Dương gia lịch đại gia chủ đều tại Liêu quốc cảnh nội cực kỳ nổi danh, cơ hồ là Liêu quốc hoàng đế mắt trung đinh thị trung tâm ở đối phương trong mắt, nếu không phải cùng quốc có như thế một cái gia tộc trấn phòng thủ hiểm yếu, Liêu quốc đã sớm có thể sáp nhập, thôn tính miền nam màu mỡ thổ địa, trở thành trên đời này tồn tại mạnh nhất. Dương Tiêm Lương tự nhiên không muốn rơi xuống Liêu quốc trong tay người, cho nên nàng đã làm xong đối mặt cái chết, bị Hứa Thanh bức bỏ tại chỗ chuẩn bị ngươi tiến vào Liêu quốc thành trấn, chỉ cần giấu giếm tốt chính mình thân phận, nói thành là tới đầu hàng cùng quốc bách tính, bọn hắn sẽ không làm khó ngươi. Chờ thời cơ thành thục, đi theo hai quốc mua bán đội xe trở về cùng quốc là được. Dương Tiêm Lương tin tưởng Liêu quốc chính sách, biết đối phương sẽ không quá nhiều chú ý nghèo túng bách tính. Dù sao tại chiến loạn cùng nạn đói niên đại, thường xuyên sẽ có qua không phía dưới cuộc sống người lưu lãng tư xứ. Liền ngày mai ăn uống đều thành hy vọng xa vời, sống đều sống không nổi người, như thế nào lại để ý tôn nghiêm cùng quốc tịch, chương 186. Vào chiều. Chương 186, vào chiều ta. Nghe nói Liêu quốc người ăn lông ở lỗ, là chưa khai hóa dã man nhân, rơi xuống đám người này trong tay sống không bằng chết. Nghe vị này nữ hiệp trong lòng mâu thuẫn Liêu quốc người, Hứa Thanh tâm bên trong mừng rỡ như điên, cũng viện cái lý do ỷ lại không đi. Chỉ là thuận miệng kéo ra lý do quá mức kỳ hoa, đổi ai cũng sẽ không tin tưởng. Dị quốc người hung ác hình tượng, bình thường là cùng quốc bách tính dùng để lừa gạt người nhát gan hài đồng. Chân thực khiết đan người cũng tốt, nữ chân người cũng được, đều cùng hán nhân dài nhất trí. Dương Tiêm Lương cảm thấy, trước mắt tiểu quan quanh năm sinh hoạt tại kinh đô, cũng không tin tưởng hai người màn trời chiếu đất gặp phải nguy hiểm, cho nên mới biểu hiện như thế nhẹ nhõm tùy ý. Chờ hắn đã trải qua hung thú đảo mắt, không kịp ăn bình thường đồ ăn đắng, tự nhiên sẽ bắt đầu sinh phái ý, cho nên Dương Tiêm Lương cũng không quá nhiều ngăn cản, chỉ là hướng Hứa Thanh căn dặn lên nghỉ đêm lúc hạng mục công việc sắc trời đã tối, ta trước khi ngủ nửa đêm, ngươi ngủ sau nửa đêm. Cái này hoang sơn giá lĩnh, cũng cần trực đêm sao? Dương Tiêm Lương tiến con mắt đạm nhiên, nhân lại tính tử giải thích nói, chính là bởi vì hoang sơn giá lĩnh mới cần thay phiên trực đêm. Sơn giã bên trong không chỉ có con muỗi hổ báo, còn có chạy trốn tán loạn đạo phỉ đạo binh. Cái trước đồng dạng sẽ kiêng kỵ minh hỏa, nhưng cái sau lại vừa vặn tướng phản, bọn hắn ngược lại sẽ tìm kiếm ngủ ngoài trời rừng núi lữ nhân. Hứa Thanh nghe xong lần này thuyết tử, hơi biến sắc mặt, bừng tỉnh đại ngộ. Hắn lúc trước cảm thấy chất đầy củi lửa, bình thường giã thú cũng không dám tùy tiện tới gần nơi đây. Nhưng mình lại không để ý đến cái thời đại này trị an, thời cổ cũng không giống như kiếp trước an ổn, càng là vết chân hiếm thấy sơn giã, càng dễ dàng chiếm cứ đạo tặc giặc cỏ. Hắn cùng với một cái trọng thương chưa lành tuổi trẻ nữ tử, cơ hồ xem như đưa đến mép thịt mỡ theo người nói xử lý. Nghe Hứa Thanh công nhận đề nghị của mình, Dương Tiêm Lương đơn giản điều lý qua một lần khí tức trong người, liền gối lên cái kia cuốn khăn bông, nặng nề thiết đi. Nam tử bên cạnh mặc dù có không tốt tiền khoa, nhưng hai người cũng coi như là đồng sinh cộng tử, trải qua một ít chuyện. Dưới mắt nếu muốn mạng sống, liền không thể đem ý nghĩ đặt ở trên sai nghi cùng đề phòng, chỉ có thể mau chóng chữa trị khỏi thân thể trạng thái, tài năng tại trên không biết địa phương nhiều một ít sinh cơ. Hứa Thanh cũng không nghĩ đến, nữ hiệp này lòng dạ càng như thế rộng lớn, hoàn toàn tín nhiệm chính mình. Tuổi lửa lốt bốt vỡ vang lên, hỏa quang cùng ánh trăng nhào nặn cùng cùng một chỗ, đem đối phương phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nổi bật có lồi có lõm, xinh đẹp không gì sánh được. Lại bởi vì hai người lúc trước đường dài buôn ba duyên cớ, nữ hiệp mang bên mình mặc y phục dạ hành đã sớm hư hại không còn hình dáng ở bên hông, liền có thể trông thấy sa mỏng chất liệu bên trong quần áo trong sợi hạ sáo cái yếm, phía trên che cách một đôi tinh xảo bổ câu. Nếu là đem thân thể hơi nghiêng về phía trước, liền có thể theo cái yếm bên cạnh nhìn thấy ẩn ẩn như phát hiện bổ câu nhạy bén. Hứa Thanh cho dù không có tận mắt chứng minh thực tế, cũng có thể thông qua tên này nữ hiệp xốp giòn hoạt bánh nhuận hương cơ tưởng tượng ra xinh đẹp này chẳng cảnh. Nhưng hắn chỉ ở túi đầu nhìn ra ngoài một hồi đối phương duy mỹ khuôn mặt ngủ sau, hơi hơi rời đi một quang. Không thể không thừa nhận, vị này nữ hiệp dung mạo cùng dáng người cũng không có thể bắt bẻ, hơn nữa không giống với dung mạo diễm lệ, xen lẫn vũ mị phong tình tần sơ ảnh đối phương mỹ thể bây giờ phương diện khác. Chỉ có điều giờ này khắc này, nội tâm của hắn không có chút nào dục vọng, chỉ là tại máy móc gây nhanh cây, đem đống lửa nối liền năm. Vàng son lộng lẫy, đèn đuốc sáng choang hoàng cung trong đại điện, văn vũ bách quan hỗn loạn tại các nơi, cầm hốt bản giao đầu tiếp hai, nghị luận ầm ĩ phần lớn người đều đối lần này đột nhiên xuất hiện Triệu Kiến không biết làm sao. Tỷ như tân tấn công bộ thượng thư Cao Hoài đăng cơ đại điển liên tục nhiều ngày khởi công làm việc, đã để cho vị này tuổi gần ngũ mười lão giả không ngủ qua một ngày an ổn cảm giác, hai gò má của hắn càng lõm, nguyên bản dưới hàm xúc lấy một tia chỉnh tề râu ngắn. Lúc này cũng là giống lấy rất lâu chưa từng xử lý, có vẻ hơi lộn xộn. Cho dù cách xa 7-8 trượng khoảng cách, đều có thể từ hắn đôi kia nhìn như sơn sáng túc trọng trong con người cảm ứng được sâu đậm mệt mỏi bối rối Cao thượng thư. Tròn vo Liêu Việt thân mang nhất phẩm quan phục, cầm cánh cửa bước đi vào. Hắn trông thấy vị này quan trường lão hữu hình dạng, liền cười đụng lên tới lên tiếng chào hỏi muốn chú ý thân thể nhà, ngài thế nhưng là đại tể tòa nhà lương trụ cột. Cao Hoài nắm thật chặt hốt bản, nhíu mày khoát tay nói, thánh nhân đăng cơ đại điện biết bao trọng yếu, đừng muốn cầm lao phu treo gẹo. Ngược lại là ngươi, làm sao nhìn qua một chút việc cũng không có. Liêu Việt thu liễm nụ cười, giơ lên lông mày hỏi, nên có chuyện gì? Ngươi không phải thánh nhân tâm phúc sao? Ngươi hỏi lão phu. Cao Hoài nhìn xem mập mặt này, liền giận không chỗ phát tiết. Liêu Việt sớm tại tuyên đế đăng cơ, Khang Vương gia nhúng tay triều chính thời điểm, chính là người nhất phái thái hậu. Nhưng bởi vì cái này gia hỏa làm việc cẩn thận, lại chưa bao giờ ở trong quan trường dễ dàng đắc tội người khác, cho nên tại Bảo Hoàng Đảng thế lực khổng lồ nhất thời điểm, Liêu Việt cũng vẫn như cũ ngồi vững vàng hình bộ thượng thư vị trí. Bây giờ tuyên đế chết sớm, thái hậu chuẩn bị đăng cơ xứng đế, Liêu Việt như thế nào không biết nội tình. Xem chiến trận này, lục bộ quan viên, cấm quân phó thống lĩnh, ngũ thành binh mã ti, cơ hồ đều bị thánh nhân gọi vào nơi này, đổi lại mọi khi, không có ngũ phẩm trở lên quan chức, tại sao có thể có cơ hội tiến cung diện thánh? Đến Cao Hoài cái này một cấp bậc quan viên, cơ bản đều đã sống trở thành nhân tinh. Cho dù không có Thừa Hiên Phường như thế tổ chức tình báo đưa tin, bọn hắn cũng có thể thông qua nhìn mặt mà nói chuyện đến ra một chút tin tức. Tỷ như đại tề triều hội quy củ nghiêm, chỉ có trọng yếu ngày nghỉ lễ đại hội có thể sẽ triệu tập bách quan, phẩm cấp hơi thấp quan viên vũ tướng, ngày thường là không có tư cách đặt chân hoàng cung. Hơn nữa bởi vì đại hội nhân số đông đảo duyên cớ, cơ bản sẽ chọn tại hoàng cung phía trước ngọc bạch thạch trên bậc tiến hành. Giống như ngày hôm nay, đem tất cả mọi người đều triệu đến trong đại điện diện thánh, vẫn là lần đầu nghe thật không biết. Liêu Việt giang hai tay ra, nhún vai. Mặc dù mình ở trên triều nhất phái bị coi là thái hậu, nhưng chỉ có trong lòng của hắn tin tưởng, thánh nhân tâm tư biết bao khó khăn đoán. Trước đây Thẩm Sương tự chấp trưởng Thừa Hiên Phường khắp nơi bị Thẩm Năm Diễn dạy làm việc, đều bị cách chức thanh toán, chính mình mới tại hình bộ thượng thư vị trí ngồi mấy năm, nào dám tự coi nhẹ mình, nói là tâm phúc. Cao Hoài nhìn Liêu Việt thần sắc cũng không giống trang, liền thở dài, lắc đầu. Một bên Bình Hai chuẩn bị từ trong hai vị thượng thư miệng nghe chút bí văn quan viên gặp nói chuyện vô tật mà chấm dứt, đều xì hơi. Nhưng mà vẹn vẹn sau một lúc lâu, cửa đại điện liền truyền đến động tĩnh lớn hơn kỳ quái, vừa mới Liêu huynh tới thời điểm, cửa ra vào liền không có động tĩnh lớn như vậy à? Ta tính là gì nhân vật? Đan Dương quận chúa danh tiếng không giống như hạ quan lớn hơn. Liêu Việt cười lấy trêu ghẹo xong, liền đem ánh mắt chuyển qua cửa ra vào. Vốn cho rằng là Đan Dương quận chúa tiến cung đến thăm, lại không nghĩ rằng hai người tại đem ánh mắt ném đến một bóng người sau, toàn bộ đều sửng sốt ngây người, suýt nữa cho là mình nhìn lầm rồi. Người đến ngũ quan biết tính theo cùng, tuổi chừng 40 trở dưới, so Cao Hoài cùng Liêu Việt đều phải nhỏ một chút. Nhưng bước chân sắc mặt ung dung không đổi, cầm trong tay một cái ngà voi hốt bản, đối với chu vi đảo mắt mục quang nhìn như không thấy. Chương 187, đi sứ. Chương 187, đi sứ. Hơi có chút nhãn lực tình người, liền có thể tại vị này trung năm nam tử trên thân cảm nhận được thượng vị giả cảm giác các bách. Xem như trong triều nguyên lão Liêu Việt cùng Cao Hoài, đương nhiên sẽ không đối nó cảm thấy lạ lắm, bởi vì vị này chính là quanh năm ngồi lâu tại điện bài đại nhân vật, Thẩm Năm Diễn. Thẩm Năm Diễn lúc trước bị liên lụy vào Đông Hoàn quận vương một án, dính líu ủng hộ Bảo Hoàng Đảng, cho nên Thẩm Năm Diễn mặc dù gánh vác thủ phụ chi vị, nhưng trên tay quyền lợi lại bị thái hậu ra không, một mực chờ tại trong kinh đô phủ đệ tinh dưỡng. Hắn ngay cả tế thiên đại điện cũng không có mặt, trong triều người đều đã cho rằng Thẩm gia đã mất thế thánh nhân triệu tập bách quan, như thế nào đem thủ phụ đều gọi. Người bên ngoài đề tài nghị luận, đồng dạng là tất cả mọi người tại chỗ nghi vấn, nhưng Liêu Việt vẫn là quen thuộc tính cho nhường đường, túi người chào. Thẩm Năm Diễn tiến điện, hướng về hoàng tọa dưới cầu thang thủ tọa một đường không ngừng, nhưng ở dùng còn lại quang liếc xem đến Liêu Việt mập mạp bóng người sau, vẫn là chợt thu lại bước chân Liêu Việt. Mặc dù không biết Thẩm Năm Diễn tại sao lại bị thái hậu gọi đến đại điện, nhưng cơ cảnh Liêu Việt vẫn là trầm giọng tinh khí, biểu hiện ra cực kỳ khiêm nhường thái độ. Thẩm đại nhân ngài nói, lúc trước tiểu nữ bên kia đã tạ ngươi chiếu cố. Liêu Việt vội vàng chắp tay khách khí nói, Thẩm đại nhân nói đùa, hạ quan chỉ là theo luật xử án, chiếu quy làm việc. Những người khác nghe mơ hồ, nhưng Liêu Việt trong lòng tin tưởng, đối phương là chỉ mình thất thế sau, hình bộ đối với Thẩm gia mở một mặt lưới cách làm. Kinh thành loạn lạc sau, đại lý Tự Khanh bị phản quân sát hại, cho nên liền từ hình bộ đến cho ủng hộ tuyên đế cùng Đông Hoàn quận vương Bảo Hoàng Đảng định tội. Nguyên bản dựa theo thái hậu chẳng quan tâm thái độ, đây chính là đối với Thẩm gia cha con bỏ đá xuống giếng cơ hội tốt, nhưng Liêu Việt không chỉ không có theo dệt tội danh, ngược lại đem Thẩm Sương tự từ trong làm việc bất lợi danh sách về tới. Thẩm Năm Diễn đơn giản nói hai câu, liền tiếp theo đi đến bách quan trước mặt, vẫn không nhúc nhích đứng ở cái kia trường gỗ lê chỗ ngồi đằng sau, đem viên kia hốt bản nâng tại trước ngực, nhắm mắt chờ. Gặp thủ phụ đều như vậy quy củ, còn lại quan viên cũng không dám lô mãng, tất cả dựa theo phẩm cấp quan giai trình tự, đứng ở trong đại điện. Nhưng bởi vì bị triệu tập bách quan thực sự quá nhiều, cho nên quan viên nhóm một mực dọc theo phòng khách mài quan gạch, đứng ở cửa ra vào cùng nấc thang tiếp nhận chỗ đát, đắc. Trống trải hoàng cung đại điện chỗ sâu, truyền đến một chút dậm chân âm thanh. Dáng người cao gầy, mục quang lanh lợi Liên Hoa quân tại rũ xuống màn che sau lên cao trông về phía xa, xác định trong đại điện văn vũ bách quan đều đứng cùng sau, quay người trở lại phía sau màn kéo tay áo cúi thân. Nàng dùng một mực cung kính ngữ khí, thuận theo thuận khí nói, thánh nhân đều đến. Thẩm gia cũng đến. Thủ phụ đại nhân đã ở ban thưởng ghế ngồi bên cạnh, thẩm nữ lập tức tiến cung, tại tam khắc phía trước mới vừa qua cửa cung. Liên Hoa quân đối diện, một vòng thon dài bóng hình xinh đẹp tại hơi rung nhẹ. Thân thể của nàng đoạn linh lung bay bổng, dáng vẻ thức tha mềm mại, minh hoàng sắc tiên diễm váy bào bên trên, uy nghi thiên hạ, phồng lên ra tươi đẹp sân phong. Hơi hơi nhấc chân tiến lên, đi trên bậc thang, liền có thể nhìn thấy và táo theo bước chân nhảy một cái, có thể tưởng tượng được bên trong miên mềm biết bao phong ngập. Vị này tam hơn 10 tuổi thái hậu, ngoại bày tỏ vẫn đẹp đến cực hạn, cho dù trên mặt không có hiện lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, vẫn phong thái mê người, động lòng người đến cực điểm. Đợi nàng đi chậm rãi đi đến trên ngai vàng sau, trong đại điện văn vũ bách quan quỳ xuống đất tham viếng, lớn tiếng lớn tụng Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quan viên nhóm tiếng hô hoán đinh tai nhức óc, vang dội toàn bộ Kim Loan điện. Nhưng hứa thái hậu hôm nay triệu tập bách quan vào cung diện thánh, cũng không phải vì nghe bọn hắn ca công tụng đức, thổi phồng chính mình danh tiếng. Nàng ngồi ở kia trương trắng lệ, lập loè lóa mắt kim mang long y bên trên, nhắm mắt an thần, từ bên cạnh Liên Hoa Quân thay mở miệng giờ dần tăng khắc, hoàng lăng sụp đổ. Liên Hoa Quân không mặn không nhạt, nhưng khí thế nội tình có chút lăng nhân tiếng nói truyền ra. Lúc trước cái kia vang vọng đất trời động tĩnh, kinh thành các nơi cũng có thể cảm nhận được, nhưng đông đảo quan viên đồng thời không tin tưởng, đây là hoàng lăng sụp đổ tạo thành. Công bộ thượng thư Cao Hoài trước tiên ra khỏi hàng, nâng cao hốt bản nói, hàng đế lăng tẩm, chính là công bộ đốc tạo tu kiến, ra này chỗ sơ suất, công bộ khó khăn tội trạng trách nhiệm. Liên Hoa Quân đứng sừng ở long y bên cạnh, trầm giọng chất vấn, khó khăn tội trạng trách nhiệm. Các ngươi công bộ chẳng lẽ muốn đem long mạch tổn hại một chuyện cũng nắm vào trên đầu mình sao? Cái này đứng ra Cao Hoài nghe được hoàng lăng hủy sập một chuyện liên quan đến long mạch, cả người đều ngu ngơ ngay tại chỗ, không biết nên đáp lại như thế nào. Long mạch cùng quốc vận tức tướng quan, huyền diệu khó giải thích, nghĩ đến chính mình tùy tiện gánh trách kết quả, tên này ngũ hơn 10 tuổi lão giả râu bạc trắng trên trán đổ mồ hôi đứa ra, toàn thân cứng ngắc thánh nhân bất giận. Ban thưởng ghế ngồi cái khác thẩm năm diễn rộng vừa nói xong, bách quan lại ngũ thể ném mà, quỳ lặp lại một lần, thánh nhân bất giận. Liên Hoa Quân tiếp tục đại đế lên tiếng, long mạch bị núi lở hủy hoại, việc này lớn, không thể không nhìn. Tại các ngươi diện thánh phía trước, Thái hậu đã mệnh cấm quân tổng thống lĩnh sử thần dẫn đội chạy tới Tân Lĩnh, điều tra chuyện này. Công bộ cần phụ trách long mạch tu sửa sự nghi, đặc mệnh công bộ thị lang ngao lấy xương cùng chủ sự phiền trường nghĩa tiếp chỉ, xuất cung sau lập tức chạy tới bị tổn thương hoàng lăng. Hai tên công bộ quan viên đứng ra, liệt tại công bộ thượng thư Cao Hoài sau lưng, đồng bộ đáp, vi thần tiếp chỉ. Long mạch tại đăng cơ đại điện phía trước một đêm sập hủy, chính là điểm không may, cho nên thánh nhân quyết định tại toàn quốc cảnh nội tăng thêm thuế phú, điều cảm hoạt 3600 tớt, cống ngân tam 10 vạn lượng, tại gần đây giao tặng cho Liêu quốc, lấy đó ta cùng quốc giàu có, tân đế khí phách. Lời vừa nói ra, điện hạ yên lặng, mấy hơi sau đó một mảnh xôn xao. Một cái ngự sử trước tiên đứng ra, lớn tiếng góp lời nói, bệ hạ, long mạch bị hủy mặc dù là điểm không may, nhưng mà đem vải vóc ngân lượng chắp tay để cho tại người khác, có thể nào hiện lộ rõ ràng ta lớn quốc phong phạm? Cửu Châu các nơi tới sứ giả, chẳng lẽ là đều cho là ta đại tể sợ Liêu quốc, là bọn hắn thuộc quốc? Dèm sau Liên Hoa Quân còn chưa mở miệng, một cái ngũ phẩm quan viên liền cánh cung túi đầu, đứng dậy vi thần có chuyện giảng. Nói, người kia nâng người lên, nghiêm mặt nói, ngự sử đại nhân, ngươi có từng nghe nói tới xua hổ nuốt sói, trai cỏ tướng tranh, ngồi thu ngư ông thủ lợi? Bệ hạ cử động lần này chân ý như thế nào lại là hướng Lân quốc tỏ ra yếu kém? Dưới mắt Kim Liêu lưỡng quốc tại biên cảnh khai chiến, đánh hừng hực khí thế, nhưng thế nhân đều biết Liêu quốc bị thiệt lớn, liên tục đánh tam tràng đánh bại. Tên này ngũ phẩm quan viên nước miếng văng tung tóe, thay Hứa Thái hậu giải thích, bây giờ như đối với Liêu quốc không quan tâm, chẳng lẽ muốn chờ Kim quốc diệt đối phương, đối với ta đại tề Bắc cảnh tạo thành ý hiếp sau lại đổi ý sao? Ngự sử lạnh rên một tiếng, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, cổ nhân có nói, nhu sự tại nhân, thành sự tại thiên, không thể mạnh a. Liêu quốc bản liền đối với ta đại tề thèm nhỏ dãi tam thước, chuyện làm bây giờ cũng bất quá là bảo hộ lộ ra, uổng phí tâm cơ. Chờ Liêu quốc chỉ hoàn qua khẩu khí này, ổn định ở phương Bắc thế cục, cái tiếp theo nhằm vào quốc gia, hẳn là chúng ta. Mắt nhìn thấy hai người mùi thuốc súng càng lúc càng nồng, sẽ phải tại trên đại điện ở Mỹ lên, trên ngai vàng đạo kiếp như ẩn như hiện, dấu ở tơ vàng sau tấm bình phong hiệu điệu bóng hình xinh đẹp nhàn nhạt mở miệng đủ. Lời vừa nói ra, lập tức công chúng quan viên chấn nhiếp, không một người dám đối với hắn bất kính đi sứ Liêu quốc sứ đoàn, nhiệm vụ nặng nề, phụ trách hai quốc hiệp đẳng cụ thể sự nghi. Chúng ái khanh nhưng có thượng giai ứng cử viên. Cái này linh lung êm thai giọng nữ tự mình lên tiếng, dọa đến quỳ lạy quần thần bách quan run rẩy, không một người dám có dũng khí ngửa đầu đối mặt. Hứa Thái hậu đã quyết định sự tình, liền không cần lại đi thảo luận đối với hoặc là sai đi qua kinh đô biến cố sau, chỉ có đối với nho gia tư tưởng thâm căn cố đế lao ngoan cố mới dám đi chỉ trích vị này tân tấn nữ đế. Cho nên toàn bộ triều đình nhìn như rộn rộn ràng ràng, nhân số đông đảo, nhưng bên trong đã sớm đã biến thành nữ đế độc đoán, không có mấy người dám mạo hiểm thân ra tính mệnh ngỗ nghịch đối phương thần, có ý tưởng. Nói, trên triều đình người hơi hơi nghiêng mắt, gặp cái kia Liêu Việt cất bước bước ra, nghĩa chính ngôn từ nói, bệ hạ, nếu bàn về trên triều đình tư lịch sâu, lịch duyệt chi phong phú, không một người có thể cùng thẩm thủ phụ tướng sách so sánh nhau. Đám người hai mặt nhìn nhau, nhưng lại cũng không dám tại trên đại điện phát ra một chút xíu âm thanh. Thẩm Nam Diễn tuy bị giá không quyền lợi, nhưng là cao quý thủ phụ, biết cùng quốc sự tình quá nhiều, có thể nào phái trọng yếu như vậy nhân vật đi sứ Liêu quốc? Nhưng để cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới là trên ngai vàng nữ đế lại thật sự suy tư phúc chốc, ngược lại hỏi thẩm thủ phụ, ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Nam Diễn chợt ra khỏi hàng, hướng về phía hoàng tọa chắp tay hạ bài nói, vì quốc hiệu lực, quốc cung tận tụy, là vi thần chức trách, khẩn cầu bệ hạ cho phép. Chuẩn. Tạ chủ long ân. Quân thần bên trong, ai cũng không ngờ tới là kết cục này. Tối nay lần này diện thánh, trừ bỏ bất thình lình long mạch hủy sập cùng đi sứ đoàn Liêu quốc, thật cũng không cường điệu sự tình khác. Nhưng đại hội mở xong, thời gian còn lại đã gần kề gần bình minh, cho nên chỉ có thể từ công bộ cùng Hồng Lư tự quan viên lui ra làm việc, những người khác tại hô to xong vạn tuế lui lại đến thanh trắng ngọc thạch lối thoát, tại trước điện kim loan lặng chờ đăng cơ đại điện bắt đầu may mắn trốn qua một kiếp. Cao Hoài lợi dụng đúng cơ hội, đi tới Liêu Việt bên cạnh hỏi, vừa mới đại hội, ngươi thế nào biết thánh thượng phải phái Thẩm Nam Diễn đi sứ Liêu quốc? Liêu Mỗ vừa mới bắt đầu cũng không biết, nhưng thánh thượng triệu Thẩm thủ phụ từ trong ra chạy đến diện thánh, nhất định có lý do của nàng. Cao Hoài không hiểu tiếp tục hỏi, thánh nhân hơn nửa đêm đem bách quan tề tiểu, liền vì nói chuyện này. Liêu Việt đứng định thân thể, bốn phía quan sát không người sau hạ giọng lao cao nha lao cao, đương kim thánh nhân thế nhưng là chờ chết tiên đế, tự tay nâng đỡ tiên đế cùng bảo hòa phái, lại đem diệt trừ hầu như không còn ngon nhân. Đan là cái kia vọng nguyệt lâu chết đi cao quan dòng dõi, còn chứng minh không được thánh nhân tâm tính sao? Cao Hoài nghe Liêu Việt nâng lên việc này, cũng là câm như hến, tuổi trên 50 giản mùa thân thể nhịn không được run nhẹ nhẹ. Kinh thành nổi loạn một bộ phận nguyên nhân gây ra, liền cùng cái kia chết bất đắc kỳ tử đang nhìn trong nguyệt lâu đông đảo hoàn khố tử đệ có liên quan, những người kia đều là đương kim thế gia, lớn phẩm quan viên đích tử. Ai có thể nghĩ, toàn bộ đều chết ở một hồi không hiểu thấu đại hỏa bên trong. Mặc dù Đông Hoàn quận vương cố hết sức chứng minh chuyện này cùng Thái hậu có liên quan, nhưng bây giờ Hứa Thái hậu cầm quyền đăng cơ, ai dám ở phương diện đó nghĩ lại? Thánh nhân không phải như vậy đơn giản người vật, cho nên vị kia nghĩ gì, chúng ta cũng đừng đoán quá lộ. Bằng không chỉ có thể dẫn lửa lên thân. Cao Hoài liên tục gật đầu. Cùng lúc đó, trong điện Kim Loan bốn chu cùng nữ đem cửa đại điện cửa sổ đóng phong hảo, tiếp đó thông qua đại điện cửa sau nối đuôi nhau mà ra, bỏ không Liên Hoa quân cùng nữ đế hai người một chỗ ở bên trong điêu lương nóc vẽ, kim tượng liên tục, trải qua mấy cái triều đại phong sương to lớn trong cung điện, đầy mắt đều là ngàn năm gió hoa. Vô số chén nhỏ ánh nến đem trọn ngôi đại điện chiếu thông minh, một lát sau, một cái mày như trăng khuyết, rõ ràng con mắt rực rỡ, như hồ nước thâm thúy nữ tử bước vào trong điện. Hán khí chất tựa như tân nguyệt, hàm chứa mấy phần ôn nhu, linh động thanh tu dân nữ xương tự, bái kiến thánh nhân. Liên Hoa quân lạnh nhạt nói, ngươi bây giờ đã trở lại Thừa Hiên phường phường chủ chức, không tính dân nữ, đứng lên nói chuyện a. Tạ chủ long ân. Thẩm Xương Tự đứng dậy, vẩy lên cánh môi như cánh hoa giống như mềm mại, lộ ra mê người anh màu hồng. Hứa Thái hậu ngược lại không muốn che giấu mình tâm tư, trực tiếp đưa tay để cho bên cạnh Liên Hoa quân hỏi, vừa mới trên điện sự tình, chắc có thị nữ hướng ngươi thông báo qua, còn có cái gì không biết sao? Cực kỳ thông minh tuyệt luân Thẩm Xương Tự tự nhiên thấy rõ đến Thái hậu lời ngoại chi ý, nàng gật đầu nói, Xương Tự minh bạch, thánh nhân để cho phụ thân làm ra sử Liêu quốc sứ thần, chính là muốn dân nữ mượn cơ hội xuất hành, tại Liêu quốc cảnh nội dò xét phu quân tin tức. Lúc quá nhiều ngày, Xương Tự vẫn là như thế thông minh. Những lời này là Hứa Thái hậu tự mình mở miệng, giúp cho đối phương tán thưởng. Nếu là không minh bạch Quảng Bình hầu mất tích tin tức người, nhất định sẽ đối với Hứa Thái hậu hôm nay cử động bất ngờ không hiểu. Nhưng Thẩm Xương Tự tại tới trên đường, nhìn trên trăm lại có liên quan tới Từ gia phu quân hành tung tin tức, biết được mộ huyệt kia đã bị dẫn vào sông ngầm bá phủ, có vô số thi thể bị xông vào Trường Hạ. Chỉ cần nghiên cứu qua dài Hà Trung Hạ du luồng lách, liền sẽ biết được đường sông mở rộng chi nhánh rất nhiều, hết sức dễ dàng thiên hướng về Liêu quốc cảnh nội. Bất quá Thẩm Xương Tự còn có chút hoang mang thánh nhân, bây giờ cấm quân đang tại Hoàng Lang phụ cận ra sức, đào ra đồ vật không đủ cả tòa sụp đổ hư hại cổ mộ mười hai. Vậy hạ vì cái gì có thể vững tin, Quảng Bình hầu bị vọt tới Liêu quốc địa giới bên trong đâu? Trường Hà chủ lưu đường sông vẫn là tại Cung quốc, hơn nữa bây giờ cách xảy ra chuyện thời gian mới trôi qua bao nhiêu? Ít nhất phải cần mấy tháng thời gian tài năng đem cái kia địa phương thanh lý sạch sẽ, điều tra Hứa Thanh phải trang bị chôn cất tại ngọn núi bên trong đế vị bên trên nữ đế trầm mặc nửa ngày, cuối cùng u mở miệng nói, tin tức này là Bạch Liên giáo cho, ngươi nói chấm tin hay là không tin? Thẩm Xương Tự túi đầu hành lễ nhận sai, ra hiệu chính mình vừa mới nghi vấn có chỗ bất kính. Bạch Liên giáo làm loạn đã lâu, là đại tế mắt trung đình thị trung tâm. Tin tức bên kia truyền đến tất nhiên có vấn đề, nhưng Hứa Thanh xem như thái hậu cháu ruột, lại là Hứa gia duy nhất di truyền lại Nam Đình, dẫn đến vị này tân tấn nữ đế thả tin là có, không thể tin là không. Không thể không nói, Bạch Liên giáo đem Hứa Thái hậu nắm vừa đúng, bóc trung hắn yếu hại thánh nhân, có mấy lời Xương Tự không nên giảng, 3600 thất cảm vật cùng 10 vạn lượng cống ngân thực sự quá nhiều, sợ sẽ để cho Liêu quốc bị tiêu hao quốc lực bổ sung đầy đủ, lại nhấc lên mưa gió. Thẩm Xương Tự mặc dù nặng xem Hứa Thanh, nhưng nàng làm nhiều năm như vậy Thừa Hiên phường phường chủ, tin tưởng trong phường tiếp nhận quân tình cơ yếu, tất cả quốc nội tình. Liêu quốc tất nhiên đang cùng Kim quốc chiến đấu, nhưng nữ đế cái này tần đăng cơ hảo lễ cơ hồ bù đắp được 3 năm khai ra tuổi ngân cuối cùng cùng, thật có nuôi hổ gây họa khả năng tính. Chương 188. Đường dài. Chương 188. Đường dài trời sập xuống, còn không có Dương gia tại Hoàng lĩnh quan chống đỡ sao? Hứa Thái hậu thân sắc vẫn như cũ nhạt định, giống như là hoàn toàn không đem lân cận quốc uy hiếp để vào mắt, thanh nhi là chấm nhìn tận mắt, từng giờ từng phút, một đinh một điểm lớn lên, hắn nếu là an hảo, còn lại đều là thứ yếu. Cho nên ngươi hẳn phải biết chính mình gánh vác sứ mệnh, trọng yếu bao nhiêu. Thẩm Xương Tự tự hiểu thánh mệnh khó vi phạm, liền cúi đầu lên tiếng. Nàng kể từ tại kinh thành bên trong bộc lộ tài năng sau, liền bị Hứa Thái hậu trong một mắt tường bên trong, đặt ở trong triều làm việc. Mặc dù không có cụ thể phẩm cấp quan chức, nhưng bởi vì tra án phản tham, giám sát bách quan đặc thù chức trách, bị trong triều đại thần thận trọng đối đãi. Việc trải qua như vậy, đã tính toán Thái hậu thiên vị, nhưng cùng vị này từ Tố Châu điều tới cháu ruột tướng so, chính mình trước đây ưu đãi cũng không tính là cái gì, thánh nhân yên tâm, Xương Tự đến Liêu quốc, nhất định tận lực điều tra Quảng Bình hầu tung tích. Hứa Thái hậu gặp Thẩm Xương Tự mắt không liếc xéo, không kiêu ngạo không tự ti bộ dáng, lúc này dùng thâm thúy con mắt quan trọng tân đánh giá một lần đối phương, tinh tế cân nhắc ở trên xưng hô dùng từ. Mặc dù Thái hậu cũng minh bạch Thẩm Xương Tự cùng mình chất nhi là bởi vì hoàng mệnh cùng tiến tới, nhưng cái này mang theo một chút khoảng cách cảm giác xưng hô, vẫn để cho vị này gặp qua đủ loại việc đời, thành phụ rất sâu phụ nhân hơi khác thường. Bất quá phút chốc, nàng liền nghĩ đến một cái tân pháp tử nghe nói Đan Dương quận chúa phái người tới cửa, thăm hỏi Quảng Bình hầu phủ bốn phòng thiết thất. Thẩm Xương Tự tự nhiên cũng nhận được đầu này không quan hệ việc quan trọng tin tức, nhưng nàng lực chú ý đều đặt ở Bạch Liên giáo, Hoàng Lăng cùng Hứa Thanh mất tích một chuyện bên trên, cũng không có qua quan tâm kỹ càng chuyện này. Mặc dù Đan Dương quận chúa cử động có chút quái dị, hơn nữa chính mình cũng có thể đại khái xác định đối phương Bạch Liên giáo thân phận, nhưng bây giờ không có chứng minh thực tế, đối phương dính dấp thế lực gia tộc lại quá nhiều, thực sự không tốt đối nó hạ thủ thật có chuyện này. Lúc trước đứa nhỏ này liền nghĩ đến bên cạnh Thanh Nhi, không bằng thừa dịp dưới mắt thời gian, theo nàng nguyện. Thẩm Xương Tự đồng tử con mắt hơi nháy, có chút không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn về phía Thái hậu. Bạch Liên giáo không phải đưa tin, nói Hứa Thanh phiêu lưu đến Liêu quốc cảnh nội sao? Đan Dương quận chúa cha đẻ là cùng hoàng đế, hắn bảo đệ tuyên đế không chỉ có là nhậm chức hoàng đế, cũng là Thái hậu nhận qua làm nhi tử. Bực này thân phận cao quý, có thể nào tại Tân Lang người đều không tại thời điểm xuất giá. Hứa Thái hậu đã sớm suy nghĩ xong chuyện này, dùng ẩn chứa thâm ý lời nói nhắc nhở, "Xương Tự, ngươi là Thanh Nhi tam sách sáu mời, cưới hỏi đàng hoàng chính thê. Nạp một phòng tiếp thất, từ ngươi cái này chính thê đứng ra là được." 4. Liêu quốc cảnh nội, không biết tên mỗ địa. Sáng sớm, giữa rừng núi sương sớm lờ lờ, Khi đệ nhất sợi ngày quang xuyên thấu qua sương mù chiếu vào màn trời chiếu đất đơn sơ doanh địa, bốn chu giống như bị phủ thêm một tầng lục quang. Hứa Thanh mở mắt ra, mới phát hiện nhóm điểu là sớm nhất thức tỉnh giống loài, bọn chúng đứng ở đầu cảnh chi chi cha cha đều, phảng phất là đang thúc giục chính mình rời giường. Trải qua thời gian dài buôn ba cùng nửa đêm trong non, Hứa Thanh cơ hồ một đêm đều không ngủ ngon, nhưng nhớ tới đêm qua nữ hiệp thuyết tử, hắn cũng là đối với núi hoang rừng hoang có tân kiên kỵ. Hứa Thanh giang chống đỡ lên tinh thần, đi tới một khỏa góc nhìn tốt đẹp dưới cây, dựa vào phía trên lại nghỉ tạm một hồi. Cứ như vậy, bạn theo tên này nữ hiệp yêu ớt khẽ ngay âm thanh, Thái Dương từ đỉnh núi một bên khác một chút trèo lên, mãi đến chân chính thần mấy ngày gần đây lâm. Thời gian qua không bao lâu, nữ hiệp liền từ trong ngủ mơ thức tỉnh, chậm rãi tỉnh lại. Lúc này nàng, tựa hồ cởi ra vị kia khí độ cao thâm, toàn thân tản ra hiệp khí ngoại áo, đã biến thành một cái đơn giản chất phát thiếu nữ, vươn mắt, ngồi dưới đất chậm trì hoan thần đang chú ý đến một đạo mục quang nhìn chăm chú lên chính mình, Dương Tiêm Lưng ngay lập tức nghiêm mặt lấy đúng, thu liễm lại vừa mới có chút buông tuồng thái độ. Hứa Thanh nhìn thấy cái này mang theo một chút đề phòng cử động, không tự chủ đập chặt lưỡi, nhưng cũng không nói cái gì. Thời cổ nam nữ chi phòng nghiêm trọng, hơn nữa đối phương là ân nhân cứu mạng của mình, nàng thích làm sao làm liền làm như thế đó. Tại đêm hôm qua còn lại rau dại hàng tồn nấu canh, đơn giản dùng bên cạnh sông suối thủy lau sạch sẽ khuôn mặt cùng tứ chi sau, Hứa Thanh chủ động mở miệng hỏi, chúng ta còn muốn tại cái này địa phương đợi mấy ngày, có cần hay không ta lại đi tìm một ít thức ăn? Không cần làm phiền, chúng ta bây giờ liền đi. Bây giờ? Hứa Thanh khắp khuôn mặt là kinh ngạc, hắn thay đối phương đơn giản đã kiểm tra thân thể, biết được người này thương thế nghiêm trọng đến mức nào. Mặc dù không có quá mức rõ ràng ngoại thương, nhưng đan là cái kia lực kiệt khí hư phản ứng cùng rất nhiều chật khớp xương thân thể, liền không giống như là có thể đi được lộ bộ dáng đổi lại chính mình, đoán chừng phải tại trên giường nghỉ tam tháng tối hôm qua trực đêm thời điểm, ta đơn giản hoạt động qua, không có gì đáng ngại. Dương Tiêm Lưng âm thanh vẫn như cũ hưu khí vô lực, nhìn thế nào cũng không giống là đã khôi phục lại, nhưng từ một chút chân cùng khuỷu tay mặt ngoài nhìn, trên người đối phương sai vị đều bị uốn nắn. Hứa Thanh không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, trong lòng trung sợ hai thán phục nữ nhân này ý chí kiên định, năng lực phi phàm. Nếu là muốn đem trên thân những cái kia sai chỗ xương cốt uốn nắn, nhất định phải cố nén đau đớn, từng cây tách ra. Nhưng tại tối hôm qua, Hứa Thanh đang ngủ thời điểm, cũng không nghe thấy chu thân truyền đến bất luận cái gì âm thanh, đủ để chứng minh đối phương là tại lặng tiếng làm xong đây hết thảy các nơi sơn lâm, cơ bản đều sẽ có thôn xóm cùng thành trấn người gác rừng, bọn hắn phụ trách tuần sát mỗi sơn địa tình huống, quan sát xung quanh hoang dã tình trạng. Thời cổ tin tức thiếu thốn, dân gian rất nhiều tin tức nhiều dựa vào ngoại tới thương đội cùng quan phủ chuyển xuống cáo và biết. Hơn nữa bởi vì lưu dân giặc cướp ngang ngược nguyên nhân, những thứ này người gác rừng cũng gánh vác dò xét vùng núi tình huống, khuyên bảo ngoại gia săn thú thôn dân tránh đi phỉ hoạn lưu hành, dã thú hành hành nguy hiểm khu vực đương nhiên, bọn hắn cũng gánh vác dự phòng sân hỏa. Kiểm tra thượng du nguồn nước phải trang phiếm làm khô héo chức trách tính cả bị sông lại nghỉ ngơi hai ngày, chúng ta đã tại này ước chừng dừng lại tam tiên. Thời gian lâu như vậy, bị tuần sát rừng núi người gác rừng phát hiện là chuyện thường, cho nên phải nhanh chút lên đường. Người gác rừng việc làm, thường thường tại thôn trấn ở giữa đời đời tướng nhận, đều có 10 phần phong phú tuần sơn kinh nghiệm. Thông qua hai người dấu vết lưu lại, bọn hắn liền có thể xác định ở đây dừng lại người nào, thời gian nào. Dương Tiêm Lương tại lãnh binh lúc tác chiến, thường thường liền cần đem những thứ này bất ổn định nhân tố cân nhắc ở bên trong, phòng ngừa bại lộ chính mình chôn thiết lập kỳ binh vị trí bị quân địch sớm thấy rõ nghe lời ngươi. Vậy chúng ta muốn đi hướng nào? Ngắn ngủi mấy ngày ở chung xuống, Hứa Thanh đã hoàn toàn bị tên này nữ hiệp khuất phục. Lúc trước hắn còn tưởng rằng Dương Tiêm Ngưng là loại kia chỉ có thể vũ đao lộng thương võ giả, nhưng những thứ này lịch duyệt từ khía cạnh bộc lộ ra, đối phương tựa hồ có 10 phần trọn vẹn dã doanh kinh nghiệm phương hướng của mặt trời tại phía đông, chúng ta phải hướng đông mà đi. Dương Tiêm Ngưng đơn giản phân tích nói, ta quốc cùng Liêu quốc đô thành đều tại phía tây, đám người ở đó đông đúc, thành trấn nhiều lại đóng giữ nghiêm. Theo dòng sông đi về phía đông, vận khí tốt, có thể đuổi tới Từ Châu thành. Từ Châu? Hứa Thanh nghĩ lại chỉ chốc lát, liền minh bạch hai người lập tức vị trí. Chính xác, nếu là dọc theo trôi nổi hạ xuống lộ tuyến trở về, chịu định sẽ gặp phải phiền toái không nhỏ. Cùng Liêu hai quốc biên cảnh là trọng binh chấn giữ Hoàng Lĩnh quan, không có thông quan văn điệp chính bọn họ đừng nói là vào thành tiến quan, hoang dã bị người phát hiện liền sẽ báo cáo quan phủ. Thật sự lưu dân còn có thể tra được quê quán, bọn hắn cái này sinh trưởng ở địa phương cùng quốc người, đang từ khẩu âm liền sẽ bị người phát hiện chân ngựa đi thôi. Dương Tiêm Lưng nhàn nhạt nói xong, liền đơn giản chôn cất hai người ngủ lại vết tích, cùng Hứa Thanh cùng nhau hướng đông phương gấp rút lên đường. Nói là gấp rút lên đường, nhưng hai người bởi vì ốm yếu nguyên nhân, đi bộ không khoái, vừa đi vừa nghỉ cũng chỉ bay qua một ngọn núi. Nhìn xem dần dần mặt trời lặn thời gian cùng uốn lượn ngược lên sơn đạo, Hứa Thanh không khỏi thở dài, suy nghĩ dạng này thời gian khổ cực phải chịu bao nhiêu ngày tài năng ra mặt. Bất quá mình có thể tại trong trận kia nổ lớn nhặt về một cái mạng, cũng coi như là may mắn đừng động. Nghe được sau lưng nữ hiệp đột nhiên lên tiếng, Hứa Thanh dừng bước chân lại. Bởi vì giữa rừng núi cây cối giao thoa, lại thêm thời khắc này ngày lặn về phía tây, cho nên tầm mắt độ chênh lệch, hắn đồng thời không có phát hiện có gì cần chú ý địa phương. Bất quá hắn vẫn theo bản năng dừng lại thân hình, dừng lại hô hấp, bắt đầu quan sát xung quanh tình huống nhìn chỗ này. Hứa Thanh theo nữ hiệp chỉ đi thủ thế, thấy được một bộ cứng ngắc thối giữa thi thể. Nó dựa vào thân cây, chết đi nhiều ngày, từ trên người mặc cùng quần áo chế dạng nhìn lên, giống như là một cái nam nhân. Cũng may bây giờ mùa là cuối đông đầu mùa xuân, cho nên cỗ thi thể này thể xác hơi hơi kết xương, cũng không có tản mát ra quá nhiều thi sú. Hứa Thanh đã không phải đệ nhất lần nhìn thấy thi thể mao hải, hắn đến gần thi thể kia xung quanh, đơn giản quan sát hai mắt liền đem nó từ bỏ giữa rừng núi, tại sao có thể có thi thể xuất hiện ở đây sao? Ở đây rời xa thường nhân nơi ở, đột nhiên có thi thể xuất hiện tại trong hoang sơn giá lĩnh, liền chứng minh chu vi nhất định có nguy hiểm tiềm ẩn trên cổ thương là lưỡi dao sở trí. Lưỡi dao. Theo lý thuyết người kia tay cầm binh khí là đạo phỉ làm. Hứa Thanh thông qua nữ hiệp cho ra manh mối, suy đoán ra núi rừng này bên trong nắm giữ binh khí người, tám thành là làm loạn đạo phỉ ân, tiếp tục gấp rút lên đường a. Dương Tiêm Lưng cho ra kết luận, cũng cùng Hứa Thanh Lớn gây nên tướng cùng. Bởi vì nàng cũng không có ở bộ này thi thể bên cạnh tìm được bao phục, chứng minh hắn tại khi chết, thứ ở trên thân liền vô cùng có khả năng bị trộm phỉ cướp khoảng không. Cố này thi thể cũng không có dây dưa hai người tiến lên cấp bộ, tại tiếp tục đi về phía trước một thời gian sau, Hứa Thanh Liền đã sớm đem nó lãng quên đến sau đầu. Tướng bạn tướng làm được đường đi bên trong, hắn cùng với tên này nữ hiệp quan hệ cũng không có bất kỳ thân cận, chỉ là trong thông thường sinh hoạt hàng ngày có đa dạng ăn ý đối phương thường thường sẽ ở hắn ngoại ra tìm về rau dại cùng rau quả sau, lại kiên nhẫn tỉ mỉ xử lý một lần, xuất ra có thể bảo tồn đồ vật xem như khẩu phần lương thực, chữ hàng dự bị. Không chỉ có như thế, buổi tối trực đêm cũng là như vậy. Hứa Thanh bây giờ không cần nói bất kỳ mà nói, tỉnh lại cùng đối phương giao lưu một ánh mắt, liền có thể xác nhận xung quanh tình huống. Nhưng dạng này khô khan thường ngày, tại rất nhanh liền kết thúc ước chừng hai người khởi hành ngày thứ tư, trên đường đi xuất hiện một nhóm bốn người, đàn ông dẫn đầu đầu đội mũ rơm, người khoác áo tơi, bố phục giữa hang chớ một cái đòn đao. Phía sau hắn cách đó không xa đứng một cái khác danh tướng cùng ăn mặc, màu mắt thâm trầm nam tử. Chẳng biết tại sao, Hứa Thanh tại mới vừa rồi nhìn thấy hai người này lúc, liền có thể từ bọn hắn mí mắt phía dưới trong mắt bên trong nhìn thấy hai tàm phân âm lệ. Tại hai người phát hiện bọn hắn thời điểm, đối phương cái kia đoàn người cũng nhìn vào hắn, Hứa Thanh theo bản năng tiến lên một bước, đem nữ hiệp cách tại sau lưng cùng đối phương giao đàm luận. Dù sao hai người tại trong sơn giã hành tẩu đã lâu, chưa bao giờ cùng ngoại giới từng có giao lưu, điều này sẽ đưa đến nữ hiệp quần áo trên người từ đầu tới đuôi cũng không có thay đổi, vẫn là sẽ đem bộ phận áo lót cùng cái yếm trần trụi tại ngoại. Nhìn thói quen Hứa Thanh đương nhiên sẽ không có ý kiến gì không, nhưng ở ngoại nhân xem ra, có thể chính là một cái khác cảnh tượng. Người đối diện cũng mười phần chú ý cẩn thận, phát hiện Hứa Thanh sau liền đứng tại chỗ, cách khoảng mười mấy thước xa xa thét, người phương nào đến? Thôn dân. Cái này hoang sơn giã lĩnh, phụ cận ở đâu ra thôn xóm? Đối phương rõ ràng không tin Hứa Thanh kéo ra chuyện ma quỷ, mang theo lo nghĩ tiếp tục hỏi, nói thực ra đang nghi tính cách để cho bọn hắn nắm tay đặt ở trên chuôi đao, dường như chuẩn bị tại từ Hứa Thanh trong giọng nói tìm kiếm manh mối cùng thiếu sót. Hứa Thanh đương nhiên sẽ không tùy tiện chọc giận hai cái này đeo đao dã nhân, hơn nữa hắn lo lắng không tiêu trừ hai người này vấn đề, sẽ trêu chọc phiền toái càng lớn, liền mở miệng giải thích nói chúng ta lúc trước là, bây giờ không phải là. Hứa Thanh cao hô trả lời để cho đối diện hai người hai mặt nhìn nhau, nhưng chung một người rất nhanh ý thức được trong lời nói ý tứ, nhỏ giọng hướng về phía một người khác thầm nói, cô nam quả nữ, đi vẫn là chúng ta đầu này sơn đạo, xem ra là trong thôn An Vụng. An Vụng tại dân gian là tằng tiểu với nhau cách gọi khác, tiếng lóng. Có chút thôn xóm nếu là phát hiện có nam nữ ăn vụng, liền sẽ đem bọn hắn bỏ đói tam thiên tam đêm, trục xuất ra thôn, mặc cho hắn tự sinh tự diệt. Bởi vì dã thú cùng giặc cỏ phỉ hoạn quan hệ, loại này không có mang theo bất luận cái gì khẩu phần lương thực, lại no bụng trải qua hành hạ nam nữ hạ chẳng đều mười phần thê thảm. Liêu quốc hoang vắng, cho nên cách làm này cũng coi như chuyện thường. Tiêu Trừ Tâm trung hoài nghi, hắn chung một người kéo lên cuống họng hỏi, thì ra là thế, cần hai anh em giúp đỡ các ngươi một điểm lương khô không? Cái này vốn là cái không tệ đề nghị, nhưng Hứa Thanh lo lắng đối phương nhìn thấy sau lưng nữ nhân dung mạo khác sinh tạp niệm, chỉ lắc đầu cự tuyệt, còn chủ động ra hiệu bọn hắn sẽ để cho xuất thân vị, cho bọn hắn một đoàn người nhường đường. Cái kia hai người kỳ thực không có cho mở miệng lương dự định, nhìn thấy Hứa Thanh hai người động tác không có chút uy hiếp nào sau, cũng là giao đầu tiếp thai làm ra quyết định, thận trọng mang người đi tới. Nơi này đường núi gập ghềnh, xung quanh ngăn cách mấy bước chính là bất ngờ dốc cao, cho nên tại một chỗ coi như rộng rãi địa giới để cho lộ là yên tâm nhất động tác đối phương rõ ràng cũng không muốn tại trên đường đi lên khó khăn chắc trở, chỉ là giảm thấp xuống mũ xuôi theo, im lặng không lên tiếng gấp rút lên đường. Chờ cái kia một nhóm bốn người tới gần, Hứa Thanh bỗng nhiên phát hiện, hai người bọn họ sở khiên mang đồ vật, càng là hai tên ấu tiểu nữ hài đệ nhất tên ấu học chi niên nữ hài mặc áo thủng, thân hình nhỏ gầy, nhưng da thịt trắng nõn. Nàng mười phần khiếp đảm túi đầu, một câu nói cũng không dám nhiều lời. Một tên khác tình trạng cùng nàng tướng không kém lớn, nhưng trên thân lại giống như là da bọc xương, chu thân các nơi cũng không có quá nhiều thịt, then chốt phía dưới sẽ nhô ra xương cốt luận quích ra. Tên thứ hai thiếu nữ giống như là muốn nói gì, nên đón lại là đầu lĩnh nam nhân quát chói hai cùng một cái tát mẹ nó, không phải gọi ngươi trước mặt người khác đừng lắm miệng sao? Bởi vì đối phương mới vừa đi tới trước người duyên cớ, Hứa Thanh Trô đứng vừa vặn có thể mắt thấy đây hết thảy, hắn trực tiếp đưa tay tiếp lấy đối phương dương lên cổ tay. Chương 189, Mên Ngông. Chương 189, Mên Ngông. Hứa Thanh bản ý là ngăn lại đối phương hung ác, nhưng tại xuất thủ thời điểm chợt phát hiện tình thế cùng chính mình tưởng tượng không đúng. Chỉ thấy cái kia chuẩn bị đánh người nam tử vung tay lên, cũng không có hướng về phía nữ hài vô xuống, mà là chuyển tới khoang ngực của mình phía trước rút đoạn đao ra. Chẳng biết lúc nào, hắn tại trên đường tới vụng trộm đổi cho nhau đoạn đao vị trí, đem một mực đứng tại giữa háng đao giấu ở và táo một bên, lấy đạt đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Hứa Thanh không có tập quá võ, hoàn toàn dựa vào lấy lâm tràng phản ứng đẩy ra mở đối phương. Cùng lúc đó, một tên khác nam tử cũng từ phía sau vọt tới, tính toán đem mũi đao đâm đến trong thân thể của hắn. Hai người vẫn cho rằng, hai người chỉ có Hứa Thanh sẽ ra tay phản kháng, mấy người giết chết tiểu tử này lại đi xử lý nữ nhân kia, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Nhưng để cho hai tên nam tử đánh chết đều không nghĩ đến, tại bọn hắn sắp đắc thủ trong nháy mắt, vẫn đứng ở phía sau im lặng không lên tiếng nữ tử đột nhiên khởi hành. Một cái gần như hoàn mỹ nâng cao chân đem binh khí của hắn đá bay, sau đó thứ nhất cái nghiêng người xô chảo, liền đem cái kia bay lên cao cao đoạn đao giành lại. Không đợi hai người này có bất kỳ động tác dư thừa, cổ của bọn hắn liền bị cắt vỡ, lung la lung lay rơi ngã xuống đất. Làm xong đây hết thể Dương Tiêm Ngưng rơi xuống đất bất ổn, suýt nữa bên cạnh hoạt ngã xuống, may mắn Hứa Thanh tay mắt lênh lẹ, chạy tới giúp đỡ nàng một cái ta. Không có việc gì. Dương Tiêm Ngưng thở gấp vài tiếng, cố gắng bình phục lại lồng ngực sôi trào huyết dịch. Nàng trọng thương chưa lành, cưỡng ép thôi động công lực tự nhiên sẽ có chút tác dụng phụ, nhưng cũng may đi qua mấy ngày nghỉ ngơi, cơ thể đã khôi phục không thiếu, chỉ cần không đa dụng lực, cũng sẽ không kiệt lực ân. Hứa Thanh không tin tưởng những thứ này môn môn đạo đạo, tất nhiên đối phương nói không sao, hắn cũng sẽ không đi qua nhiều quan tâm. nhưng hắn vẫn đối vừa mới đột nhiên phát sinh dị biến lòng còn sợ hãi, cảm khái nói, không nghĩ tới chúng ta để cho hay không để cho lộ, hai người này đều làm xong giết người cướp của chuẩn bị, thực sự là âm tàn cay độc. Hứa Thanh mặc dù phát giác được hai người này không giống người tốt, nhưng dựa theo hắn khi trước suy tính, chỉ cần mình lui để cho một bước, hẳn là có thể tránh ý ngoại tiếp xúc. Hiện tại xem ra, hắn vẫn là xem thường những thứ này đạo phỉ, không nghĩ tới hai người này vậy mà lại lợi dụng tiểu nữ hài làm mồi nhử, thừa dịp hắn hấp dẫn đi sự chú ý của mình sau tùy thời hạ thủ bọn hắn là nhân nha tử, đương nhiên không muốn buông tha theo dọc đường gặp phải người. Chỉ là mấy cái đối mặt, Dương Tiêm Ngưng thì nhìn minh bạch hai người này con đường ít ai lui tới Hoang Sơn Giá Lĩnh, lại thêm tùy hành hai tiểu nữ, đều tại chứng minh bọn hắn làm hoạt động. Hứa Thanh tin tưởng, nhân nha tử là bọn buôn người tiếng lóng. Lần này chạm mặt, hay là hắn đệ nhất lần gặp được hồ sơ trong sách vợ miêu tả hung đồ, liền có chút không hiểu hỏi, nữ hiệp trên giang hồ vào Nam ra Bắc, gặp được không chỉ một lần hai lần. Đối mặt Hứa Thanh tra hỏi, Dương Tiêm Ngưng lần đầu rơi vào trầm mặc. Cái trước nhìn ra nàng không muốn trả lời vấn đề này, liền xoay người mặt hướng lúc trước bị vắng vẻ trên mặt đất tiểu nữ. Hai thiếu nữ này tại mắt thấy hai tên nhân nha tử sau khi chết đều bị dọa phát sợ, lẫn nhau tựa sát ôm ở cùng một chỗ, run lẩy bẩy đang nhìn gặp Hứa Thanh hướng các nàng đi tới sau, tên kia trên đường phát ra âm thanh thiếu nữ trong hốc mắt lóe ra nước mắt, dùng thanh âm run rẩy nói xin lỗi, thật, thật xin lỗi, ra, lương tử là bị buộc. Hứa Thanh lại không phải người ngu, tự nhiên có thể nhìn ra hành động của các nàng đều không là bản ý bị hai tên khôi ngô cao lớn tráng hán uy hiếp, cái này hai tên tiểu cô nương làm sao có lá gan nói không. Cho nên hắn chỉ là đơn giản tới gần, đưa tay giúp hai người giải khai thắt ở trên tay dây gai. Khi dây thường rỡ xuống, Hứa Thanh có thể tinh tưởng trông thấy hai thiếu nữ trên cổ tay đều bị rìm ra máu ấn, cái này cũng có thể từ khía cạnh chứng minh, chết đi hai tên nhân nha tử dọc theo đường đi đều tại kéo lấy các nàng gấp rút lên đường ra. Ngài, ngài đây là các ngươi tự do. Nhìn thấy Hứa Thanh động tác, tên kia dáng người đơn bạc, xương gầy như que tuổi thiếu nữ lắc đầu, dùng tội nghiệp giọng điệu cầu khẩn nói, ra, nếu không thì ngài vẫn là đem hai chúng ta trói lại à? Chúng ta rất nghe lời, tuyệt sẽ không cho ngài gây chuyện. Hứa Thanh hơi hơi chớp mắt, dùng có chút không hiểu mục quang nhìn về phía đối phương. Hai cái này tiểu nữ chẳng lẽ là choáng váng? Làm sao lại chủ động cầu người khác đem chính mình bắt cóc? Thiếu nữ kia gặp Hứa Thanh dò xét mình ánh mắt không dao động chút nào, lập tức liền hoảng hồn, khổ tâm nói, ra, ngài phát từ tâm, mang bọn ta đi, đem chúng ta bán được cái nào đều thành. Dương Tiêm Ngưng đến gần, dùng cực kỳ bình thản giọng điệu giải thích nói, cái này địa phương vốn là hoang vu, ít có nhân yên, ngươi để cho các nàng độc hành đồng đẳng với chịu chết. Là, đúng vậy a. Ra. Cô bé kia gặp Hứa Thanh kinh ngạc ánh mắt, lập tức minh bạch đối phương cũng không phải loại kia cùng hung cực ác chi đồ. Vì bắt được cái này một chút hy vọng sống, nàng cố gắng giải thích nói, năm ngoái lập thu, ra bên trong thu hoạch liền không tốt, lại thêm năm nay mùa đông chết rét không thiếu mạch tử. Ra mang bọn ta đi, chúng ta vô cùng cảm kích. Dương Tiêm Ngưng mặc dù tại Hoàng Lĩnh Quan nghe qua Liêu Quốc năm ngoái thu hoạch không tốt truyền ôn, nhưng nàng không nghĩ tới, Lân Quốc bình thường nông hộ đã đến bán nữ đổi lương tình cảnh. Cái này há chẳng phải là chứng minh, Liêu Quốc sẽ nên đón một hồi nạn đói. Ra. Hứa Thanh Lâm vào tiến thối tình cảnh lưỡng nan, thân phận của mình mẫn cảm, rất khó tại Liêu Quốc cảnh nội xuất đầu lộ diện. Nếu là có hai thiếu nữ gia nhập vào, dọc theo đường đi nhất định đem tăng thêm rất nhiều chuyện phiền toái. Dựa theo lẽ thường, hẳn là tránh đi loại phiền phức này, mặc các nàng tự sinh tự diệt. Nhưng chính mình dù sao cũng là nhận qua tân thời đại giáo dục thật thanh năm, nếu là trợn mắt nhìn lấy các nàng hướng đi tiền đồ chưa biết tử vong, sau này buổi tối cũng biết ngủ không yên a. Dương Tiêm Ngưng mặc dù tâm trung đã có kế hoạch, nhưng nàng vẫn là nhịn phía dưới tính tử trầm mặc không nói, muốn dùng chuyện này nhìn tình tưởng người bên người làm người năm tính có. Cái kia hai tên trên thân nhân nha tử, hẳn là chứa thông quan văn điệp. Hứa Thanh linh cơ khẽ động, nghĩ tới một cái diệu pháp chúng ta dùng hắn đông tây tiến hành, nói không chừng có thể tìm được trong thành Nam Bắc mua bán tương đối, đi theo những thứ này thương khách trở về. Bởi vì cùng nữ chân người uy hiếp, Tề Liêu Lương quốc quan hệ coi như hòa thuận, cũng có thương đội đi tới đi lui tại hai quốc ở giữa, tiến hành mậu dịch. Chỉ cần có thể giải quyết vào thành vấn đề, hai người liền giống như là có chính thức thân phận, rốt cuộc không cần ngủ ngoài trời hoang dã. Dương Tiêm Ngưng hơi chần chờ một chút, gật đầu một cái. Hứa Thanh đề nghị chính xác có thể thực hiện, mặc dù so với mình nghĩ kế hoạch phiền phức chút, nhưng lừa gạt đến một tòa thành trấn, hẳn là có thể thích đáng an đưa hai thiếu nữ. Bởi vậy, nàng cũng không lên tiếng phản đối. Hứa Thanh tại ngã xuống hai tên thi thể trên thân một hồi tìm tòi, quả nhiên, tìm được hai điệp giấy nhỏ, có thể ở phía trên Liêu quốc quan ấn. Nhưng chống ra văn thư hắn nhìn phút chốc, liền sững sờ tại chỗ, cơ hồ có chút hoài nghi mình nhìn lầm rồi chữ bên trên kinh thành. Nghe được lên kinh hai chữ, Dương Tiêm Ngưng lạnh nhạt sắc mặt cũng biến thành có chút nghiêm trọng, nàng theo bản năng hướng hai thiếu nữ nhìn lại các ngươi không phải là bị nhân nha tử bắt cóc sao? Làm sao sẽ đi lên kinh? Dựa theo Dương Tiêm Ngưng dĩ vãng lịch duyệt cùng kinh nghiệm, nhân nha tử mặc dù sẽ tại trong mẹ mìn cùng lên một cấp mệnh lệnh dắt dê đưa hàng, nhưng những người này làm việc cũng biết tận lực tránh náo nhiệt phồn hoa đại đô thành phố. Tỷ như cùng quốc kinh thành, Tô Châu, giống loại này thành phố lớn thủ tục nghiêm, để ra nghi vấn rườm rà, thoáng lộ ra chân tướng liền sẽ xảy ra chuyện. Hơn nữa hình luật đối với loại người này xử phạt cực nặng, bắt được liền sẽ bị cắt lưỡi cho gân, kéo đi diêu phố thị chúng. Nhân nha tử như thế nào để tương đối an toàn địa phương không đi, hướng Liêu quốc thủ đô bên trên kinh thành đi. Chúng ta cũng không biết. Tại nữ hiệp tra hỏi thời điểm, Hứa Thanh có thể nhạy cảm thấy, bên trong cái kia ăn mặc hơi có vẻ thành tú thiếu nữ sắc mặt hơi khác thường, ánh mắt cũng tại trốn tránh. Cho nên hắn đánh giá ra, hai thiếu nữ hẳn phải biết mình bị áp đi bên trên kinh thành tin tức, cũng không biết xuất phát từ loại nào mục đích, các nàng lựa chọn lừa gạt mà không báo. Bây giờ sắc trời mau tối, lại thêm bên cạnh có hai cỗ thi thể, Hứa Thanh không muốn lại kéo dài thời gian, liền cùng nữ hiệp đơn giản giao nói chuyện vài câu xác định thay đổi phương hướng đi đến bên trên kinh thành sau, bọn hắn trọng tân mang theo hai tên tuổi nhỏ nữ hài hướng về nơi đến phương hướng trở về năm. Tại trên đến cả đêm dừng chân mà sau, trọng tân giấy lên đống lửa. Dương Tiêm Ngưng đơn giản trên mặt đất chỉ, xác định hảo đám người giấc ngủ vị trí, hai thiếu nữ này cũng là mười phần khôn khéo chạy tới, nằm trên mặt đất dựa vào thành một đoàn ngủ, có lẽ là bởi vì đường dài bốn ba, chưa từng thật tốt nghỉ ngơi nguyên nhân, chẳng được bao lâu liền truyền đến hai người nhẹ nhàng tiếng hít thở. Lần này không đợi Hứa Thanh nói chuyện, Dương Tiêm Ngưng trước tiên mở miệng nhắc nhở, hai người kia con buôn không bình thường lắm. Làm sao ngươi biết? Phía trên phủ lớn là Liêu Quốc thứ hai đại thành, Khánh Thiên phủ lớn trương. Nắm giữ bên trên kinh thành thông quan văn điệp, cái này hai tên nhân nha tử lại không đi bình thường con đường, mà là lách qua đông đảo thành trấn, tuyển một đầu đường nhỏ. Hứa Thanh thấy đối phương tư duy kín đáo như vậy, khi trước lo lắng quét sạch sành sanh. Hắn lúc trước còn sợ tên này nữ hiệp lòng hiệp nghĩa quái phá, dẫn đến nàng quang nhìn lấy cứu trợ cái này hai tên ấu nữ, đem chính mình hai người an nguy nhìn như không thấy. Hiện tại xem ra, nàng đã sớm chú ý tới dị thường địa phương, nhưng bất kể nói thế nào, bên trên kinh thành cùng kinh đô giao lưu nhiều nhất, chúng ta tới đó, nhất định có thể tìm được phương pháp. Hứa Thanh trả lời có lưu chỗ trống, xen lẫn tư tâm. Bởi vì năm gần đây giao lưu, bên trên bên trong kinh thành có cùng quốc chú ngoại làm cho tiết, cũng chính là kiếp trước thường nói đại sứ quán. Chỉ cần có thể thuận lợi đi vào bên trên bên trong kinh thành, hắn liền có thể tìm được đối phương cho thấy thân phận, để cho hắn an bài xe ngựa thương đội tiễn đưa chính mình hồi kinh. Nhưng mà Hứa Thanh không nghĩ tới là, bên người hắn tên này hiệp nữ cũng là ý tưởng giống nhau. Dương Tiêm Ngưng cảm thấy tên này ngũ thành binh mã ti phụ tá đi theo chính mình ăn quá nhiều đắng, chính mình sẽ không để cho hắn chết tại dị quốc tha hương. Chỉ cần mình tại thượng kinh thành sứ giả trước mặt cho thấy thân phận, tự nhiên sẽ gây nên cùng quốc triều chính chấn động, đối với hai quốc tình thế có hiểu biết người, tự nhiên đều biết Dương gia tướng quân không thể ngừng tại đế quốc, sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tiếp chính mình trở về. Cứ như vậy, đều có nghĩ hai người đang nhìn nhau một mắt sau, ngầm hiểu lẫn nhau làm một lễ tiễn năm. Đêm khuya, ngân nguyệt trên không, khắp trời đầy sao. Lụa mỏng một dạng mây mù tại bầu trời đêm trung chậm rãi phiêu đãng, vào đông cũng không có ồn ào tiếng côn trùng kêu, có chỉ là lốt bốp tuổi lửa thiêu đốt âm thanh cùng thường ngày. Hứa Thanh ngồi ở bên cạnh đống lửa, tuần thú đầu hôm bốn chu an tịch, qua không biết bao lâu, bên cạnh đột nhiên truyền đến kỳ quái vận động. Hứa Thanh trông đi qua, gặp hai thiếu nữ chung một cái hơi hơi ngồi dậy, có chút bức rứt nhìn lấy mình, khuôn mặt bị nẹn phồng đỏ bừng thế nào. Ngủ không thoải mái. Nàng lắc đầu. Hứa Thanh nhìn ra manh mối, hỏi, hướng đi vệ sinh thuận tiện. Ân. Nghe được đạo này yếu ớt rồi mỗi chịu định sau, Hứa Thanh điểm gật đầu, tiện tay chỉ hướng trong rừng chỗ sâu, mà không thay đổi nói, chính mình đi thôi. Lương tử. Nhát gan, không dám. Không biết có phải hay không Hứa Thanh dọc theo đường đi không đã cho sắc mặt tốt nguyên nhân, thiếu nữ này ở trước mặt hắn liền một câu đầy đủ đều nói không ra miệng. Hứa Thanh cũng là chớp chớp mắt, có chút không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, ngươi nghĩ để cho ta cùng ngươi đi? Là. Lúc trước trên đường đi vệ sinh, hai vị kia ra. Ân, chính là cùng đi. Nói nhảm, bọn hắn là sợ các ngươi chạy. Hứa Thanh tâm bên trong nghĩ đương nhiên sẽ không nói ra, đang làm chút chuẩn bị tư tưởng sau, hắn vẫn là hướng thiếu nữ thỏa hiệp. Tại đi tới trong rừng một bên, hắn quay lưng lại, nghe sau lưng viên náo sột soạt vạt quần giải khai âm thanh. Chờ kỳ quái tư tư thanh tan mất, thiếu nữ kia mới sắc mặt e lệ đi ra. Nhìn đối phương thần sắc, chẳng biết tại sao, Hứa Thanh giống như là nghĩ tới tên kia tại trong Tố Châu phủ nữ tử, vẻ mặt trên mặt cũng có chỗ trì hoãn cùng, đưa thay sờ sờ nàng rối bời tóc không cài hảo. Lưu lại một câu nói kia sau, hắn một mình trở lại doanh địa. Thiếu nữ kia vốn bị dọa đến không dám chuyển động, khi nghe đến Hứa Thanh một câu nói kia sau, vội vàng sửa sang lại dây thắt lưng, lung la lung lay về tới ở đây. Hứa Thanh xem chừng trực đêm trên lệch thời gian không nhiều đến đang chuẩn bị đi tỉnh lại tên kia nữ hiệp đội kiếp lúc, thiếu nữ nằm trên mặt đất sát sinh sinh mở miệng kêu lên, "Ra, ngài vẫn còn chứ? Thế nào? Ban ngày chúng ta có chuyện giấu giếm ngài." Quả nhiên, Hứa Thanh khuôn mặt bảo trì bình thản, nhà tâm thanh hỏi, "Các ngươi giấu giếm cái gì?" Ra lúc ấy hỏi, "Chúng ta muốn bị mang đến bên trên kinh thành." Kỳ thực chuyện này, Lương Tử cùng Thanh Thanh là biết đến, nhưng Lương Tử lúc ấy sợ ra biết liền không tiễn, liền không dám nói. Hai thiếu nữ giấu tâm tư cử động tự nhiên không gạt được Hứa Thanh, nhưng để cho hắn cảm thấy một chút vui mừng là cái này hai nữ cũng không có đem bí mật này đối với chính mình giấu quá lâu ra, Lương Tử là bị ra ra bán cho mẹ mình, cho nên đối với bị bán chuyện này, Lương Tử cũng không sợ, cũng không hận người khác. Chỉ là lại xuất phát phía trước mô một đêm, Lương Tử nửa đêm đi vệ sinh, nghe trộm được sắt vách nhân nhà tử nói chuyện. Lương Tử nói đến đây, âm thanh đều trở nên sợ hãi rụt rè, tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ nhân nhà tử nói, chúng ta những thứ này còn cựu nhỏ không giống với những thứ khác dê, cũng là tuyển chọn tỉ mỉ, kiểm tra thực hư qua ngày sinh tháng đẻ, cung cấp bên trên kinh thành đại nhân bên trong hàng. Hứa Thanh nghe được chỗ này, thâm trung minh bạch đại khái. Xem ra hai thiếu nữ này là lo lắng cho mình sợ đối phương quyền thế, mới giấu giếm không nói. Chờ đã, không đúng. Hứa Thanh nhíu mày hỏi, tất nhiên ngươi phía trước nói mình đối với bị bán một chuyện không có câu ván hận nào, cái kia bên trên bên trong kinh thành quyền quý nhân vật, hẳn là ngươi tha thiết ước mơ đi chô mới đúng, hà tất giấu giếm chúng ta? Bình thường dân hộ coi như đem những thiếu nữ này mua lại, chỉ sợ cũng sẽ không quá tốt đối đãi các nàng. Cho nên đối phương nếu là Liêu quốc đại nhân vật, ít nhất đang ăn ăn chô ở bên trên sẽ không bạc đãi các nàng, nên tính là một cọc không tệ mua bán. Chương 190. Dương Nưu. Chương 190. Dương Nưu bởi vì nhân nha tử nói bên trên bên trong kinh thành cái kia đại nhân chân thân kỳ thực là một cái yêu quái. Yêu quái? Hứa Thanh nao nao, phút chốc mới rút về thần tới đi tới thế giới này, hắn không nghĩ tới có thể từ trong người qua đường miệng nghe được một cái khác huyền diệu khó giải thích từ ngữ. Tướng so tại Bạch Liên giáo giải xem lâu sinh phi thiên độn địa bản lĩnh cùng tu tiên đại kế, hắn đối với thần linh quỷ quái loại này miêu tả đã không cảm thấy kinh ngạc. Lương Tử gặp Hứa Thanh thần sắc biểu lộ không có biến hóa quá lớn, cho rằng đối phương không có tin tưởng chính mình thuyết tử, vội vàng mở miệng vì đi ra chứng minh thật sự. Lương Tử chính thay nghe bọn hắn nói lên bên trong kinh thành chiếm cứ một cái xích nhãn chư yêu, đầu heo cầu thân thể cực lớn, mọc đầy màu đen nhạy bén mao. Lương Tử miêu tả càng kỹ càng, Hứa Thanh càng cảm thấy chuyện này giống như là nàng huyễn tưởng. Bạch Liên giáo ví dụ đã chứng minh, những cái kia hư vô mở mịt thành tiên mà nói chân đứng không vững. vô luận là mạn đà la mê độc, vẫn là thiên lôi lan hỏa thời tiết tình trạng, kỳ thực cũng là những thứ này tặc nhân lợi dụng khoa học thượng khác biệt, giả tạo ra giả tượng đại bộ phận thế nhân chưa từng tiếp nhận giáo dục, văn hóa trình độ rất thấp, rất dễ dàng đối với loại thần tiên này quỷ quái tân trang thuyết pháp tin là thật biết nhanh ngủ đi. Hứa Thanh đơn giản an an ủi vài câu, đang khuyên nhủ đối phương không cần lo lắng, chính mình sẽ thay các nàng giải quyết vấn đề này sau, tiểu cô nương bán tín bán nghi thế đi. Nghe được đối diện đánh ra tiếng ấy, hắn trung quy là nhẹ nhàng thở ra. Chính mình không quá am hiểu cùng tiểu hài tử giao tiếp, tại lần này không hiểu bắt đầu trong lữ đồ mang lên hai người, hoàn toàn là xuất phát từ bất đắc dĩ. Thứ nhất là thiện tâm, thứ hai là thông quan văn điệp thượng thân phận, phía trên ghi chú rõ một ra bốn người, có hai tên ấu nữ tướng theo xích nhãn chưa yêu người tin tưởng sao. Nghe được bên cạnh truyền đến nhẹ giọng thì thầm, Hứa Thanh liền biết nữ hiệp đã tỉnh ngủ, chỉ là trở ngại nữ hài đang cấp chính mình thổ lộ hết tâm sự, mới không có đứng dậy nói chuyện không tin lắm, trên đời này ở đâu ra yêu quái. Đối mặt sinh tử chi giao bạn bè đồng bạn, Hứa Thanh đem lời trong lòng nói ra, ngươi nếu là trong lo lắng bên trên kinh thành bên trong có yêu quái, chúng ta còn có thể tuyển khác lộ trở về, dù sao cái kia thông quan văn điệp tại lưỡng địa ở giữa thành trấn đều dễ dùng. Dương Thiêm Ngưng không có trả lời, chỉ là dùng thái độ lạnh nhạt cự tuyệt đề nghị của hắn đi nghỉ ngơi a, ngày mai đường phải đi còn rất dài. Hứa Thanh đã có thể sở tinh tường đối phương tính cách, liền không có tranh cãi nữa luận, nằm trên mặt đất ngủ thật say năm. Kinh thành. Cục gạch ngói xanh thành cung bên trên, bốn phía răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Sắp xếp lên đèn lồng đỏ cùng lụa đỏ tại gió trung chập chờn, tựa như một hồi bức họa xinh đẹp. Hôm nay nữ chủ giác người khoác một thân diễm hồng sắc áo cưới, hoa đẹp tuyệt luân, trên đầu kim phượng ngọc trâm tại ngày quang phía dưới tỏa sáng lấp lánh, đẹp giống như sương sớm, làm cho người không dám nhìn. Phủ công chúa Chu Vi cung nữ đều túi thân túi đầu, run lẩy bẩy. Bởi vì trong bất chi bất giác, vị này hỉ nộ vô thường, tàn nhẫn bạo ngược quận chúa đã nhìn chằm chằm trong gương đồng chính mình, nhìn có một giờ. Trong thời gian lâu như vậy, Đan Dương quận chúa cũng không có bất kỳ động tác, đủ để cho Chu Vi người run như cầy sấy không biết hôm nay ta đây cùng nàng, ai nhìn càng đẹp một chút. Đan Dương quận chúa tại yên lặng một lúc lâu sau, cuối cùng lông mi cong nở nụ cười, lộ ra một cái mê hoặc nụ cười mê người. Nụ cười của nàng giống như là thẩm thấu đến trong đôi mắt, như đầy sao tô điểm bầu trời đêm, gió xuân phất qua mặt hồ, mang theo tầng tầng gợn sóng. Trước đây Thẩm Xương tự cùng Hứa Thanh đại hôn, thế nhưng là cử hành vô cùng nặng nề, đã cách nhiều năm cũng vẫn là cùng quốc người sĩ nói chuyện say xưa chủ đề. Bây giờ chính mình là cao quý quận chúa, thân phận địa vị không ai bằng, lại có thể nào hạ xuống sau lưng đối phương. Đan là trên mũ vượng khăn quàng vai này đồ án, chính là quốc bên trong đại gia một châm nhất tuyến, án lấy hoàng thất cao nhất quy cách văn tú đi ra ngoài, chỉ so với đăng cơ long bảo đường vân thấp nhất đẳng. Nàng chính là muốn tại cái gì địa phương thượng đô vượt trên đối phương một bậc, còn để cho Quảng Bình hầu phụ chính thê chi vị, tại vô hình trung rơi vào trên người mình đi qua nhiều năm như vậy so sánh, tương đối, Đan Dương quận chúa biết rõ Thẩm Xương tự là một cái dạng gì người. Chính mình sẽ đoạt năm. Đan Dương quận chúa xuất giá là cả trong kinh thành đại sự, dù sao tại trong mấy năm gần đây, liền tam tuổi tiểu nhi đều nghe nói qua Đan Dương quận chúa tên tuổi bình thường bách tính đối với phú quý nhân gia sinh hoạt vốn là tâm hoài hướng tới, chớ đừng nhắc tới Đan Dương quận chúa là hoàng gia nữ nhi, hoàn toàn xứng đáng cùng quốc đỉnh lưu đương nhiên, trận này tiệc cưới còn hấp dẫn cùng quốc các giới đỉnh lưu. Tại trong mấy năm gần đây, Đan Dương quận chúa cực nhạc chi yến càng làm càng lớn, tất cả tầng tinh anh cơ bản đều đến tham qua quận chúa cử hành yến hội. Cho nên đám người đối với Đan Dương quận chúa tài lực cùng năng lực cũng là lòng dạ biết rõ, giống như lúc trước từ Liêu quốc đào tới tù binh, ai có thể có loại này bản sự. Đan Dương quận chúa không có để cho kinh thành bên trong người nhóm thất vọng, cơ bản mỗi cái tới Quảng Bình hầu phụ chúc mừng chúc khách nhân, đều lấy được một phần có giá trị không nhỏ lễ vật. Dựa theo chức vị cùng phẩm cấp cao thấp, thậm chí có người có thể cầm tới giá trị liên thành tranh chữ, cùng cực kỳ hiếm thấy bảo thạch san hô. Tần sơ ảnh cả một ngày, cơ bản đều tại xử lý đến thăm khách nhân. Cho dù Quảng Bình hầu phủ thừa tập Đông Hoàn quận vương địa bàn, cái sau lại tự mình tiến hành xây dựng thêm, đem hắn tăng xây vì toàn bộ kinh thành lớn nhất tư nhân phụ đệ, nhưng phủ bên trong vẫn không cách nào tiếp đãi số lượng đông đảo khách mời. Bất đắc dĩ tình huống phía dưới, Tần Sơ Ảnh chỉ có thể bao xuống phủ cận từ lâu, để cho bọn hắn ở bên trong chờ đợi. Những thứ này khách mời nên cũng không dám có lời oán giận. Dù sao Hứa Thanh là nữ đế duy nhất cháu ruột, bây giờ lại là Đan Dương quận chúa vị hôn phu. Mấy đạo quang tươi xinh đẹp thân phận gia trì, đã để cho hắn trở thành đại tề đệ nhất nam tử. Hơn nữa nữ đế đối nó thái độ cũng cực kỳ bao dung. Liên trang hôn sự này quy mô cùng mấy ngày trước đây đăng cơ đại điện tướng sánh ngang, nàng cũng không nói cái gì. Tướng phản, cung trung còn có lưu nôn, thuyết nữ đế ám chỉ cung chuyện phòng, để cho bọn hắn vì trận này đại hôn tận tâm tận lực tất cả tới tham quan viên đều phải dựa theo bức họa so với đăng ký, bọn hắn mang tới quà tặng đều phải công công chỉnh chỉnh ghi lại ở cuốn. Hiếm có một tia khoảng cách, Tần Sơ Ảnh căn dặn bên cạnh thiếp thân nha hoàn, mệnh bọn hắn tương lai tham khách mời sự tình xử lý tốt. Lưu lại Thúy Nhi cùng Dương Liễu ở tiền viện việc làm sao, Tần Sơ Ảnh cũng là tranh thủ lúc rảnh rỗi, đặt một bộ màu tím váy sa mà váy, đi tới hậu viện. Trên đường nhìn thấy Tiểu Hoàn tại tu bổ lục thực, liền gửi cho nàng lên tiếng chào hỏi đại khái xử lý một chút là được, nạp cái ngũ phòng thiếp thất mà thôi, không cần nghiêm cẩn như vậy. Tiểu Hoàn mắc cỡ đỏ mặt, hướng tứ thiếu nãi nãi cúi thân hành lễ. Trong viện việc làm có chuyên nghiệp hạ nhân phụ trách, nàng xem như hầu gia thiếp thân nha hoàn, kỳ thực chỉ cần chiếu cố tốt Hứa Thanh sinh hoạt một chút là được. Nhưng thiếu gia những ngày này đi ra ngoài làm việc không thấy bóng dáng, ngay cả kết hôn loại đại sự này cũng chưa trở lại. Tiểu Hoàn trong lòng thần trương, lại nghĩ đến vì đại gia thêm ra một phần lực, ngay tại trong viện bận rộn. Bởi vì nàng từ khác hạ nhân nơi đó nghe nói, tân gả vào hầu phủ Đan Dương của chúa, tại toàn bộ kinh thành là có tiếng ngang ngược càng rỡ, không thèm nói đạo lý. Tiểu Hoan muốn tận lực đem ở đây thay đổi xong, để cho vị kia Kim Chi Ngọc Diệp quận chúa trải qua thoải mái chút. Tần Thục Ảnh đi qua đình viện, đi tới hậu viện phòng cưới ở đây trước kia là Đông Hoàn quận vương phòng ngủ chính, nhưng bởi vì quá mức rộng rãi, trang sức quá mức xa xỉ hoa, một mực bị Quảng Bình hầu phủ đám người vắng vẻ. Bây giờ Đan Dương quận chúa đến hầu phủ, vừa vặn đem căn này phòng ngủ chính bay trên không, Trọng Tân thu thập một lần đem lụa đỏ ti gấm phủ lên, bốn chu dán lên chúc mừng hỉ chữ, cả căn nhà liền có cảm giác. Tần Sơ Ảnh lúc tiến vào, nến đỏ thiêu đốt hỏa quang thấp thoáng phía dưới, một cái sắc đẹp đoan trang, nghi tính thể rảnh rỗi, nhu tình sức thái nữ tử ngồi ở chỗ đó, xử lý một chút hồ sơ đối phương chính là kinh thành Thẩm thị, đại tề thủ phụ Thẩm Nam Diễn độc nữ, Thẩm Sương Tự. Tại Quảng Bình hồi phủ, nàng còn có một thân phận khác, đó chính là nơi này nữ chủ nhân. Trọng Tân đảm nhiệm thừa hiên phường phường chủ, Thẩm Sương Tự lại đem mọi khi trong sinh hoạt địa bộ cầm tới, xử lý đến không hết chính vụ. Nàng cung phụ thân Thẩm Nam Diễn một dạng, tựa hồ trời sinh liền có thể xử lý tốt những vật này tỉ tỉ. Tần Sơ Ảnh lên tiếng chào hỏi, dẫn tới cái này băng cơ ngọc cốt, thanh tú đẹp lạnh lùng nữ tử ngước mắt, gật đầu lên tiếng. Nàng nhìn lướt qua trong phòng, lập tức liền phát hiện nơi này làm trái cùng cảm giác xuất hiện ở nơi nào, lên tiếng cải chính, thời gian một nén nhang kết thúc, chính là đám cưới ngày tốt nên đem những vật này bay trên không, mang lên rượu mừng. Không đợi, Thẩm Sương Tự đồng tử tựa như ảo mộng, thuần túy và lạnh nhạt đoạn thời gian trước Quảng Bình Hầu đem trong phường sự vụ gác lại, chất đống rất nhiều quân cơ tin tức quan trọng, vừa vặn thừa dịp lúc này thời gian đưa chúng nó xử lý tốt. Tần Sơ Ảnh gặp Thẩm Sương Tự còn cùng chính mình lúc trước nhận biết bộ dáng nhất trí, nhếch lên thật mỏng môi đỏ, mỉm cười. Nàng quay người đóng cửa phòng, ánh mắt cùng phòng ngoại chờ lấy Minh Châu tương đối mà qua. Thẩm Sương Tự cũng chú ý tới Tần Sơ Ảnh cử động, nàng liếc nhìn hồ sơ tiểu chữ tốc độ trở nên chậm, phân tâm hỏi, có chuyện gì sao? Đương nhiên là có. Tần Sơ Ảnh khai môn kiến sân hỏi, Thẩm tỷ tỷ, ở đây chỉ có hai người chúng ta, ngươi cùng giao cái thực chất như thế nào? Các ngươi đại phòng thật chẳng lẽ dự định để cho cái kia quận chúa gả vào hầu phủ ở chỗ này? Tần Sơ Ảnh mặc dù cùng cái kia Đan Dương quận chúa không có quá nhiều giao tụ tập, nhưng giác quan thứ 6 của nữ nhân rất là nhạy cảm. Tại Hứa Thanh tung tích không rõ, đối phương lại vẫn muốn thực hiện nữ đế mệnh lệnh, gả vào Quảng Bình hồi phủ lúc. Tần Sơ Ảnh liền minh bạch, đối phương tuyệt không phải đùa giỡn chơi mà thôi. Nhưng nàng xuất thân thấp hèn, từ lúc trước trong hoàng cung tao ngộ liền có thể nhìn ra, chính mình không lớn chịu vị kia nữ đế chào đón chúng ta tại kinh đô lớn lên, tự nhiên đều nghe qua lẫn nhau sự tích cùng danh hiệu. Cái kia Đan Dương quận chúa tiền khoa ác liệt không nói, còn cố ý để cho người phủ công chúa đem vàng bạc châu báu đem đến hồi phủ, đưa chúng nó phân phát cho chúc khách mời. Đô đần đều có thể nhìn ra, Đan Dương quận chúa cử động không hề tầm thường, là tại hiện lộ rõ ràng chính mình tài lực. Nhưng Thẩm Sương Tự giống như là một cái khối băng giống như, đối với Tần Sơ Ảnh những lời này không có phản ứng chút nào. Nàng bình tĩnh sắc mặt thanh lãnh và tĩnh mịch, để cho người vô pháp tới gần nàng là Bạch Liên giáo. Không đợi Tần Sơ Ảnh phản ứng lại, Thẩm Sương Tự liền từ từ nói tới còn nhớ rõ cờ vây thắng bại tay sao, khi tình thế không thể lạc quan, rất lại phía sau một phương liền muốn tại thời khắc mấu chốt phía dưới ra vô cùng cờ, tới dùng hắn san đều tỷ số trên sân cục diện bị động. Nếu như đem chúng ta cùng Bạch Liên giáo đối trận tình huống đặt tại trên bàn cờ, hiện ra thế cuộc tình thế liền sẽ cùng ta vừa rồi nói tình huống không sai biệt lắm. Có ý tứ gì? Tần Sơ Ảnh không tính kẻ ngu dốt, nhưng Thẩm Sương Tự cách nói vẫn có chút mơ hồ, để cho người nan giải kỳ nghĩa rất đơn giản. Đan Dương quận chúa thân phận đặc thù, cho dù nàng là quân cờ Bạch Liên giáo, cũng là một khỏa vô cùng trọng yếu quân cờ. Đan Dương quận chúa là cao quý quận chúa, có cùng hàng đế lưu lại hoàng thất huyết mạch. Loại thân phận này từ sinh ra bắt đầu, liền có sức ảnh hưởng của nó cùng lực hiệu triệu. Bạch Liên giáo cho dù nuôi dưỡng khác nhãn tuyến cùng nội ứng, cũng không khả năng đạt đến Đan Dương quận chúa độ cao thánh nhân đối với Đan Dương quận chúa thân phận, hẳn là đã sớm lòng dạ biết rõ. Lần này phu quân vẫn sống sót tình báo, hẳn là Đan Dương quận chúa vì đạt được mục đích, làm ra để cho bước. Để cho bước. Tần Sơ Ảnh có chút không hiểu hỏi, chẳng lẽ nàng tại sao muốn để cho bước? Vì bảo trụ chính mình, đem bàn tay đến xa hơn địa phương. Thẩm Sương Tự mặc dù không cùng Đan Dương quận chúa đối mặt, nhưng nàng chỉ dựa vào mượn tình huống hiện tại, liền có thể đem tâm tư của đối phương cùng sắp đặt suy xét đại khái thánh nhân dưới gối không con, thương nhất Quảng Bình Hầu. Nàng lúc này dùng Quảng Bình Hầu thiếp thất vào cuộc, tự nhiên sẽ doanh tạo ra một loại vui vẻ hòa thuận, thánh nhân có ý định vun trồng nàng giả tượng. Thực tế đâu? Trải qua Hoàng Lăng sự kiện kia, thánh nhân chịu định ý thức được Bạch Liên giáo nguy hiểm tính, muốn đem hắn trừ cho sướng. Bây giờ một cái duy nhất không có động thủ nguyên nhân, chính là Quảng Bình Hầu tung tích không rõ, cho nên thánh nhân mới có thể đem Thừa Hiên Phường vị trí còn cho ta, khắc phái ta phụ thân đảm nhiệm Liêu Quốc sứ giả, đi sứ lân cận quốc. Vì đem Hứa Thanh nhận về tới, nữ đế có thể nói là phí hết tâm tư, vận dụng trên tay tất cả át chủ bài. Thế nhân đều cho là Thẩm Nam Diễn là bởi vì Bảo Hoàng đảng sự tình bị phạt, nhưng hắn kỳ thực là Thái hậu nhất phái người đáp ứng ban đầu Bảo Hoàng phái đề nghị, kỳ thực là tại trợ giúp, trợ nữ đế biến chính như thế nói đến, phu quân an toàn trở lại kinh thành, chính là Đan Dương quận chúa chết thời gian. Thần Sơ Ảnh nghe đến đó, trong lòng minh bạch đại khái. Bạch Liên giáo nắm giữ lấy phu quân tung tích, thánh nhân tự nhiên sợ ném chuột vỡ bình, không dám đối với Đan Dương quận chúa hạ thủ chúng ta như thế nào cam đoan, Bạch Liên giáo cho ra tin tức thật sự đâu? Nếu các nàng lừa gạt chúng ta, Tần Sơ Ảnh vừa mới nói đến một nửa, liền chú ý tới Thẩm Sương Tự quăng tới nhiếp nhân tâm phách ánh mắt. Nàng bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước đoạn cuộc sống kia bên trong, chính mình trung qua Vân Điển Vương tiến hiến kim tầm độc tình, đây là một loại mười phần điển hình tử cổ cùng mẫu cổ có hết sức đặc thù cảm ứng như phu quân bỏ mình, chính mình đã sớm chết vấn đề không tại tin tức thật giả, mà là Liêu Quốc chi tranh. Thẩm Sương Tự môi như chứa đan, đôi mắt thâm thúy giống như hàn đàm, lập loè lạnh lùng qua mang, phảng phất có thể nhìn rõ thế gian hết thảy nếu là Bạch Liên giáo người làm cho vấp, đem phu quân một mực kẹt ở lân cận quốc cảnh nội, thánh nhân nhất định sẽ có chỗ lo lắng. Tại sau này quyết sách bên trong làm ra càng nhiều nửa bước, mặc cho Đan Dương quận chúa mang theo Bạch Liên giáo ăn mòn toàn bộ cung quốc. Tần Sơ Ảnh hiện tại cuối cùng phát giác được cái này khởi sự kiện sau lưng ẩn giấu cỡ nào khổng lồ âm mưu. Bạch Liên giáo đem Hứa Thanh rơi xuống nói cho thánh nhân, là Dương Nhu cờ sáng, không chỉ có bảo toàn Đan Dương quận chúa địa vị cùng tính mệnh, còn có thể lợi dụng nàng đối với cung quốc tạo thành uy hiếp. Chương 191 Đại hôn. Chương 191 Đại hôn. Đan Dương quận chúa cũng biết rõ ưu thế của mình, định sẽ ở Liêu quốc bố trí xuống trọng trọng trở ngại, phòng ngừa phu quân hồi kinh. Thẩm Sương Tự con mắt quang rơi vào trên thân Tần Sơ Ảnh, nhỏ giọng dặn dò, hôm nay hôn lễ phải dựa theo công chúa phủ yêu cầu quy cách xử lý, tuyệt không có thể qua loa. Ta đi Liêu Quốc sau, trong phủ trên dưới mọi việc cũng đều từ Đan Dương quận chúa tạm quản. Tần Sơ Ảnh xuất thân từ Vọng Nguyệt lâu, biết nữ tử gả vào vọng tộc trong đại viện, gặp phải dạng sinh hoạt gì. Lúc trước mình tại Tố Châu làm mưa làm gió, kỳ thực cũng là tiểu đả tiểu nháo thôi, dù sao nàng đương thì toan tính không phải hứa ra, mà là tự do. Thật chờ Đan Dương quận chúa tôn này đại Phật gả vào hầu phủ, hứa ra trong hậu viện an bình nhưng là bị đánh vỡ Đan Dương quận chúa tạm lý ra nhất định sẽ ở giữa, tận lực không cần cùng sinh ra xung đột. Minh Bạch. Tần Sơ Ảnh cũng đã có thể xem là khéo léo nhân vật, tất nhiên chính thê đại phòng để cho nàng tại cuộc sống về sau cẩn thận một chút, nàng cũng sẽ không đi trêu chọc tôn kia ôn thần may mắn phu quân tại xảy ra chuyện phía trước, đem tam phòng lục thị an bài đến Niết phủ năm. Đêm trăng tối lui, một tia hiện ra quang xuyên thấu khói mù, chiếu rọi ở tòa này xâm dã doanh mà bên trên. Chờ Hứa Thanh cùng cái kia hai tên nữ đồng tỉnh lại, khi thấy Dương Tiêm Ngưng đứng tại suối bờ sông, dùng nước suối trong suốt thanh tẩy lấy quần áo. Nữ nhân trời sinh liền thích trước diện, hơn nữa cân nhắc đến dọc theo đường đi lại có hai tên hải đồng tùy hành, Dương Tiêm Ngưng liền đơn giản xử lý quần áo trên người cùng ăn mặc. Nàng đem cái yếm vải vóc kéo thành mấy đầu, cùng món kia áo lót đem kết hợp, mấu chốt địa phương đều một lần nữa một sợi dây che giấu. Không bao lâu, một kiện rất có phá toái cảm giác quần áo liền tại đây loại đơn sơ tình huống phía dưới sinh ra, nhìn qua giống như toàn thân trên dưới đều đắp lấy một kiện đơn bạc thanh áo, đem nàng điệu điệu dáng người triển hiện ra. Nhưng bởi vì vải vóc thực sự là có hạn, cho nên cường điệu che chắn quần áo nửa người trên đem cặp kia non hoạt thon dài, tuyết bạch vô hạ chân cho lộ ra, xa xa nhìn lại, mê người mơ màng, xinh đẹp phi phàm. Hứa Thanh vừa mới tỉnh ngủ, trùng hợp nhìn thấy đem nát điều trạng quần áo vung lên, đem thủy ướt nhẹp ở chỗ trên đùi. Hắn liền bị cảnh tượng trước mắt cứng rắn không mấy tức, lúc phản ứng lại, phát giác ánh mắt của mình đều nhanh nhìn thẳng. Chính mình thế nhưng là người có vợ, có thể nào thích hợp bên trên ngẫu nhiên gặp cái khác nữ tử, vẫn là ân nhân cứu mạng sinh ra kinh nghiệm. Tỷ tỷ, người thật xinh đẹp. Tương đối tại sợ hãi rụt rè Hứa Thanh, Lương Tử cùng Thanh Thanh hai tên tiểu nữ hài liền đơn giản rất nhiều, mặc dù Thanh Thanh thở thiếu thời cũng đã gặp không ít cô gái xinh đẹp, nhưng chọn bất kỳ người nào đi lên, đều không thể cùng trước mặt vắt khô ống tay áo nữ tử cùng so sánh. Nhất là vị này dung mạo tuyệt mỹ tỷ tỷ trên thân, còn tản ra một cỗ bình thường nữ nhi ra không có anh khí. Cái này các nàng những thứ này tiểu cô nương bị mê thất điên bắt đảo, trong mắt đều toát ra ngôi sao đi qua lúc trước những thảo dược kia xoa thoa, Dương Tiêm Ngưng bây giờ trên chân ngọc đã không nhìn thấy Hứa Thanh cùng xương đỏ địa phương, nàng chậm rãi đứng thẳng người hướng về mấy người đi tới nghỉ ngơi một chút, dùng thanh thủy rửa cái mặt, chúng ta liền xuất phát ta. Chẳng biết lúc nào lên, kinh nghiệm phong phú, võ nghệ cao cường nữ hiệp đã thành một đoàn người bên trong người lãnh đạo. Mọi người tại dưới sự chỉ huy của nàng đứng dậy, một lần nữa bước lên hành trình. Không có mấy ngày nữa, bọn hắn liền dọc theo lúc trước rời đi con đường về tới chỗ cũ, còn theo có một chút nhân yên phương hướng tiến lên, đến một chỗ thôn trấn phụ cận. Căn này thôn trang rõ ràng là dựa vào thủy xây lên, nữ nhân ở cống rãnh bên cạnh vuốt quần áo, lão cẩu tại dòng nước hơi chỉ hoán địa phương câu cá. Nhưng Hứa Thanh dự đoán chung giao lưu cũng không có xuất hiện, bọn hắn khi nhìn đến Hứa Thanh mấy người thân ảnh sau, đều thu thập quần áo chạy về ra, đem khung cửa sổ đóng, cửa phòng đóng chặt. Dương Tiêm Ngưng cũng chú ý tới thôn trang người không chào đón bọn hắn, liền triệt hồi nghị đến thôn trang đổi chút thức ăn ý nghĩ, vòng qua thôn trấn, tiếp tục hướng về tây bắc hành tàu năm. Kinh thành, Quảng Bình hầu phủ đại hôn màn đêm buông xuống. Toàn bộ trong phủ bị lụa đỏ rải lụa màu trang sức như thơ như họa, khắp nơi đều bày đầy thiêu đốt đến đỏ đại cao. Đỏ thấm hỉ chữ tức thì bị dán đầy phủ trung trên dưới, các nơi khung cửa sổ, doanh tạo ra tân hôn vui mừng bên trong kinh thành các vị quan viên cũng tận số đến đông đủ, từ Hứa phủ lúc trước an bài tiểu lâu đứng dậy, vào phủ quan sát cái này cái cọc thịnh sự. Chỉ có điều, duy nhất để cho người hơi nghi hoặc một chút chính là, Đan Dương quận chúa cùng Quảng Bình hầu hôn lễ bên trong, không có thân cô nữ đế ra sân không nói, còn thiếu Tố Châu Hứa lao phu nhân. Bởi vậy trên đại sảnh trên chủ tọa không người nhập tọa, cũng không người dám tạm thay hai vị danh hảo. Dù sao một vị là đương triều nữ đế, một vị khác là nữ đế mẫu thân, thân phận tôn quý trình độ viễn siêu thường nhân tân nương đến. Người chủ trì tự nhiên cũng là đi ra lão thủ, sẽ không ở khách mời ngồi đầy trên yến tiệc chủ động nói, mà là cùng Hứa phủ quản sự tứ thiếu nãi nãi câu thông xong hành trình, liền đứng tại trên thảm đỏ chủ trì. Chỉ một thoáng, thì nhạc vang lên, người mới cùng dắt lụa đỏ hoa mang, từ trong phủ một chỗ chỗ ngoặt xuất hiện, hướng đi đại đường. Thân nương ăn mặc, tất nhiên hút con người. Dù sao vị này Đan Dương quận chúa tại trên đồ cưới hao tổn tâm huyết, riêng là một bộ kiểu diễm áo đỏ biểu diễn, liền tạo thành mỹ lệ rực rỡ hà quang. Hơn nữa nàng có ý định dùng kim châm cài tóc chớ một con bướm cây châm, phía trên điểm đầy kim cương vỡ thuốc cờ, lộ ra co lại búi tóc cực kỳ hoa quý. Khắp nơi đều cùng áo cưới bên trên tơ vàng đường vân tương đối, phú quý bức người. Nhưng ra khách mời đám người dự kiến, làm bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ tới là, dắt lụa đỏ một người khác, cũng không phải là Quảng Bình hầu Hứa Thanh, mà là hắn đại phòng Thẩm thị, vị tiêu kinh thành tài nữ, Thẩm Sương Tự. Vị này đại phu nạp thiếp tuổi trẻ phụ nhân cũng thân mang một kiện đơn giản áo cưới, trần trụi da da thịt giống như mỡ đông, ôn nhuận như ngọc đơn giản áo cưới cùng Đan Dương quận chúa so sánh, không chỉ không có rơi nàng mặt mũi, ngược lại là đem nàng thân hình hoàn mỹ phác họa đi ra, cho người ta một loại trang nhã trang trọng cảm giác. Ta có phải là nhìn lầm rồi hay không? Quảng Bình hầu cưới Đan Dương quận chúa, như thế nào là Thẩm gia nữ nhi thay hắn đứng ra? Khách mời đám người chung, khi nhìn đến cái này khiếp sợ một màn, sinh ra một chút bạo động. Đúng vậy à, Đan Dương quận chúa thân phận bực nào? Công chúa phủ bên trong tích xúc cùng tài phú nghe nói có thể so với quốc kho, lại là thánh thượng ban hôn. Hứa Thanh dù thế nào lợi hại, làm sao dám vắng vẻ bực này nhân vật? Mặc dù bên trong kinh thành quan viên đều đối Hứa Thanh duy trì kính sợ, nhưng cái này kính ý tám phần nguồn gốc từ hắn cô, đương triều thánh nhân. Cho dù Hứa Thanh tự mình tại trên tế thiên đại điện đâm thủng bạch liên giáo âm mưu, đem rất nhiều người cứu vãn ở tại thủy hỏa ở giữa, nhưng rất nhiều người đều cho rằng hắn dù sao xuất thân từ gian nam, cùng bên trong kinh thành phú quý tử đệ khác biệt. Bây giờ có thể bay hoàng lên cao, hoàn toàn là bởi vì thánh nhân dưới gối không còn, đem cái này cháu ruột hậu bối làm nhi tử sủng, nhưng nên nói không nói, thủ phụ gia cô nương ngược lại là đoan trang đúng mức, tự nhiên hào phóng. Đúng vậy à, trước đây cho tuyên đế tuyển sau, làm sao lại đem công tôn gia nữ nhi tuyển chọn đi? Tại tiệc cưới khách mời châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ khoảng cách, người mới đã đi đến đường phía trước. Cái kia người chủ trì hiểu chàng hôn sự này không tầm thường, cùng với thẩm xương tự thanh lãnh tính tử, liền ngân giọng, đem có thể nói cắt tường lời nói đều nói một lần, ấm hâm nóng trận đấu tử đợi cho canh giờ không sai biệt lắm lúc, nói, hai vị người mới, nhất bái thiên địa, phu thê giao bái. Đan Dương quận chúa che kín vải đỏ, cùng thẩm xương tự túi đầu lạy lẫn nhau xong, liền đi vào hậu đường đón lấy tới chính là Tần Sơ Ảnh đứng ra, lấy phủ trung nữ chủ nhân một trong tư thái gọi các tân khách uống rượu, để cho bọn hắn quên cái này cái cọc ngắn ngủi nhạc đệm. Bên phòng cưới, thêu lên bách tử đồ mền gấm tại trên giường nằm, tản mát ra hương thơm ngào ngạt. Xưa cũ trên bàn trang điểm, gương đồng sáng tỏ, ngọc châm châm cài tại yếu ớt nến quang phía dưới lập lòe nhu cùng quang mang. Long phượng nến đỏ hơi hơi chập chờn, quang hiện ra điểm chiếu đến người mới. Bây giờ, hoàn toàn yên tĩnh bên trong, chỉ có tiếng tim đập đang nhẹ nhàng vang dội. Thẩm Xương Tự cùng Đan Dương quận chúa sóng vai mà ngồi, cơ thể bên cạnh khuynh hướng đối phương, cái trước đang chờ đợi hoa trúc thiêu đốt nhất thời nửa khắc, dùng đầu ngón tay nhặt lên đoạn cân, đem quận chúa cẩm tú hoa váy bên trên khăn cô dâu đẩy ra. Quận chúa cái kia trương mày như lông chim trả, cơ giống như mỡ dê tinh xảo ngũ quan chậm rãi hiện ra. Khuôn mặt của nàng giống như cánh hoa đào giống như phấn nộn, mắt trung làn thu thủy xinh đẹp yêu kiều, phóng ra kiểu mỹ nét mặt tươi cười tỉ tỉ tốt. Thẩm Xương Tự ngược lại là một mực mặt lạnh, cũng không có cho vị này diễm mỹ mê người Đan Dương quận chúa sắc mặt tốt nhìn, nàng chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, nói, Quảng Bình hầu nơi đó, còn có khác tin tức sao? Thẩm phụ lãnh đạo sứ đoàn đã ở tam mấy ngày trước xuất phát, Thẩm Xương Tự tham gia xong hôm nay tiệc cưới, liền muốn tại ngày mai trước kia xuất phát, đuổi tại sứ đoàn tiến vào hoàng lĩnh trước quan đuổi kịp bọn hắn. Cho nên hoàn thành nhiệm vụ nàng, không có ý định ở chỗ này dừng lại, chỉ muốn nhìn một chút Đan Dương quận chúa miệng trung là có phải có khắc tình báo. Dựa theo Thẩm Xương Tự suy đoán, Bạch Liên giáo nhất định có thể thông qua mỗi loại định vị hứa thanh vị trí tỉ tỉ, gả chồng theo phu, gả cho chó thì theo chó. Mỗi mỗi từ nay về sau liền cũng là Quảng Bình hầu người, tỉ tỉ hà tất như thế xa lạ đâu. Đan Dương quận chúa nháy cặp kia mị hoặc nhân tâm, sở sở đáng thương mắt to. Hiện lộ rõ ràng ra tiêm tiêm nhược nữ tử tư thái tỉ tỉ, chúng ta rượu giao bôi còn không có uống đi. Thẩm Xương Tự kiều nhan lạnh lùng như cũ, chẳng biết tại sao, nàng đỗng nhiên có chút may mắn tham gia hôn lễ chính là mình, mà không phải Hứa Thanh. Nếu là cái sau cùng Đan Dương quận chúa thành hôn, không biết hắn có thể hay không ngăn cản loại trình độ này sắc đẹp. Thẩm Xương Tự đương nhiên sẽ không bác đối phương tình cảm, liền cầm lấy trên bàn rượu mừng đổ hai ngọn, cùng Đan Dương quận chúa giao khuỷu tay mà uống. Nến đỏ đèn quang chiếu chiếu, Đan Dương quận chúa cao châm châu ngọc hiển thị rõ quan huy, ánh mắt của nàng cũng chứa đầy kiều mị, phảng phất có thể móc ra thanh thi, chờ được tình cảm cùng hạnh phúc. Thẩm Xương Tự vẫn là băng cơ ngọc cốt, thanh nhã cao quý, làm cho người không dám kinh nhận. Cùng là nữ tử, nàng tại gặp phải Đan Dương quận chúa ánh mắt lúc, hơi hơi tim đập nhanh, không thể không rời qua một bên mở một quang, không đi nhìn mặt của đối phương sắc Đan Dương quận chúa không biết là vô tình hay là cố ý, nàng cố ý chậm lại uống rượu tốc độ, còn cần chiếc lưỡi thơm tho chống đỡ răng môi, sắp tán phát ra hương thuần thành tựu đầy tràn qua miệng, tùy ý hắn theo khỏe miệng chảy xuống. Không bao lâu, cái kia rượu liền dán nàng vào trắng như tuyết mảnh khảnh cổ, chảy vào trong cổ áo. Bên trong là cao sơn lưu thủy. Thẩm Xương Tự trước tiên rút tay ra, nhà tâm thanh hỏi, "Tốt đi." Uống xong rượu giao bôi sau, mặt của hai người sắc đều có hơi ánh nắng chiều đỏ lên cao. Đan Dương quận chúa cười cười, từ trên ghế ngồi an ủi váy đứng dậy, tại dùng bên cạnh trà nhài châm một ly trà sau, thu liễm lại quyến rũ động lòng người sắc mặt, chủ động quỳ tọa trên mặt đất tỉ tỉ, dựa theo tục lễ, mới nhập môn tiếp thất đều nên cho chính thê châm trà, lấy đó tôn thi. Tục lễ quả thật có một vòng như vậy, nhưng Đan Dương quận chúa là cao quý hàng đế chi nữ, đã là hạ thấp gả vào Hứa phủ, có thể nào đều dựa theo tục lễ ước thúc. Huống hồ lấy Đan Dương quận chúa tính tử, giống như cũng không phải tối nay loại nhân vật này. Thẩm Xương Tự ánh mắt ngưng lại, nhưng Đan Dương quận chúa chán cụt xuống, bày ra tư thái tất cung tất kính, tìm không thấy bất kỳ sơ hở nào tỉ tỉ, thỉnh dùng trà. Thẩm Xương Tự đưa tay tiếp trà, dùng trà nắp nhẹ nhàng kích thích nước trà sau, nhấp một miếng, liền đem hắn đặt ở trên mặt bàn, đập ra một tiếng không lớn không nhỏ nhẹ vang lên viên phòng a. Nói xong câu đó, Thẩm Xương Tự bước ra muốn đi gấp. Nàng đã không gửi hy vọng Đan Dương quận chúa có thể nói lời nói thật, đã như vậy, đợi ở chỗ này cũng là lãng phí không thời gian. Nhưng để cho Thẩm Xương Tự không nghĩ tới, chính mình vừa mới quay người, liền có một đạo sức mạnh kéo lại cánh tay của mình. Quay đầu nhìn lại, chính là Đan Dương quận chúa đưa hai tay ra, sợ sợ đáng thương nhìn xem nàng tỉ tỉ, ta sợ. Đen. Sợ tối. Thẩm Xương Tự vừa định mở miệng, để cho hạ nhân đem trong phòng ánh đến nối liền, lại đột nhiên cảm nhận được một hồi đầu váng mắt hoa. Tầm mắt lâm vào hắc ám thời điểm, nàng chỉ có thấy được Đan Dương quận chúa hơi hơi liệt lên khóe miệng, tiểu mị trên mặt một lần nữa hiện ra nụ cười tỉ tỉ, Cẩm Nhi sợ tối. Người tại sao phải đi đâu? Đợi ở chỗ này bồi tiếp Cẩm Nhi liền tốt. Đan Dương quận chúa tiếp nhận ngã về phía chính mình Thẩm Xương Tự đem hắn nhẹ nhàng trộn lẫn đỡ đến trên giường cưới, đem viên ương bị kéo ra. Quảng Bình hầu phủ xử lý tiệc cưới đồ vật, bởi vì không quá cao cấp, cơ bản đều là từ công chúa phủ bên trong cầm hàng. Cho nên cái kia rượu mừng cùng nước trà đều do nàng động tay chân. Cho dù Tần Sơ Ảnh cẩn thận si tra, rút nghiệm qua công chúa phủ đưa tới bất kỳ vật gì, nàng cũng sẽ không nghĩ đến, đưa cho một đám khách mời trong rượu cầm đồ vật đương nhiên, hôm nay đến thăm hầu phủ nhân số đông đảo, nàng cũng không khả năng ở dưới con mắt mọi người trộn lẫn thêm thuốc mê choáng nhiều người như vậy, cho nên cái này thuốc dẫn là trà hoa nhài. Từ rượu hạ dược, lại từ trà nhài bay hơi dược hiệu, mê choáng Thẩm Xương Tự quả thực là kế hoạch không chê vào đâu được cái gì đó. Vốn là suy nghĩ kinh thành đệ nhất tài nữ, trí lực gần giống yêu quái Thẩm đại tiểu thư có bao nhiêu lợi hại, chỉ là một cái thuốc mê liền cho mê lật ra, thực sự là nhàm chán. Đan Dương quận chúa đem Thẩm Xương Tự đỡ lên giường sau, liền thay đổi vừa rồi hàm xúc nhún nhường tư thái, dùng trêu chọc một dạng giọng điệu nhìn về phía cái này con ngồi tới tay. Không chỉ có như thế, nàng còn trêu chọc giống như điều khiển mặt của đối phương chứng, nhẹ nhàng tại Thẩm Xương Tự nga cần cổ thổi hơi, Thời gian dần qua, vị này Đan Dương quận chúa còn giống như là nghĩ tới điều gì chuyện có ý tứ, đột nhiên vui vẻ. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng há miệng, nga ôm một tiếng cắn Thẩm Xương Tự trắng nõn hoàn mỹ cổ, dùng sức hút vào chỉ chốc lát. Lại lúc ngẩng đầu, đối phương đã bị chính mình trồng một khỏa đỏ rực ô mai Đan Dương quận chúa thưởng thức từ bản thân chiến quả, hô hấp đều trở nên gấp rút, nhẹ giọng yêu kiều cười đứng lên bản quận chúa liền cùng ngươi tại trong phòng ốc này nghỉ ngơi một ngày một đêm, chờ thánh nhân phát hiện ngươi lỡ thì giờ, phái người đem ngươi từ trong phòng cưới năm tới, nhìn thấy ấn ký này. Ha ha ha, nhìn ngươi như thế nào cùng thánh thượng giảng giải. Thẩm Xương Tự hôn mê, không chỉ có thể xáo trộn cùng quốc đón người kế hoạch, thậm chí còn có thể dẫn phát thánh nhân tức giận, đối nó hạ xuống trách phạt. Chương 192, đi tắm. Chương 192, đi tắm đến lúc đó, Thẩm Xương Tự đừng nói đi Liêu quốc đón người, tình cảnh của mình đều tràn ngập nguy hiểm. Đan Dương quận chúa nói, tỷ tỷ nha tỷ tỷ, chớ nên trách muội muội tâm ngoan thủ lạn. Được làm vua thua làm giặc, ta Lý Cẩm Nhi thờ phụng đạo lý chính là mạnh được yếu thua, không sống không chết. Đan Dương quận chúa ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn Thẩm Xương Tự hoạt lạnh ôn nhuận thân thể, cười nói, thật là một cái nhân gian lưu vật, nhưng cùng Cẩm Nhi so ra, còn kém chút hòa hậu. Sau này ngược lại là có thể lưu ngươi một mạng, nhìn tận mắt Cẩm Nhi cùng người phu quân ân ái, ngồi vào cái kia trí cao vô thượng trên bảo tọa. 4. Từ cái kia không được hoan nghênh thôn trấn xuất phát, vẹn vẹn qua một đêm, Hứa Thanh bọn người đã tìm được mới một chỗ nghỉ chân địa phương. Quả nhiên, rời đi ít hai lui tới Hoang Sơn Giã Linh sau, có nhân yên địa phương cũng thay đổi nhiều chút. Tòa này tiếp nhận đám người trấn tử gọi Lương nhà Mương, tên như ý nghĩa, trấn bên trên đại đô là họ người Lương, nghe nói là thời cổ đại vũ trị thủy lưu lại một chi hán nhân hậu duệ, đời đời ở đây nơi dừng chân. Nói đến chỗ này, Hứa Thanh liền nghĩ đến một cái chuyện có ý tứ, trừ bỏ thảo nguyên bên trên đã định chế hảo, phát triển thành quốc gia Kim Liêu Lương quốc, quốc thổ bên trên chủ yếu bách tính vẫn là hàm nhân. Cơ bản chỉ có quân đội cùng hoàng thân quốc thích là bản tộc người. Lương nhà Mương bên trong có một gia chuyên môn châm đối ngoại dân làng xây lên khách sạn, Hứa Thanh mấy người làm sơ nghe ngóng, đã tìm được vị trí cái này ra khách sạn trang hoàng mười phần đơn giản, ngoại trừ chút bàn vùng ghế gỗ cùng bày hàng, cơ bản không nhìn thấy bất luận cái gì dư thừa trang trí. Trong tiệm nhìn qua liền lão bản một người, đối phương tại mới gặp bọn hắn lúc, liền bị ăn mặc thanh lương, vác lấy một đôi thon dài cặp đùi đẹp dương tiêm ngưng hấp dẫn. Mặc kệ tại Kim Liêu vẫn là cùng quốc, cơ bản đều cường điệu nữ sinh muốn nho nhã an tĩnh, tính như ưu lan. Nhưng Dương Tiêm Ngưng rõ ràng không phải trên sách miêu tả loại kia nữ tử, riêng là từ lông mi cùng lạnh lùng sắc mặt, liền có thể nhìn thấy mấy phần không thua nam tính tự tin hào phóng khác thần thái chợt chợt, cô nương thật đúng là xinh đẹp. Chủ tiệm chú ý tới vị này mỹ lệ nữ hiệp bên hông chớ đoạn đao sau, mới có hơi không thôi rời đi một quang. Liêu quốc mặc dù cùng cùng quốc khác biệt, đang quản chế binh khí điều luật bên trên có chỗ nới lỏng, nhưng có đao kiếm có thể không giống với dao phay nông cụ, trọng kim đem hắn đánh ra mang ở trên người, tất có kỳ dụng lấy được địa phương. Hộ thân, an cướp, báo thủ. Loạn thế bên trong, loại người này cũng không phải dễ trêu có phòng chống sao? Hôm nay không có khách nhân khác tới. Chủ tiệm ánh mắt tại Hứa Thanh trên mặt lướt qua, dừng lại ở Lương Tử cùng Thanh Thanh trên thân, dừng một chút nói tiếp, hai vị là nơi nào bằng hữu? Như thế nào chỉ dắt hai đầu con cừu nhỏ? Gặp Hứa Thanh màu mắt ở giữa xuất hiện kinh ngạc, hắn lập tức ý thức được cái gì, vội vàng ngốn nắn cười xòa nói, nhìn tiểu nhân cái não này ký sự không tin tưởng, đem hai vị quý khách nộ nhận thành thuộc người, không biết hai vị muốn phòng như thế nào đâu. Dạng này đơn sơ khách sạn, tự nhiên cũng không phân cái gì phòng chữ thiên phòng chữ địa, tại Hứa Thanh đưa ra tam ở giữa phòng khách đáp án sau, chủ tiệm vội vàng trình lên thẻ phòng ra, trong hậu viện còn có nhà tắm, hôm nay cũng không khách nhân khác vào ở, các ngài tùy tiện dùng. Hứa Thanh điểm gật đầu, liền cùng tam người leo lên bậc thang, đi lên lầu 2. Cùng lúc đó, điếm lao bảng kia giống như là nghĩ tới điều gì, dùng ký sổ bút lông tại một bên kia trên tấm bảng gỗ viết lên không tiếp tục kinh doanh 2 chữ năm. Tại dàn xếp hảo hai tên tiểu cô nương sau, Hứa Thanh cùng Dương Tiêm Ngưng đến một gian khác phòng xó xỉnh đối phương xác định chu vi hoàn cảnh an tĩnh, không người nghe trộm, liền đi thẳng vào vấn đề mà nói, cái này ra khách sạn có vấn đề, không chỉ không có dựa theo châu phủ quy củ đăng ký danh sách, còn dùng hắc đạo thượng xưng hô. Hứa Thanh cũng cảm thấy không thích hợp, cái kia rắc dê thuyết pháp, rõ ràng là nhân nha tử cùng mẹ mình đối với lửa bán hài đồng xưng hô. Như vậy nhìn tới, cái này ra cửa hàng cũng không làm sạch, hẳn là thường xuyên tiếp đại nhân vật này. Dương Tiêm Ngưng nhạt vừa nói, ta nghe nói, thế lực khá lớn nhân nha tử cùng mẹ mình, bình thường sẽ mở mấy ra khách sạn xem như tiếp ứng, thuận tiện bọn hắn trung chuyển cùng tiếp tế. Nếu là từ trên bản đồ nhìn, Lương nhà Mương vị trí cách bên trên kinh thành cùng Thiên Thủy thành đều không xa, ngược lại là một thuận tiện nghỉ chân địa phương. Ân, ta sẽ khắp nơi cẩn thận. Hứa Thanh vừa ứng xong, liền nghĩ tới một kiện chuyện kỳ quái. Nữ hiệp này cũng không biết là lai lịch ra sao, trừ bỏ võ nghệ cao cường, hiệp can nghĩa là ngoại, lại vẫn hiểu nhiều như vậy giã ngoại sinh tồn kỹ xảo. Nếu chỉ là những thứ này, còn nói qua đi. Nhưng đối phương thậm chí ngay cả nhân nha tử trên đường tiếng lóng đều một rõ ràng hai sở, còn đối với những người này tình trạng rõ như lòng bàn tay, cũng có chút dọa người rồi. Cái nào hảo nhân ra, sẽ hiểu nhân nha tử phong cách làm việc cùng động tĩnh. Hơn nữa, vừa mới có cái cổ quái nhất điểm đáng ngờ cùng quốc cùng Liêu quốc đối địch nhiều năm, một cái hiệp khách sao sẽ như thế hiểu rõ địch quốc hình dạng mặt đất, dưới tình huống không cần bất kỳ công cụ nào cùng bản đồ, vẹn vẹn căn cứ vào ấn tượng suy tính ra Lương nhà Mương cùng với những cái khác địa phương khoảng cách. Nàng là thần thánh phương nào? Ta vừa mới nói, ngươi cũng đã nghe chưa? Ân, ân nhớ tin tưởng. Dương Tiêm Lưng căn dặn xong lấy ít, vừa mới chuẩn bị đứng dậy rời đi, liền đón nhận Hứa Thanh đi vào coi thần tiên sắc mặt. Nàng ngưng lên sáng tỏ dễ nhìn đôi mắt, chọn thật dài lông mày và lông mi hỏi, vậy ngươi lặp lại một lần nữa. Hứa Thanh há to miệng, á khẩu không trả lời được. Phân tâm hắn, cái nào nhớ kỹ đối phương nói là nói cái gì? Nếu là Dương gia quân phó quan tướng lĩnh tại cái này, chịu định sẽ bởi vì Hứa Thanh động tác câm như hến, bị dọa đến không dám ngôn ngữ. Bởi vì ai đều biết Dương tướng quân mặc dù tính tình ấm cùng, từ phía dưới làm người chờ chuyện cũng không có thể bắt bẻ, nhưng ở trong quân kỷ luật nghiêm minh, chán ghét người khác không dựa theo mệnh lệnh của mình làm việc. Hứa Thanh Phạm chính là tối kỵ ngươi. Dương Tiêm Ngưng vừa mới chuẩn bị quát lớn đối phương, đột nhiên nghĩ tới đây không phải quân doanh cùng Dương gia, mà là Liêu Quốc một chỗ hắc điếm khách sạn, liền thở dài, đem sự tình vừa rồi một lần nữa giao phó qua một lần. Ta một hồi khứ từ bên trên mua chút khẩu phần lương thực, thay giặt quần áo, ngươi đem bọn nhỏ xem trọng, không muốn để cho bọn hắn ở trong phòng ngoại địa phương hoạt động. Nếu là điếm lão bản kia làm ra cái gì chuyện khả nghi, liền chờ ta trở về lại xử lý. Hứa Thanh những tiếng hảo giao phó xong việc tình, Dương Tiêm Ngưng liền ngựa không ngừng vó đuổi ra đi mua sắm lương thực cùng quần áo. Bởi vì nhân nha tử làm là rơi đầu sống, cho nên lúc trước cái kia cưỡng ép lương tử cùng thanh thanh nam tử đều đem vàng bạc tế nhuyễn, toàn thân ra làm đều mang ở trên thân. Cái này một số người kiếm tiền biện pháp thất đức, Hứa Thanh hoa tiền của bọn hắn cũng là thiên kinh địa nghĩa, lấy chi có đạo. Hứa Thanh trở lại hai tên tiểu hài đợi phòng trọ lúc, hai tên tiểu cô nương liền co lại ngồi ở trong góc, sợ sợ đáng thương, trơ mắt nhìn hắn nhìn ta làm gì. Mấy ngày ở chung, mấy người đều quen thuộc rất nhiều. Nhưng các nàng rõ ràng không an tâm kết cùng lo lắng, vẫn đối với Hứa Thanh cùng Dương Tiêm Ngưng duy trì kính sợ ra, ngài là tới nghỉ ngơi, để cho chúng ta cho các ngươi bóp chân nhào nặn vài sao. A. Hứa Thanh mắt nhìn xương gầy như que tuổi nữ hải, có chút bất đắc dĩ khoát tay áo, ra hiệu chính mình đối với mấy cái này tiêu khiển thời gian hoạt động không có hứng thú. Cũng không phải hắn thật sự không có hứng thú, mà là những đứa bé này niên kỷ quá nhỏ, cũng đều là nông gia xuất thân, chưa ăn qua mấy trận cơm no, làm sao lại cái kia nhào nặn vai bóp chân sống. Giống tiểu hoàn loại này từ nhỏ bị Hứa gia nuôi lớn nha hoàn nô tỳ, mới có thời gian cùng tinh lực tại loại chuyện này trên dưới công phu. Nói đến chỗ này, hắn liền nghĩ tới chính mình tiếp thân nha hoàn tiểu hoàn. Không biết mình đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng tại trong Hứa phủ trải qua thế nào. Trước mắt phủ đệ là bốn phòng tần thị xử lý, Tần Sơ Ảnh hẳn sẽ không đối với nàng không tốt ta. Dù sao nữ nhân kia biết mình tại một đám nha hoàn bên trong thương yêu nhất tiểu hoàn, nếu là tiểu hoàn bị ủy khuất, các nàng bốn phòng cũng đừng nghĩ kỹ qua ra. Hứa Thanh suy nghĩ trong chốc lát, liền thấy Lương Tử nhát gan như cái giơ tay lên, dùng thanh âm yếu ớt nói, ở phía trước thời điểm, ta cùng Thanh Thanh sau khi nghe được trong nội viện nhà tắm, ra có thể hay không mang theo chúng ta đi tắm rửa. Cái gì? Ta? Hứa Thanh vừa định cự tuyệt, liền nghĩ đến việc này là hai đứa bé nhẫn nhịn một đường, lấy dũng khí nói lên sự tình. Nếu là mình biểu hiện rất kháng cự, các nàng có thể sẽ sợ chính mình cùng cái kia nữ hiệp. Hứa Thanh trầm tư một lát sau, đáp, đi nha, nhưng mà ta vị kia đồng bạn ra đi mua sắm chờ hắn trở lại, ta sẽ cho nàng nói chuyện này. Ra. Lương Tử cùng Thanh Thanh không muốn để cho vị tỷ tỷ đẹp đẽ tiếp tẩy, chỉ muốn để cho ra bồi tiếp tẩy. Ân. Hứa Thanh ho nhẹ hai tiếng, kém chút đem vừa uống một ngụm nước trà phun ra ngoài. Hắn không hiểu hỏi, ta là nam nha, các ngươi chưa nghe nói qua, nam nữ thụ thụ bất thân sao? Không nghĩ tới hắn giọng điệu cứng rắn vừa ra khỏi miệng, liền nên đón hai tên nữ đồng không ngừng nháy ánh mắt. Hắn Trung Lương Tử càng là mang theo nghi ngờ hỏi ngược lại, thúc thúc, ngươi người lớn như vậy, sẽ thích Lương Tử cùng Thanh Thanh sao? Nói nhăng gì đấy? Hứa Thanh mặc dù đối với Lương Tử đem hắn xưng là thúc thúc rất khó chịu, nhưng đối phương nói cũng không có sai, hắn không có khả năng đối với 7, 8 tuổi nữ đồng xảy ra chuyện gì. Nhưng mình lại không có hài tử, trực tiếp giúp cái này hai tên nữ đồng tắm rửa, vẫn có chút kỳ quái, các ngươi như thế nào không để cho vị tỷ tỷ đẹp đẽ kia hỗ trợ, không phải tìm ta đâu? Bởi vì Lương Tử cùng Thanh Thanh đều có chút sợ nàng, trên người nàng mang theo đao, lại giết người. Hứa Thanh lúc này mới ý thức tới, mặc dù cái kia nữ hiệp dung mạo rõ như ban ngày, nhưng nàng tại chính mình cùng hài tử trong mắt là hoàn toàn khác biệt hình tượng. Bọn nhỏ tận mắt nhìn thấy hắn chém tan cổ họng, máu tươi phun tung tóe một chỗ, tự nhiên sẽ cảm thấy người này đáng sợ. Hơn nữa đối phương trên đường đi đều không nói quá nhiều, tự mình biết nàng tại thôi động công lực vận chuyển chu thiên, tu sửa thân thể kinh mạch cùng trạng thái, nhưng hai cái này hài tử nhưng lại không biết. Các nàng có thể cho là nữ hiệp cũng không thích chính mình, cũng không dám tại trước mặt nhiều lời, thì ra các ngươi sợ không phải ta, mà là nàng nha. Đúng nha. Cùng vị tỷ tỷ kia so ra, thúc thúc thân thủ không lưu loát, người lại có chút đần độn ngoan cố, Lương Tử cùng Thanh Thanh đều thích ngươi. Nhanh ngậm miệng a, không nói lời nào không có người đem các ngươi làm câm điếc. Hứa Thanh vốn là còn chút vui vẻ, nhưng những lý do này tới tắt hắn tâm trùng nhiệt tình. Cuối cùng, Hứa Thanh còn là mãi bất quá miệng mồm lanh lợi Lương Tử, tại phòng khách trên mặt bàn lưu lại tờ giấy, mang theo các nàng đi tới hậu viện nhà tắm. Khách sạn nhỏ nhà tắm không phân biệt nam nữ, là điển hình tắm chung, chung ở giữa một cái ao nước lớn có thể chứa đựng không ít người đồng thời đi tắm. Bất quá khách sạn hôm nay sinh ý rõ ràng không tốt, trừ bọn hắn không có người nào nữa, cho nên Hứa Thanh liền chỉ huy hai tên nữ hài thoát ý ngâm trong bồn tắm ra, trong hồ phòng bỏng. Hứa Thanh đưa tay tìm kiếm, mặt đen lại trả lời, nơi nào nóng? Ở bên trong ngâm một hồi thành thói quen. Thật sự rất bỏng. Lương Tử tựa hồ nắm đến Hứa Thanh điểm yếu, mỗi khi Hứa Thanh từ chối đề nghị của nàng, liền sẽ bày ra bất lực lại đáng thương hình dạng, dùng cặp kia tính trẻ con và động lòng người con mắt theo dõi hắn. Hứa Thanh không chống đỡ được, liền kéo tới nhà tắm bên cạnh hai cái thùng gỗ, cọ rửa sạch sẽ sau, đánh nước nóng cùng nước lạnh dội đến bên trong. Ngày thường tại Hứa phủ đều không bận rộn qua, bây giờ vì hai cái bèo nước gặp nhau tiểu thí hải, ngược lại là đem xuyên qua tới khổ cực lại ăn một lần chơi vui. Lương Tử cùng Thanh Thanh tiến vào thùng nước, trở nên sáng sủa rất nhiều, giống như là đem dọc theo đường đi khói mù đều chạy không. Các nàng vui vẻ lẫn nhau hát nước, thậm chí còn nhắm chuẩn Hứa Thanh đổ hai thanh. Cũng may Hứa Thanh nghỉ ngơi vị trí cách thùng gỗ khá xa, thấy mình trên thân chỉ là bắn tung tóe chút bọt nước, hắn cũng lười cùng hai cái này tiểu thí hải tính toán. Các nữ hải nhóm nhiệt tình bị tiêu hao không sai biệt lắm, Thanh Thanh thò đầu ra, nhỏ giọng hỏi, ra không tắm rửa sao? Còn có chuyện phải bận rộn, các ngươi pha tốt tới, để cho ta cho các ngươi trả lưng. Hứa Thanh tùy tiện giật cái cớ, đem các nàng lừa gạt tới. Vừa mới hắn một mực đang quan sát phòng tắm cửa ra vào tình huống, tự hỏi vạn nhất xảy ra chuyện, làm như thế nào kéo tới nữ hiệp trở về. Nhưng cái này hắc điếm tựa hồ không có ý định xuống tay với bọn họ, ngoại mặt từ đầu tới đuôi đều không chuyển đến khắc thường âm thanh. Chẳng lẽ là mình hai người quá lo lắng? Lương Tử mới không cần trả lưng. Lương Tử nói xong câu đó, liền lại thổ phao phao tiềm nhập trong nước. Vừa vặn, Hứa Thanh liền ưa thích loại này kiêu căng khó thuần tính cách, liền lên phía trước níu lấy cánh tay của nàng, cho nàng tới ngừng lại người phương Bắc chuyên hưởng kỳ cọ tắm rửa phần món ăn. Mặc dù hắn một thế này trùng sinh tại Giang Nam vùng sông nước, nhưng ở kiếp trước, hắn cũng là thành thành thật thật người phương Bắc. Chờ cho các nàng hai người xoa xong, Hứa Thanh liền giao phó hai người có thể tại ao bên cạnh chơi một hồi nữa, đẩy cửa phòng ra, vén rèm cửa lên đi ra, liền thấy cái kia nữ hiệp đang nâng một điệt quần áo tới, toàn thân đã đổi lại một thân trang phục. Nàng mái tóc màu đen như thác nước, dựng lên thật cao bím tóc đuôi ngựa, khuôn mặt như vẽ, anh khí bức người. Cả người như là từ trong bức họa đi ra người giống như, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Hứa Thanh vốn cho rằng nàng biết nói chính mình không có tuân thủ hẹn định, trong phòng đợi nàng, nhưng đối phương cũng không có nhắc đến chuyện này, mà là mang theo đám nữ hải tử thay giặt quần áo đi tới cửa, nghe được bên trong truyền đến hoan thanh tiếu ngữ ngươi. Thật lợi hại. Dương Tiêm Lưng một trên đường bệ bộn nhiều việc chuyện khác, nhưng vẫn đối với bọn nhỏ có trời sinh cảm giác thân thiết. Nàng từng tính toán trấn an cái này hai tên bị mặc hải tử cảm xúc, nhưng rõ ràng, đối phương chỉ là sợ, cũng không cảm kích. Bây giờ gặp Hứa Thanh đem hai cái này hải tử dẫn tới nhà tắm tắm rửa, hoàn trải qua doanh trở thành vui vẻ hòa thuận hình ảnh, đáy lòng sinh ra một tia từ trong thâm tâm bội phục. Hứa Thanh không rõ ràng cho lắm gãi đầu một cái, lợi hại chỗ nào? Dương Tiêm Lưng đem trấn bên trên mua sắm quần áo mới đưa tới, nói: "Các nàng thích ngươi như vậy, ngươi giúp các nàng thay y phục à, chờ những hải tử này tẩy xong, ngươi cũng có thể đi tắm vùng lòng xuống." Chương 193. Tính trẻ con. Chương 193. Tính trẻ con ngươi Đông Tây Đô mua xong, như thế nào không chính mình lộ diện? Các nàng tương đối sợ ta. Nữ nhân tâm thế, cùng thần kinh thô Hứa Thanh khác biệt, Dương Tiêm Lưng chú ý tới bọn nhỏ kinh hoàng sau, liền tiềm thức né tránh đối phương. Hứa Thanh bỗng nhiên linh cơ động một cái, hỏi: "Trên trấn này có chợ sao?" "Có cái chợ sáng, cũng nhanh kết thúc. Bằng không ngươi theo ta nói, lại ra ngoài mua vài món đồ." Dương Tiêm Lưng không hiểu nhìn về phía Hứa Thanh, còn tưởng rằng chính mình bỏ sót đồ vật gì, yên tâm, chính là một chút có thể giúp các ngươi trì hoãn cùng quan hệ lễ vật. Nhìn Hứa Thanh vô ngực cam đoan, Dương Tiêm Lưng nửa tin nửa ngờ nghe xong, lại ra lội môn. Hứa Thanh trở lại nhà tắm, hai cái tiểu gia hỏa cũng tại trong ao bắt đầu chơi ấm ức. Thanh Thanh rõ ràng không phải lương tử đối thủ, mấy hiệp liền thua trận, sau từ này ao nước bên trong ngẩng đầu lên, vui vẻ hưng phấn phủi tay: "Ta thắng rồi. Ngươi phải đem chuyện đã qua nói cho ta." Hai cái tiểu nha đầu rõ ràng làm đánh cược cái gì hẹn, lương tử phủi đi mấy lần, bơi đến Thanh Thanh trước mặt hỏi: "Ngươi là người nơi nào nha?" Ta là cùng quốc người." Nhẹ nhàng đóng cửa phòng, chốt ở rèm sau, Hứa Thanh nghe vậy cả kinh, hoàn toàn không nghĩ tới cái này hai tên tiểu cô nương bên trong còn có một cái đồng hương. Bọn hắn đồng hành một đường, cơ bản đều là lương tử đang nói chuyện, xem như tồn tại cảm thấp nhất Thanh Thanh, cực ít mở miệng. Mọi khi có phương tiện gì yêu cầu, cũng đều là kéo lương tử ống tay áo, để cho hắn thay lên tiếng cha vốn là tại trong cùng quốc kinh thành làm quan, nhưng trước đó vài ngày xảy ra chuyện, cha liền mang theo toàn bộ gia người Bắc Thượng chạy nạn. Bởi vì trốn được quá mau, tại quá quan thời điểm không có chú ý đến đây tiếp ứng Liêu quân quan binh là giả, ta liền bị mang đi. Lương tử mười phần hiểu chuyện sờ lên Thanh Thanh đầu, thử nói sang chuyện khác, mang đi lực chú ý của nàng nói như vậy: "Thanh Thanh phía trước ở tại lớn trong viện." Thanh Thanh có chút ngượng ngùng túi lầu xuống, yếu ớt lên tiếng: "Ta nghe nói trong cùng quốc kinh thành hoàng cung so sánh với kinh thành xinh đẹp hơn, bên trong phủ kín gạch vàng ngói lưu ly, có thể tại thái dương quang phía dưới phát ra vàng một dạng quang mang, chân long chuyển thế vạn tuế ra liền ở tại bên trong." "Thanh Thanh, ngươi đi qua hoàng cung sao? Gặp qua vạn tuế ra sao?" "Không, không có." Thanh Thanh đứt quãng đáp: "Hoàng cung là cao quan các lão gia ra vào địa phương, phải đợi đến hàng năm giao thừa, đoan ngọ, cha mới có cơ hội đi vào diện thánh. Ta từ nhỏ đến đại đô bị nuôi dưỡng ở trong trại viện, không chút ra khỏi cửa. Nhưng ta đi theo tỷ tỷ tham gia qua một lần hội hoa xuân, xa xa trông thấy qua Đan Dương quận chúa." "Đan Dương quận chúa là ai vậy?" Tại lương tử trong nhận thức, nàng chỉ biết là ở tại trong hoàng cung chính là Vạn Tuế gia, không biết lân cận quốc công chủ danh hào là chúng ta chỗ đó một cái rất xinh đẹp, rất đẹp người, dung mạo của nàng nhìn rất đẹp, đối với ta cùng tỷ tỷ cũng rất tốt. Thanh Thanh không biết nên như thế nào miêu tả đối phương, đành phải dùng mấy cái rất chữ tân trang, còn nhấn mạnh. Lương tử cái hiểu cái không gật đầu một cái, lại hỏi: "Vậy nàng có tỷ tỷ đẹp đẽ hay không?" Thanh Thanh bị hỏi sững sờ, có chút không biết nên đáp lại như thế nào. Đan Dương quận chúa đã là nàng trong ấn tượng nhân vật, khi đó nàng so bây giờ còn nhỏ, đã nhớ không rõ đối phương ngũ quan gương mặt không nhớ rõ. Không hề nghi ngờ, Thanh Thanh phụ thân hẳn là cùng quốc bảo hoàng đảng nhất phái quan viên, bởi vì bảo hoàng đảng bị cô câu ngay cả hốt ổ lên, cho nên nàng toàn bộ gia mới có thể bị thúc ép trốn đi, tránh né thanh toán tai họa. Phản bội chạy trốn địch quốc mặc dù làm cho người khinh thường, nhưng đích thật là một cái bảo toàn gia tộc tính mệnh phương pháp. Chỉ tiếc, cái này một gia người tại quá quan trên đường lấy bọn buôn người đạo, bị đối phương bắt cóc nữ nhi. Hứa Thanh nghĩ được như vậy, vén rèm lên làm ra động tĩnh, hấp dẫn bọn nhỏ chú ý tắm xong chưa. Tắm xong dùng lau sạch sẽ thân thể, thay đổi bộ quần áo này. "Đây là hôm nay đến cửa hàng cho các ngươi mua bộ đồ mới, xem có vừa người không." "Thúc thúc." "Nói mấy lần, đừng gọi ta thúc thúc." Hứa Thanh làm bộ trừng lương tử một mắt, nhưng cũng không hù đến người tự tới làm quen này ra hỏa, ngược lại để cho nàng ha 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 cười hai tiếng. Tại giám sát hai tên tiểu hài tử lau sạch sẽ cơ thể, thay đổi quần áo mới sau khi trở lại phòng, Hứa Thanh cũng coi như là nên đón lâu ngày không gặp Thanh Tịnh. Nghỉ ngơi không đầy một lát, Dương Tiêm Lưng vác lấy một cái bao bố trở về. Nàng đi vào phòng trọ, có chút thấp thỏm không an liếc Hứa Thanh một cái sau cho nàng một cái ánh mắt khích lệ, lập tức hướng về trong phòng phủi tay, đem đang tại hi hi hai nữ hải kêu lên. Lương tử cùng Thanh Thanh thấy là tỷ tỷ đẹp đẽ trở về lập tức câm như hến, bị sợ không dám nhiều lời, quy quy củ củ đứng ở bên bàn gỗ. Gặp nữ hiệp này cũng có chút câu thúc, Hứa Thanh liền cầm bao phục đặt lên bàn, giải khai dây băng: "Đây là nữ hiệp cho các ngươi hai người mua lễ vật."
Lễ vật?
Lương tử dĩ nhiên đối với trong bao quần áo đồ vật hiếu kỳ, nhưng các nàng không nghĩ tới nơi này đồ chơi nhỏ là đưa cho chính mình. Cùng những cái kia nhân nha tử đồng hành một đường, mỗi ngày ăn không đủ no mặc không đủ ấm, dù cho chân mài ra bọng máu, cũng muốn bị dắt dây thừng một mực gấp rút lên đường. Hơn nữa nàng từ nhỏ thì làm chút làm việc vặt trừ có nông hoạt, trong phòng ra đổ bốn vách tường, căn bản không có hưởng thụ sinh hoạt nhàn rỗi. Nàng chưa từng nghĩ tới một ngày kia, chính mình cũng có thể thu đến chơi đùa lễ vật, đây là máy xay gió, chỉ cần đón gió hoặc là thổi hơi, liền có thể chi nha quay tới quay lui. Hứa Thanh giới thiệu mua sắm tới đồ chơi, hơn nữa cho cái kia nữ hiệp đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn dựa theo biểu thị lên những thứ đồ chơi này cách chơi. Lập tức, Lương Tử cùng Thanh Thanh đều bị Dương Tiêm lưng trong tay ngũ nhan lục sắc, hô hô trực chuyển máy xay gió hấp dẫn. Tại chuyển mấy lần máy xay gió sau, Lương Tử liền nhịn không được đưa tay ra, nghĩ tiếp nhận đi chơi đùa nghịch. Nhưng ở nửa đường, nàng liền nghĩ tới tỷ tỷ đẹp đẽ giơ tay chém xuống, giết người bộ dáng, tay ở trên không trung hơi hơi dừng lại. Dương Tiêm lưng chảo chuẩn cái này khoảng cách, đưa tay chung máy xay gió đưa ra ngoài. Lương Tử thụ sủng nhược kinh tiếp vào trong tay, rất nhanh liền bị xinh đẹp máy xay gió đoạt đi lực chú ý, chơi vui vẻ. Nhìn xem mặt tràn đầy hâm mộ Thanh Thanh, Dương Tiêm Ngưng cũng lật ra một cái khác lễ vật, câu chuyện này tên gọi anh hào truyền, là cho ngươi lễ vật, chỉ cần liên tục phiên động số trang, liền có thể hợp thành sẽ động nhân vật. Hứa Thanh đem vừa dày vừa nặng tranh liên hoàn đưa cho Thanh Thanh, chưa bao giờ tiếp xúc qua loại vật này, Thanh Thanh nhìn sức người. Như nhặt được trí bảo nàng đem hắn nâng trong tay, rất nhanh liền bị phía trên nhân vật hấp dẫn đãi tại trong ra thời điểm, Thanh Thanh cơ bản đều chỉ có thể tiếp xúc phụ thân mời tới tiên sinh lão sư, học tập tứ thư ngũ trải qua, tam tử tứ đức cùng nữ công kỹ nghệ thích không? Ưa thích. Lương Tử cùng Thanh Thanh liên tục gật đầu, Hứa Thanh xem xong đưa tay chuyển hướng một bên khác, cười nói, những lễ vật này cũng là vị tỷ tỷ đẹp đẽ này cho các ngươi chọn lựa, thích liền nói câu cảm tạ à, dạng này mới là có lễ phép hài tử. Cảm tạ tỷ tỷ đẹp đẽ. Hai tên tiểu hài tử đồng thanh nói tạ, để cho Dương Tiêm Ngưng một sâu bình thản mặt mũi bên trên hiện ra nụ cười. Trong mắt của nàng phảng phất hiện ra một đoàn ấm áp hỏa diễm, gương mặt thanh tú bên trên lộ ra nhàn nhạt tấm áp, nương theo mang theo đường cong khoe miệng, phát họa ra hoàn mỹ tư thái. Chờ hai tên tiểu hài náo đằng không sai biệt lắm, tiêu hao hết tinh lực, cũng liền cảm thấy đói bụng. Hứa Thanh mấy người không dám dùng hắc điếm bên trong ăn uống no bụng, liền dùng tiểu trấn vừa mua tới lương thực lấp bao tử. Lương Tử cùng Thanh Thanh mười phần nhu thuận, cũng không có bởi vì ở tại khách sạn còn ăn lương biểu hiện ra dị nghị, ngược lại là đem những thứ này lương khô coi như mỹ thực, toàn bộ đều ăn sạch sẽ. Xử lý xong đây hết thảy, Hứa Thanh cùng Dương Tiêm Ngưng cũng là an tâm đóng cửa lại, về tới riêng phần mình gian phòng, chuẩn bị qua đêm năm. Kinh thành, Quảng Bình hầu phủ Đan Dương quận chúa mơ mơ màng màng từ giường cưới trên giường tỉnh ngủ, đã là ngày qua căn đầu, buổi chiều thân lúc. Tỉnh lại đệ nhất sự kiện, chính là cảm thấy bụng của mình giống tuyết, giống như là đói bụng rất lâu cũng chưa từng ăn, nghĩ không kịp chờ đợi chắc bụng một bữa. Nàng hơi nghi hoặc một chút khẽ vuốt chu thân, lại đột nhiên thân hình cứng đờ, cảm nhận được mỗi chút không thích hợp địa phương thẩm. Thẩm xương từ đâu? Đan Dương quận chúa diện mục kinh ngạc ngoái đầu lại, đã nhìn thấy dưới thân trương này màu đỏ sẫm viên ương mặt trong, chỉ có chính mình một người thân ảnh. Vốn nên nằm ở bên trong thẩm xương tự đã biến mất vô tung vô ảnh người đâu. Đan Dương quận chúa cực kỳ ngắn ngủi thất thần, nhưng chỉ sau một lúc lâu, nàng giống như là chợt tỉnh ngộ giống như rũa ra tay ngọc, dùng sức tại trên bờ môi mềm mại nhẹ xóa. Xóa ra một cái nhàn nhạt hương phân lưu lại trong mũi nhẹ người. Người được mùi hoa lại nàng ý thức được, đây chính là chính mình dùng để mê choáng thẩm xương tự thuốc mê, nhưng chẳng biết tại sao, nó lại tại mình trên thân phát huy dược hiệu kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra. Cửa phòng miệng có hai tên tỷ nữ đẩy cửa vào, bưng rửa mặt nước dùng buồn cùng một chút bánh ngọt đồ ăn ai. Để cho các ngươi tiến vào. Cầm đầu nô tỳ đem chậu nước đặt ở trang điểm giá đỡ bên cạnh, túi đầu hành lễ nói, bẩm quận chúa mà nói, là đại thiếu nãi nãi để cho chúng ta tại trước cửa phòng chờ lấy, một mực chờ đến quận chúa thức tỉnh, lại cho ngài tặng đồ. Người nàng đâu? Nhìn xem Đan Dương quận chúa sắc mặt khó coi, có chút lãnh đạm vấn đề, tên kia nô tỳ lòng đang cuồng loạn. Ai cũng nghe nói qua vị quận chúa này tiếng xấu, có thể nào để cho các nàng những thứ này hạ nhân không sợ. Nhưng bức bách tại trong phủ quy củ, nàng vẫn là nhắm mắt trả lời, bẩm quận chúa, đại thiếu nãi nãi cũng tại hai ngày phía trước, cũng chính là đêm tân hôn hôm sau trời vừa sáng rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai liền đi. Theo lý thuyết, ta một người trong phòng chờ đợi hai ngày tam đêm. Đan Dương quận chúa nghe được tin tức, có chút khó mà ức chế tâm tình của mình. Nhưng phóng đại âm thanh nói chuyện nàng, lập tức liền cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, tứ chi sủi lơ cảm giác. Tỷ nữ gặp tình hình không ổn, tiến lên đỡ nàng ta. Ta không sao. Đan Dương quận chúa từ loại này trạng thái trung thong thả lại sức, ánh mắt mê ly cũng dần dần khôi phục bình thường. Vừa mới là bởi vì quá lâu không ăn uống nước, sinh ra triệu chứng. Nhưng cũng phải nhờ vào này, nàng cẩn thận hồi tưởng thành hôn màn đêm buông xuống tình cảnh, lại độ trả lại như cũ đối thoại của hai người cùng vị trí. Kính trà là tự xem nàng uống, không có khả năng có vấn đề. Chính mình hôn mê hiệu quả, cũng chứng minh chuẩn bị thuốc mê không có bị đánh cháo, rượu cùng trong nước trà thuốc đều tại. Duy nhất có vấn đề, chính là cái kia rượu giao bôi. Uống chén rượu giao bôi lúc, hai người thân phận sai chỗ, chính mình sơ sót chi tiết ngay tại thẩm xương tự nâng chén phương thức, nàng định là lợi dụng cái này lóe lên một cái rồi biến mất cơ hội, đem chén rượu kia nước đổ ở váy bên trên. Nếu là ngã trên mặt đất, chính mình chịu định sẽ bởi vì âm thanh phát rất ra, té ở trên váy, liền có thể che giấu khuyết điểm này. Có ý tứ Đan Dương quận chúa nghĩ thông suốt mấu chốt, xinh đẹp thân thể khẽ run lên, lập tức mang tới không phải phẫn nộ, mà là lông mi cong trận con mắt yêu kiểu cười. Nàng tự mình đứng dậy cự tuyệt chúng tỷ nữ phục dịch, đi tới bàn gỗ trước mặt, đem cái kia hương thuần bốn phía bầu rượu nhấc lên tới, nhìn một lần lại một lần quận chúa. Không đợi chúng tỷ nữ nói hết lời, Đan Dương quận chúa liền cầm lên bầu rượu, đem rượu còn thừa lại rót vào trong miệng. Nàng hoàn toàn không để ý tràn ra rượu thấm ướt cổ áo cùng xương quai xanh, chỉ là không có ý nghĩa run run hầu kết, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Chờ đem bầu rượu này uống xong, nàng trắng non gương mặt cũng dâng lên một đạo ửng đỏ, giống như là chân trời giáng chiều, đặt ở trên tinh xảo ngũ quan làm người chịu mến Đan Dương quận chúa dương lên bầu rượu, dùng vi hơn trạng thái ung dung thì thầm, thật là lợi hại bộ dáng, vốn là cho là thiên mệnh người đều có đủ thú vị, không nghĩ tới cái này thẩm xương tự cũng không phải là một tục nhân, có thể đem ta tính toán. Thành hôn đêm đó, Thẩm Sương tự tại trong phòng cưới tất cả động tác, cũng là đang làm dáng cho nàng nhìn. Nhưng diễn hảo cái này xuất diễn quyết khiếu cũng không phải diễn kỹ, mà là muốn đoán được rượu cùng lá trà dược hiệu tương nộ phụ phối hợp, chung cùng sinh ra thuốc mê hiệu quả. Không hề nghi ngờ, Thẩm Sương tự đoán được kế hoạch của nàng, còn lợi dụng điểm ấy mê đảo nàng, để cho nàng hôn mê dòng ra 2 ngày. Nếu là không có hạ dược, chính mình vốn có thể lợi dụng cùng quốc theo dọc đường trạm gác ngầm, vụ trộm cho đuổi theo sứ đoàn Thẩm Sương tự phía dưới ngang chân. Bây giờ bị đối phương một quân phản tướng, Thẩm Sương tự chịu định sẽ những thời giờ này đi cả ngày lẫn đêm, gấp rút lên đường cùng sứ đoàn tụ hợp. Sứ đoàn lên đường thời gian không tính sớm, tính toán thời gian cùng ngày, cả hai đã nhanh gặp mặt không hổ là cùng quốc đệ nhất túi khôn, Thở Thiếu Thời liền nghĩ ra xua hổ nuốt sói kế sách tài nữ, thực sự là có chút tài năng. Đan Dương quận chúa tán thưởng xong Thẩm Sương tự liền nhạt vừa nói, bản quận chúa không có việc gì, các ngươi tất cả đi xuống a. Là, cái này hai tên tỷ nữ cũng là công chúa phủ xuất thân, ghi khắc lấy nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện chuẩn tắc, gật đầu lui ra đợi các nàng một lần nữa đóng kỹ cửa phòng, Đan Dương quận chúa mới ý vị thâm trường nhìn về phía gương đồng. Tại trong gương đồng thấu kính, vốn nên xuất hiện tại Thẩm Sương tự trên cổ ô mai, lại phát ra từ trên người nàng, liền vị trí cùng lớn nhỏ đều không kém nhiều, giống nhau như lúc. So với tại sứ đoàn gấp rút lên đường Thẩm Sương tự chính mình thì cần muốn tại đại hôn sau bái phòng nữ đế, cho trưởng bối kính trà. Bái phòng trưởng bối thời gian bình thường là ngày kế tiếp, biến cô bất thình lình không chỉ có để cho nàng bỏ lỡ canh giờ, còn có thể tại trước mặt nữ đế ném đi mặt mũi Thẩm Sương tự cẩm nhi tại trong kinh thành khó xử điểm không quan trọng, ngược lại là ngươi. Tại Liêu Quốc tự cầu nhiều phúc đi. Đan Dương quận chúa khẽ vuốt nơi cổ vết đỏ, khơi gợi lên khỏe môi đi qua lâu dài phát triển, Bạch Liên giáo đã sớm không phải lại an một góc, chờ tại Giang Nam thế lực nhỏ. Bây giờ bọn hắn mánh khóe thông thiên, giống như giỏi trong xương giống như, ký sinh ở các nơi trên thế giới. Mà Liêu Quốc chính là bốn mùa làm cho một, hạ trường sứ thế lực địa bàn. So với Thanh Sắp Đông Tàng sứ cùng Ẩn Nhẫn Xuân Sinh sứ hạ trường sứ năng lực cùng lực ảnh hưởng siêu tuyệt, thậm chí có thể chi phối Liêu đế quyết định. Chương 194. Hát trấn. Chương 194. Hát trấn. Có thể bình yên vô sự đi, không có nghĩa là sứ đoàn một đoàn người có thể sao an toàn toàn bộ trở về năm. Lương Gia Mương nửa đêm, là cái âm u lạnh lẽo không quang, hôn thiên ám địa tịch dạng. Hứa Thanh Tử trên giường tỉnh lại, nhìn xem cửa sổ ngoại lạnh tanh hoàn cảnh phát rất lâu nốc. Tại chậm trì hoan thần hậu, hắn thu thập xong hôm nay nữ hiệp mua về quần áo mới, theo khách sạn lầu 2 cầu thang đi xuống, bỏ vào hậu viện nhà tắm phụ cận. Còn không có đi vào, liền có thể trông thấy trong phòng tắm đèn sáng. Khách sạn nhà tắm bình thường đều biết chút đèn đến bình minh, cho nên hắn cũng không nghĩ nhiều. Thằng đến kéo cửa ra phi, nghe được bên trong truyền đến rầm rầm tiếng nước, Hứa Thanh mới ý thức tới bên trong có người. Khách sạn lão bản tại vào đêm phía trước liền khóa cửa trở về ra, bây giờ tiền thính cùng lầu 1 không hề có động tĩnh gì, chờ tại trong phòng tắm người. Hứa Thanh từ từ nhắm hai mắt đều biết là ai. Nhớ tới hôm nay mới vừa ở trong phòng tắm dạy bọn nhỏ đạo lý, Hứa Thanh sắc mặt lúng túng xoay người quay đầu, muốn đem cửa phòng một lần nữa cài đóng. Nhưng ở trong hồ cọ rửa thân thể người thế nhưng là võ lâm cao thủ, khai quan môn điểm này động tĩnh đương nhiên có thể nghe được ở đâu đây chờ lấy là được, ta nhanh tắm xong. May mắn cửa vào cùng ao chỗ cách huyền quan cùng một chút cửa tủ, không có để cho Hứa Thanh lúng túng sắc mặt xuất hiện tại đối với phương diện phía trước. Mặc dù không có tận mắt thấy cái gì, nhưng lúc trước từng có da thịt ra mắt, vẫn là để cho Hứa Thanh đối với trong phòng tắm không ngừng phát ra tiếng nước chảy có chút tươi đẹp ấn tượng. Nghĩ đến một nửa, Hứa Thanh liền nghiêm khắc cấm chỉ chính mình vô lễ cử chỉ đối phương thế nhưng là ân nhân cứu mạng, có thể nào bởi vì pháp luân tự hôm đó dưỡng thương, sinh ra loại này tàn niệm. Ta kỳ thực ra ngoài chờ lấy là được. Không quan hệ, ngươi lại không dám đi vào. Trong hồ âm thanh cũng có chút thản nhiên, nhưng nàng trong lời nói không để phòng thái độ, lại để cho Hứa Thanh có chút bất đắc dĩ, không biết là vui là bi thương qua Lương Gia Mương, lại hướng bắc đi một ngày đường đi, đại khái có thể đến bên trên kinh thành. Hứa Thanh mượn chủ đề hỏi nội tâm hoang mang, ngươi đi qua bên trên kinh thành sao? Nữ hiệp âm thanh có yếu ớt chập trùng cùng biến hóa, đi qua. Dương Tiêm Ngưng sớm tại tuổi nhỏ thời điểm liền đi theo qua tổ phụ tới qua lên kinh, toàn bộ bởi vì thời điểm đó Liêu Quốc quân lực có 102 thiên hạ, cùng quốc sứ đoàn muốn cùng Dương gia biên tướng đi ở đây, ký kết khuất nhục tuổi cống cùng hẹn. Vật đổi sao rời, Kim Quốc cùng quật khởi, khiến cho phương Bắc mưa gió thay đổi bất ngờ. Nhưng cùng quốc hàng năm vẫn dựa theo cùng hẹn bên trên tuổi cống giao tiền, hy vọng Liêu Quốc có thể thay mình ngăn trở những thứ này, tài lang hổ báo chẳng thể trách quen thuộc như thế. Hứa Thanh tự nhiên không nghĩ nhiều như vậy, tại cảm khái hai câu sau, liền đem chủ đề chuyển hướng nó chỗ một ngày này ở lại, cái này ra hắc điểm lao bản cũng không động thủ chân. Có phải hay không chứng minh hắn cũng không có đối người qua đường hạ thủ tâm tư. Dương Tiêm Hưng rửa sạch sẽ thân thể từ trong trì đứng lên, tại buồn tắm xó xỉnh lau khô thân thể, dùng bình thản lại tỉnh táo ngựa khí hỏi, nếu như ngươi là cái này ra khách sạn lão bản, sẽ dùng phương thức gì đối phó chúng ta? Sau đó độc. Hứa Thanh nói xong liền lắc đầu phủ nhận nói, không đúng, tùy hành còn có hài tử, những hài tử này xem xét niên linh không phải là chúng ta thân sinh, nếu chúng ta tâm ngoan bắt các nàng thử độc, hắn giết người cướp của ý đồ liền nói quang. Lúc Hứa Thanh còn đang suy tư, Dương Tiêm Hưng đã thay đổi hôm nay mua tốt trang phục, xuất hiện ở trước mặt hắn. Thân hình của nàng dáng vẻ thướt tha mềm mại, thon dài thân hình cùng phong đầy đường cong lẫn nhau làm nổi bật, giống như một bức tràn ngập vận vị bức tranh, giao phó tự thân một loại khác yêu nhã. Nghe trước người truyền đến nhàn nhạt hư vân, Hứa Thanh hơi hơi chớp mắt đúng vậy, cho nên hắn sẽ không hạ độc, cũng sẽ không làm những tiểu động tác kia đến để cao chúng ta cảnh giác. Dương Tiêm Lương đục định nói, hai quân giao chiến lúc, đánh lén một phương chọn hừng đông tảng sáng lúc tiến công, bởi vì đó là người nhất là mệt mỏi mệt dã rời thời gian. Hứa Thanh nghe được chỗ này, tâm trung lập tức thanh minh. Nếu hắn trải qua doanh là một gia hạ điểm, trong tiệm lại không có khách nhân khác, tại đoạn thời gian này tiến công, đúng là một cái thượng sách. Không nghĩ tới nữ tử này không chỉ có thông minh, còn hiểu binh pháp tẩy xong trở về phòng trọ tìm ta, trời đã nhanh sáng rồi. Hà bốn. Biết nguy hiểm sắp giáng lâm Hứa Thanh, tự nhiên cũng mất cẩn thận lao thời gian cùng công phu. Tại đêm ngày gần đây vũng bùn tẩy đi, đem trên thân đơn giản xoa tẩy một lần sau, hắn mặc quần áo, lên đến lầu 2 chỗ. Lương Tử cùng Thanh Thanh còn tại trong phòng ngủ say, cửa sổ ngoại thâm trầm bóng đêm giống như là phá xác trứng gà, ở chân trời tuyến sử lộ ra một đạo thử quang. Tảng sáng trong ngay mắt, bầu trời giống như một tấm cực lớn màn sân khấu, thời gian dần qua từ hắc ám chuyển thành sáng tỏ, để lộ ra vô hạn sinh cơ. Tên kia không biết lai lịch, thanh lệ xinh đẹp tuyệt trần nữ hiệp dạng chân trong phòng, một mặt lạnh nhạt lấy ra lúc trước tịch thu được đòn đao, tại một khối trên trứng đá cọ sát vụt vụt âm thanh nghe ra đầu run lên. Hứa Thanh cũng giống là dự cảm được cái gì, mặt lộ vẻ nghiêm túc, lấy tay đâm thủng giấy dán cửa sổ, lặng lẽ hướng ngoại nhìn lại. Cái này không nhìn không biết, xem xét giật mình cửa sổ ngoại lại tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt đầu người, bọn hắn giơ cao lên bó đuốc, lấy nam tính chiếm đa số, tụ ở khách sạn chu vi cái này một số người, có vẻ như tất cả đều là lương gia mương trấn dân a. Hôm qua từ trấn bên trên đi ngang qua, Hứa Thanh dù chưa cùng những thứ này trấn dân nhóm chào hỏi, nhưng vẫn là nhớ kỹ một số người gương mặt. Hôm nay từ lầu 2 phóng tầm mắt nhìn tới, bọn hắn rất nhiều người khuôn mặt đều rất là quen thuộc, hiển nhiên là tại trong hôm qua tiến trấn quá trình đánh qua đối mặt thì ra là thế. Tiệm này lao bản nhìn từ bề ngoài hòa ái dễ thân, bình dị gần gũi, nhưng hắn trải qua doanh khách sạn lại là toàn trấn người cướp giết người qua đường hấp điểm. Hôm qua hắn khóa cửa ra ngoài, trên thực tế là đi hô hàng xóm đến giúp đỡ. Vẹn vẹn một lát sau, Hứa Thanh liền suy đoán ra ở đây chân diện mục. Cùng nói là một gia hấp điểm, chẳng bằng nói lương gia mương là một chỗ hát trấn Trần Lao Tam, không sai biệt lắm đến thời gian đi. Đúng thế, đổi lại người bình thường, chúng ta không còn sớm sắt tiến đi. Hôm nay như thế nào tại môn ngoại chờ lâu như vậy? Dưới lầu, được xưng làm Trần lão nhân Tam chính là cái này gia khách sạn lão bản. Hắn có chút kinh nghi nhìn chằm chằm lầu hai cửa sổ, tâm trung lo lắng bất an. Chẳng biết tại sao, hôm qua hắn tại quầy hàng nhìn thấy nữ tử kia ánh mắt, luôn có cố không hiểu run sợ. Nếu không phải là gần đây trấn bên trên thiếu lương, bọn hắn lại dẫn hai cái con cừu nhỏ, Trần Lao Tam đều không có ý định đối với nhóm người này hạ thủ. Cho dù hắn bây giờ trên bả tất cả có thể làm việc người đều gọi đi qua, nói cho bọn hắn có cá lớn mắc câu, nhưng trong lòng còn có chút bối rối. Giống như, lầu hai có một đôi mắt đang ngưng mắt nhìn chính mình đồng dạng mẹ nó, mặc kệ. Động thủ. Trần Lao Tam biết tiếp tục rằng có như thế cũng không phải biện pháp, chính mình kêu nhiều người như vậy đã là đâm lao phải theo lao, tất tính đem ngoại mặt khóa cửa mở ra, phóng đám người như ong vỡ tổ vào. Trên lầu, Hứa Thanh gặp phía dưới đám người xông vào trong phòng, theo bản năng nghĩ quay người nhắc nhở tên kia nữ hiệp. Ai có thể nghĩ, nàng lại trực tiếp đưa tay trung mại song đao cụ ném tới, sáng loáng lưỡi đao ở trên không trung lung lay cái vừa đi vừa về, để cho không chút chạm qua binh khí Hứa Thanh sợ hết hồn liền không thể đưa qua sao. Thông hướng lầu 2 địa phương liền một cái cầu thang, người thủ ở thang lầu, bọn hắn khó khăn công tới. Dương Tiêm Ngưng không để ý đến bực tức Hứa Thanh, mà là rút ra lúc trước mài xong một cây đao khác, mở cửa phòng đứng ra ngoài. Xông vào tiền tính, chuẩn bị leo lên lầu 2 thôn dân nhóm thấy cảnh này đều ngẩn ra, bọn hắn cũng không nghĩ đến, mọi khi vốn nên đắm chìm tại trong lúc ngủ mơ, quần áo xốc xếch khách nhân lại sớm đã có phòng bị lui ra, trở về, tha các ngươi một mạng. Dương Tiêm Ngưng tự nhiên biết mình ra tay là hậu quả gì, phía dưới cũng là chưa bao giờ tập qua võ, hoàn toàn dựa vào lấy một câu ngoan kình thôn dân. Không có hoàn hảo áo giáp tương hộ, có nhiều người hơn nữa đếm đều vô sự vô bộ nữ hoa hoa, ngươi đang nói đùa gì vậy? Chờ các ngươi đến phụ cận quan phủ, đem chúng ta nơi này tình huống nói ra, chịu định sẽ có quan binh tới bắt chúng ta. Đúng vậy à, không nên đem chúng ta làm đồ đần, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Vì chúng ta toàn trấn người an bình, hay là mời mấy người các ngươi đi chết đi. Vài câu đối thoại sau đó, chiếm hữu tuyệt đối nhân số ưu thế trấn dân liền bắt đầu hướng về trên lầu vào tới, nhìn Hứa Thanh tê cả da đầu. Nói thật, mặc dù cầu thang chiếm giữ địa hình ưu thế, nhưng là mình cầm không phải trường đao mà là đòn đao, không có gì an toàn cảm giác. Dương Tiêm Ngưng nhưng là từ bên cạnh hắn đạm nhiên đi ra, nhẹ giọng dặn dò một câu xem ta ra tay, chậm rãi học. Lập tức nàng cất bước hướng về phía trước, dùng tay trái đẩy ra đệ nhất người đưa tới quyền cánh tay, cầm đoạn đao đâm vào tim của đối phương. Cái kia trấn dân rõ ràng không nghĩ tới cái này ngoại bày tỏ hiên ngang tiểu cô nương có thể đánh như vậy, trong lúc nhất thời mắc lửa, trực tiếp thuộc về tây. Dương Tiêm Ngưng đối mặt trên bậc thang địch nhân, cũng không có động tác dư thừa, mà là vừa trước người thi thể đặt xuống, dẫn đến ở lăn lộn trong lúc đó đánh bay một đám trấn dân, đem bạo động đám người dọa sợ. Hứa Thanh bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, chỉ cần phòng thủ phía trước nhất một người là được. Dương Tiêm Ngưng đang biểu diễn xong thủ thành thường dùng phương thức sau, liền lôi kéo bên cạnh tay ghế lan can nhảy xuống, trực tiếp phóng tới dưới lầu đám người. Bất thình lình cử động, để cho trấn dân nhóm ngây ngẩn cả người, nhao nhao giơ lên nông cụ lợi khí hướng hắn đâm tới. Nhưng Dương Tiêm Ngưng còn chưa rơi xuống đất, liền dùng bàng bạc chân khí cuốn lật đang phía dưới mấy người, dương lên cắt đuôi. Nàng lăng không bên cạnh xoáy rơi xuống đất, tùy tiện dùng ẩn chứa trưởng kình lực đạo chụp ra, lệ tiếp nhận công kích một người thân như tơ liễu, xa xa phải bay ra, tứ chi mất khống chế, đâm vào trên vách tường đập ra một cái dạng nứt hố sâu. Ta mẹ nó. Hứa Thanh còn là lần đầu gặp nữ hiệp này đạo thủ, lúc trước mặc dù nghe đối phương cùng Bạch Liên giáo tinh quân giao thủ, biết nàng thực lực không kém, nhưng ai có thể nghĩ đến dạng này mặt người đối đầu số trăm chấn dân vây công, không chỉ không có rơi vào hạ phòng, ngược lại còn càng chiến càng hăng, giết ra khí thế. Hơn nữa tối phá vỡ hắn tam quan địa phương ở chỗ, bên trong thế giới này hiệp nữ cùng hắn ở kiếp trước tiểu thuyết phim điện ảnh bên trong nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Thông thường trong kịch bản hiệp khách không nên xem trọng người tính mệnh, ra tay mấy lần chấn nhiếp là được rồi, nhưng nàng lại hoàn toàn không có cần dừng lại dự định, chiêu chiêu ngắm thẳng yếu hại, toàn thân tản ra sát phạt chi khí. Rất nhanh phát hiện tình thế không đúng, lương gia mương chấn dân trở nên có chút sợ hãi rụt rè, bởi vì chết ở trước mặt bọn hắn tất cả đều là cùng lần cận nhiều năm thân bằng hảo hữu. Vốn cho rằng nữ tử này chẳng mấy chốc sẽ thể lực chống đỡ hết nổi, nhưng ai có thể ngờ tới nàng khó dây dưa như thế. Đừng lui. Một cái cường tráng hán tử từ đám người chung đi ra, dùng âm tàn mục quang nhìn chăm chú Dương Tiêm Ngưng, quát lớn: trước đây mở hắc điếm là đại gia hỏa cùng một chỗ chủ ý, nếu là không có bắt cóc tới những cái kia lương thực cùng ngân lượng, cái nào ra có thể tại những này qua tuổi phải thoải mái như vậy. Nghe được tên này hán tử câu nói này, Trấn dân trong mắt khiếp đảm sợ rút đi, lần nữa dâng lên ngoan lệ đúng vậy à, không, có những ngân lượng kia, mỗi gia đừng nói là sinh hai thai dưỡng tam em bé liền năm qua năm thu thuế đều giao nộp không sạch sẽ đều dựa vào cái này ra hấp điểm, bọn hắn tài năng trải qua giàu có, mỗi gia mỗi hộ dù cho không đi làm ruộng quốc, cũng có cơm ăn đại gia cũng là trên một sợi thừng châu chấu, nếu là phóng những thứ này ngoại dân làng đi ra ngoài thông chi quan. Phủ, con dâu, hài tử, không có một cái chạy. Chẳng bằng hung ác quyết tâm, bị chút thương, đem nàng cho làm. Trấn dân nhóm tại hán tử cổ vũ phía dưới nhặt lại lòng tin, tiếp tục hướng về Dương Tiêm Lương dựa vào tới. Dương Tiêm Lương tại lúc này dừng tay nguyên nhân cũng rất đơn giản, toàn bộ bởi vì nàng chú ý tới tên này hán tử rõ ràng là toàn bộ trấn bên trên người lợi hại nhất, tu luyện qua một chút tụ khí công phu, tính là sơ quy môn kính vũ phu. Hắn cũng rất giàu hoạt, biết mình thực lực không bằng chính mình, cố ý lên tiếng để cho trấn dân động thủ, tìm thật kỹ tìm chính mình sơ hở. Nhưng lại có lòng dạ, lại biết được sai sự trấn dân, cũng bất quá là một cái tam chân mèo công phu vũ phu thôi. Dương Tiêm Lương dẫn đầu làm khó dễ, nàng từ khoảng không trung thuận tay nắm qua một cây đinh ba, lợi dụng quen tính đem lôi kéo, đem cái kia nông phu kéo tới trước mặt mình, sau đó lợi dụng cách sơn đảng lưu khí kình, một trưởng vô ở trên người của đối phương. Không biết vấn đề hán tử đưa tay đón bay tới thôn dân, tại xúc tu một khắc liền cảm thấy khí kình xuyên vào trong cơ thể mình, cảm thấy không ổn. Nhưng bây giờ ý thức được đã chậm. Tại thân thể của hắn hơi hơi tê dại phút chốc, Dương Tiêm Lương thân hình nhanh như thiểm điện, cơ hồ là đạp gió mà đi, vạch ra một đạo tàn ảnh đi tới trước mặt. Hán tử căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền lại nên đón đối phương mạnh mẽ hữu lực một trường. Thoáng chốc, hắn nghe được xương cốt đứt gãy giòn vàng âm thanh tại kéo kẹt vang rội, sau đó liền có một cú kịch liệt đau nhức từ ngực bụng truyền đến. Hán tử ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm huyết tiễn, đang 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 liên tục lui lại mấy bước. Từ trước đến nay vẫn lấy làm kiêu ngạo tố chất thân thể, lại bây giờ trở nên không chịu nổi một kích, vẹn vẹn đã nhận lấy một trường, đã cảm thấy thân thể của mình giống như là giấy dán. Cũng chính là cái này vừa đối mặt, để cho ý hắn biết đến, nữ tử trước mắt có vấn đề. Lúc trước đối phương có ý thu liễm khí tức thời điểm hắn còn chưa từng phát giác, nhưng cái này phong phú kinh nghiệm đối địch cùng chiêu thức, lại thêm bàng bạc như biển cả một dạng khí lực, cơ hồ có thể được xưng là võ đạo khôi thủ. Thấy qua việc đời hắn tin tưởng, cho dù là tại toàn bộ thiên hạ, có thể có thực lực như vậy võ giả, hai cánh tay đến được. Nhuệ khí của hắn bị đánh bại, nghị quy trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ, khẩn cầu đối phương xem ở chừng trăm người mệnh phân thượng, tha bọn họ một lần. Nhưng hắn há to miệng, lại không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm. Bởi vì Dương Tiêm Lương đã không biết tại lúc nào, đem đoạn đao xuyên vào thể xác và tinh thần của hắn, hơn nữa tại lực đạo to lớn xé xuống, mũi lao chống rống lại từng sợi khói tiêu, giống như đem toàn bộ huyết thủy đun sôi. Toàn bộ bởi vì Dương Tiêm Ngưng lực đạo vô cùng lớn, hơn nữa tỏa ra hơi chân khí mang theo xoắn ốc một dạng quái động, xoa ở phía sau trên tường đá toát ra hỏa hoa. Chương 196. Sau lưng khách hàng. Chương 196. Sau lưng khách hàng. Thanh thủ còn tưởng rằng Hứa Thanh đang cố ý khoe khoang thành tích của mình, trong lòng thầm mắng một câu, nhưng vẫn là ở trên mặt gạt ra khuôn mặt tươi cười cái này năm âm tháng âm ngày âm giờ âm ra đời cực âm chi nữ, liền ngày sinh tháng đẻ cũng là hồng khô cùng âm chi tạo thành. Ngài nói loại người này đi nơi nào tìm nha? Hứa Thanh hơi hơi động thần, nhưng vẫn là khống chế được chính mình trên mặt cảm xúc. Cực âm chi nữ, Liêu Quốc vị đại nhân vật kia phí hết tâm tư tìm kiếm cái này nữ tử, muốn lợi dụng các nàng làm cái gì? Không đợi Hứa Thanh trong vấn đề này nghĩ lại, mấy người liền đi tới đích đến của chuyến này. Là một nhà treo trên cao tam giác cờ xí, hương khí bốn phía tử tứ. Dương Tiêm Lương đôi mắt hơi rét, đáy mắt ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng nàng ngấp rất kỹ, không có ai phát giác được điểm này. Tiểu tứ bên trong lão bản nhìn thấy tam phẩm thành thủ quan phục, cũng không giống bình thường bách tính như thế hành lễ, ngược lại là đem tầm mắt lui về phía sau, rời đến Hứa Thanh trên người mấy người a, Văn Điệp. Người ta mang tới, làm phiền ngài đến lúc đó giúp ta nói tốt vài câu. Thành thủ đem Văn Điệp đập vào tiểu tứ lao bản trên quầy, ở đây không còn ai khác, chỉ có một vòng tà dương xuyên thấu qua nóc nhà cửa sổ mái nhà, chiếu vào ở giữa. Lão bản kia liếc mắt nhìn Văn Điệp, lại liếc nhìn Hứa Thanh mang nữ hải. Sau khi điên lặng xóa, hắn đưa hai tay ra, đem cái kia Văn Điệp xé ra vì hai. Một màn này thấy Hứa Thanh tâm kinh run rẩy, trong lúc hắn cho rằng tiểu tứ lao bản nhìn thấu mình thân phận, chuẩn bị lưới rách cá chết thời điểm, đối phương lại từ cái kia Văn Điệp khe hở bên trong rút ra một tờ giấy mỏng. Lại có dạng này môn đạo. Hứa Thanh nhìn thấy chỗ này, đột nhiên ý thức được cái kia thành thủ vì sao muốn đem thông quan Văn Điệp đặt ở ánh sáng chỗ tinh tế quan sát. Thì ra bọn hắn tại xác nhận tờ giấy này. Thanh Hà huyện, Nguyên Bình 6 năm giờ hợi năm khắc sinh, Triệu Lương Nhi. Giấy mỏng bên trên không chỉ có những cô bé này ngày sinh tháng đẻ, xuất thân quê quán, còn có bức họa. Tiểu tứ lao bản xác nhận xong lương tự tin tức, liền cho đứng tại quầy hàng bên kia tiểu nhị đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu đối phương tiếp lấy nhớ. Chờ đem hai tên ấu nữ tin tức ghi lại trong danh sách, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia thành thủ một mắt, mà là hướng về phía không khí phủi tay. Chỉ một thoáng, cửa phòng phịch một tiếng khép lại, kín kẽ. Tiểu tứ mỗi chỗ bóng tối, chẳng biết lúc nào nhiều hơn rất nhiều bóng người. Sắc mặt bọn họ ngân lệ, trên thân cùng bộ mặt đều trải rộng đa đạo vết sẹo, nhìn qua cũng không phải là dễ trêu mặt hàng. Hơn nữa những người này con ngươi cay độc, trải rộng huyết sắc, rõ ràng là đám người liều mạng ta nói, dắt dê người là Trương Tam cùng Lý Tư a. Tiểu tứ lao bản lạnh rên một tiếng, dùng ánh mắt khóa lại Hứa Thanh cùng Dương Tiêm Ngưng hai người Trương Tam cùng Lý Tư mặc dù bản sự không lớn, nhưng mà chịu khổ, nguyện ý hướng về Thanh Hà huyện loại kia chim không thèm bị địa phương chạy. Tiểu tứ lao bản đem trên bàn ngọc thước cầm lấy, đặt ở nơi lòng bàn tay chụp hai cái, hỏi: "Các ngươi hai vị không phải nhân nha tử, vì sao muốn cướp đường bên trên hàng đâu?" Nói xong, hắn nhíu lông mày, khinh miệt nói: "Có biết hay không các ngươi cướp là ai hàng, muốn chết phải không?" Tiểu tứ lao bản câu nói sau cùng kéo cao âm điệu, lộ ra khí thế hùng hổ. Hứa Thanh mặc dù nhìn qua cái kia nữ hiệp thân thủ, biết nàng không nhất định thất bại, nhưng đao kiếm không có mắt, chính mình cùng cái kia hai nữ hải cũng sẽ không công phu, không có năng lực tự vệ. Càng quan trọng chính là, tại thượng bên trong kinh thành nháo ra chuyện, liền tương đương tại Liêu quốc hoàng đế trên đầu đi vệ sinh, ác sẽ dẫn tới chú ý hắn cũng không cho rằng chính mình hai người có thể cùng một cái quốc gia đối kháng tương vương. Tại Hứa Thanh vắt hết óc, suy nghĩ dùng cái gì biện pháp tới trải qua nguy cơ trước mắt thời điểm, sau lưng nữ hiệp khẽ hé môi son, nói ra một cái xưng hô. Liêu quốc xem như tề quốc nước láng giềng, Hứa Thanh trưởng quản Thừa Hiên phường lúc cũng nhìn qua một lần trong phường cất giữ tình báo, biết Liêu quốc vương hầu không giống với tề quốc. Tề quốc bởi vì cô luân phiên chèn ép, co vào quyền lợi, đã hoàn toàn biến thành hoàng cung độc đoán, hoàng thân quốc thích cơ bản chỉ có sống phóng túng đặc quyền, không có một người dám nhất chính. Nhưng Liêu quốc không giống nhau, Liêu quốc địa duyên bao la, trên quốc thổ đại bộ phận thần dân cũng là hán nhân, chỉ có bị phong có tước vị quý tộc mới thuần khiết huyết thống khiết đan người. Trong này, hán nhân mặc dù có thể kiến công lập nghiệp, phong hầu tứ tước nhưng rất khó tiến vào thượng tầng xã hội. Toàn bộ Liêu quốc quyền hạn giai cấp giống như là một cái khổng lồ kim tự tháp, càng có quyền thế, càng có thể chiếm giữ vương gia hầu gia cái này tước vị. Mà nữ hiệp vừa mới nâng lên tương vương, chính là Liêu quốc cảnh nội nhất không cho khinh thường thế lực. Hắn thậm chí bị Liêu quốc dân chúng xưng là thiên nhãn Phật ta. Tiểu tứ lao bản vốn là muốn động thủ giết chết hai cái này tên gia hỏa có mắt không trọng, nhưng nghe nữ nhân kia lên tiếng, bọn hắn tựa hồ minh bạch cái này mua bán khách hàng là ai. Biết còn hạ thủ, chẳng lẽ bọn hắn là người của thế lực khác? Cái này hai ba phần kiêng kỵ để cho lão bản buông xuống sát tâm, bắt đầu đề ra nghi vấn lên hai người lai lịch biết còn dám làm càn. Càn rỡ rõ ràng là các ngươi mới đúng. Hứa Thanh mặc dù không hiểu rõ cái kia nữ hiệp từ nơi nào đoán được sau lưng kim chủ thân phận, nhưng bây giờ muốn sống, cũng chỉ có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình, phô trương thanh thế. Hắn một cước đạp lăn bên cạnh chiếc ghế, trực tiếp ngồi ở cái kia quầy hàng đối diện trên mặt bàn, cùng đối phương mắt lớn trừng mắt nhỏ, chủ nhân nhà ta chính là sợ các ngươi xuất sai lầm, làm trễ nải tương vương đại sự, mới khiến cho chúng ta thiệt hóa. Như thế nào? Liên cái kia hai cái mèo ba chân bản sự, thật không sợ bị người nửa đường cướp giết, phí công nhọc sức. Bất thình lình cảm giác áp bách, để cho tiểu tứ lao bản sửng sốt một chút, nhất thời không phân rõ tiệm này là ai địa bàn đối diện tiểu tử này trước kia còn có chút bó tay bó chân, như thế nào lúc này trở nên không đồng dạng. A, đều biết tương vương tâm ý, hai hàng này giá trị, cũng đừng ở chỗ này đóng kịch. Đừng tưởng rằng lão tử không biết, các ngươi chính là muốn đem chúng ta giết, nuốt riêng vương gia ban thưởng. Lúc trước đi lại trên đường, Hứa Thanh đã nghe được hai tên nữ đồng thân phận. Biên quan chiến sự thường xuyên, Liêu quốc lại nhân viên thưa thớt, muốn phù hợp nhiều như vậy điều kiện, chắc chắn là rất khó làm được sự tình cái này. Tiểu tứ lao bản bị câu nói này dọa phát sợ thân là tương vương thủ hạ hắn tự nhiên tin tưởng, vương gia vì cái đồ chơi này có thể tìm ra rất nhiều năm. Thật muốn bị chồng lên giết người tiền hóa, ham lợi ích tên tuổi, vậy hắn muốn chết cũng khó khăn chúng ta muốn cũng không nhiều, để chúng ta đi gặp tương vương, tự sẽ đem chuyện này cùng hắn giảng giải tin tưởng. Lão bản kia cái trán buốc lên mồ hôi dị, đã hoàn toàn không nhìn thấy Hứa Thanh là đang hư trương thanh thế. Trong lòng của hắn thất kinh, giống như là tại trên nồi sắt loạn chuyển con kiến. Mặc dù Trương Tam Lý tứ chết còn có chút kỳ quặc, nhưng ở toàn bộ Liêu quốc cảnh nội, đoán chừng cũng chỉ có mấy cái thế lực lớn khiết đan gia tộc biết vương gia tìm kiếm âm nữ chuyện đối phương tin tưởng con cựu nhỏ lai lịch, lại tin tưởng Trương Tam Lý tứ là tường vương phái ra ngoài nhân thủ, còn dám thống hạ sát thủ. Chẳng phải là đại biểu bọn hắn cũng không sợ vương gia? Huống chi, người kia vừa mới nói, hắn nhìn thấy tương vương tự sẽ giảng giải. Cho nên, chính mình chỉ cần truyền một lời là được rồi,